Hứa biết rõ thì tốt nhất là các anh đừng đụng vào. Chuyện ma thổi đèn. Tuyền Béo vẫn chưa thật hài lòng, nhưng vì đã kiếm được vài thứ có giá trị ở chỗ cây đa giản nên ta cũng cho qua, nhưng vẫn nói rằng nếu sau này gặp khó khăn sẽ quay lại trùng cốc để lấy đá. Chuyện ma thổi đèn. Chúng tôi đứng ở lối vào trùng cốc, đối diện với hai khối đá có vẽ con mắt, quan sát kỹ một hồi, vốn định hạ trại nghỉ ở đây đêm nay nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn cứ cảm thấy nơi này có điều gì đó bất ổn, cứ có cảm giác bị hai con mắt này nhìn chằm chằm, rất không thoải mái. Nhưng lại chưa biết rõ tình hình trong trùng cốc ra sao, nếu cứ đi vào thì có ma mới biết sẽ gặp phải chuyện gì, vì thế chúng tôi đành trở ra theo lối cũ, đến gần khu rừng mọc đầy cây hoa để hạ trại nghỉ ngơi. Kể từ lúc đi vào núi Già Long, chỉ có Tuyền Béo ngủ được già nửa đêm, còn hai chúng tôi đều đã hai ngày một đêm chưa hề ngơi nghỉ, lúc này người đã mệt rũ, liền chọn một chỗ tương đối khuất và rộng rãi hạ trại. Quanh chỗ này không có nhiều kiến, hương hoa lá nhẹ đưa dịu dịu, đúng là chỗ rất tốt để hạ trại qua đêm ngoài trời. Từ ngày mai trở đi khó tránh khỏi gặp phải nhiều nguy hiểm, đêm nay là cơ hội nghỉ ngơi cuối cùng, phải khôi phục trạng thái tốt nhất cho cả thể lực lẫn tinh thần. Chúng tôi dở thịt bò và lương khô mua ở quán trọ Thái Vân ra ăn, rồi để Tuyền Béo thức gác ca thứ nhất, thay phiên nhau chui vào túi ngủ. Đêm qua chúng tôi đã bắn chết một con cú đại bàng, loài này vốn thủ rất dai, lúc gần sáng có vài con bay đến để tập kích chúng tôi, nhưng vì trời đã sáng, chúng không quen hoạt động trong ánh sáng ban ngày nên đã bỏ đi, rất có thể sẽ còn rình cơ hội để quay lại tấn công nữa, cho nên cần phải để lại một người gác đêm. Đang đêm, tôi bỗng thấy tay tê ngứa đau nhói. Chỗ đau ấy chính là vết thương bị cá ăn thịt người cắn trên mu bàn tay khi chúng tôi còn ở trong núi. Đang nằm trong túi ngủ, tôi ngồi dậy sờ vào chỗ đó, tay tôi vẫn dán băng chống thấm, chỗ băng che vết thương đã bị thủng một lỗ, có những con sâu đen đang bỏ ra khỏi vết thương. Tôi vội bóp chết ngay hai con, nhưng đám sâu vẫn bỏ ra càng lúc càng nhiều. Tôi hoảng quá định gọi hai người bạn đồng hành giúp đỡ, nhưng ngẩng đầu chỉ nhìn thấy bốn bề im phăng phắc, vầng trăng đang treo giữa trời, không biết Hở Lì Dương và Tuyền Béo đã đi đâu. Hai cái túi ngủ thì rỗng không. Chuyện ma thổi đèn. Đông thấy bụi cây ở gần bên có tiếng động, một ông già mặc áo bào xanh, đeo mặt nạ vàng, cưỡi voi đi xuyên qua rừng cây hoa xông thẳng về phía tôi. Ông ta lao hùng hục đến, tôi vội lăn sang một bên để tránh, đông thấy có người đẩy một cái vào vai, tôi giật mình mở to mắt, thì ra chỉ là một cơn ác ngộng. Sở Lý Dương đang ở bên chăm chú nhìn tôi, anh ú ớ gì thế? Ngủ mê à? Khắp người tôi đầm địa mồ hôi, giấc mơ cứ như thật. Đã đến lượt tôi canh gác thì phải, quái đản làm sao, người đeo mặt nạ tôi gặp trong mơ là Hiến Vương Trăng. Đã là mơ thì không có cảm giác gì, nhưng vết thương trên tay lại vừa ngứa vừa đau, tỉnh lại rồi mà cảm giác ấy vẫn còn lờ mờ lẩn khuất. Nghĩ đến đây tôi bỗng cảm thấy vết thương trên mu bàn tay căng lại, đau giật giật. Nếu vết thương đã khép miệng, da thịt dần đầy lên ta sẽ thấy hơi ngứa, có lẽ vết thương này quá sâu, tôi bèn bóc miếng băng keo ra nhìn, chỉ thấy mu bàn tay hơi tím, đã tiêm kháng sinh rồi chắc sẽ không bị nhiễm trùng. Nhưng hình như vết thương lại mở to hơn cả lúc ban đầu. Tôi đành tự bôi thuốc rồi băng lại như cũ, trong lòng lấy làm băn khoăn, hay vì bọn cá ăn thịt người ấy đã ăn lũ địa trong các tượng người nên khi cắn đã chuyển chất độc sang cho tôi rồi. Nghĩ đến cái thứ trùng thuật kinh tởm ấy tôi lại thấp thỏm không yên, đành cố ép mình nghĩ về chiều hướng tốt để phấn chấn tinh thần canh đêm. Nhưng sau đó càng nghĩ lại càng thấy lo, chỉ e bàn tay mình không giữ nổi nữa, lỡ chẳng may có mấy con sâu bỏ từ trong đó ra thì tôi thà rằng sớm chặt tay đi thì hơn. Đấu tranh tư tưởng mãi, tôi đành gọi Sở Lý Dương vừa mới thiếp đi dậy, nhờ cô xem giúp có phải tôi đã trúng phải chất độc của trùng thuật hay không. Sở Lý Dương kiểm tra rồi đưa tôi mấy viên thuốc uống, an ủi tôi rằng đó là hiện tượng bình thường khi vết thương đang khép miệng, đừng nên nghĩ nhiều, chỉ cần giữ không bị nhiễm trùng là ổn. Lúc này tôi mới thấy yên tâm. Chờ mãi mới đến sáng, ba chúng tôi theo kế hoạch đã vạch ra từ trước, xuất phát đến mục tiêu. Chuẩn bị vào bên trong sơn cốc tìm vị trí được đánh dấu bằng con cốc để xem có thể lần ra con đường bí mật xuyên qua trương khí hay không. Mộ Hiến Vương được chuẩn bị xây dựng trong nhiều năm, bố trí chặt chẽ chu toàn, dù có con đường bí mật xuyên qua trương khí trên mặt đất thì e rằng cũng không dễ gì mà đi được. Cây cối trong trùng cốc rậm rạp hơn hẳn trong rừng, ken dày rất khó lách đi. Đi qua hai khối thiên thạch phía trước khê cốc, men theo con suối tiến sâu vào sơn cốc, địa hình thoai thoải dần, các loài thực vật dây leo cũng nhiều hơn. Những đám dây nhợ che kín cả bên trên dòng nước, hai bên vách núi bám đầy các loài thực vật nhỏ muôn hình muôn vẻ, chẳng khác nào một vườn hoa sặc sỡ đủ màu trên không trung. Vì địa hình chật chội, sự cạnh tranh sinh tồn ở đây đặc biệt dữ dội, các loài thực vật đều muốn dành thêm chút ánh sáng, đua nhau vươn ra phía ngoài thung lũng, nên đứng trên cao nhìn xuống không thể nhận ra địa hình bên trong sơn cốc. Bên trong trùng cốc gầm ướt ngột ngạt dị thường, mắt chúng tôi chỉ nhìn thấy giặt một màu lá cây xanh sẫm, nhìn mãi hoa cả mắt. Để có thể đi giữa những đám thực vật dày đặc này, Tuyền Béo phải dùng xẻn công binh đi trước mở đường, tôi và Sở Lỷ Dương theo sát phía sau, cứ thế chật vật tiến lên trong sơn cốc gâm u đầy rồi mỗi côn trùng hoành hành và dây leo rậm rịt. So với dây leo chẳng chịt cản đường, nỗi lo lớn nhất là bọn muỗi độc ở trong những chỗ âm u tối tăm của khê cốc. Cái bọn quỷ hút máu trong rừng rậm này cứ kết bè kết đội bất chấp sống chết lao bổ vào người ta, chúng tôi chỉ còn cách nghiền tỏi và cỏ tàu bay mang theo thành nước bôi vào các vùng da thịt hở ra ngoài. Cũng may, chị chủ quán trọ Thái Vân đã cho chúng tôi một thứ nước đặc biệt của dân bản địa dùng để chống muỗi, khá có tác dụng. Mặc dù có mấy thứ xua muỗi này rồi, nhưng thỉnh thoảng chúng tôi vẫn bị đốt cho vài phát, chỗ bị đốt lập tức tấy đỏ dày cộm lên, sờ vào đau điên cứ như là bị sủi thịt. Sở Lý Dương thì lại cảm ơn Thượng Đế vì bọn muỗi này vẫn chưa hẳn là loại muỗi lớn, nọc độc vẫn còn nhẹ, muỗi độc trong rừng mưa nhiệt đới Amazon mới thực sự là ác quỷ hút máu của rừng sâu, hơn nữa lại còn cực độc. Có điều loại muỗi độc này có nhược điểm là sợ tỏi, ngẫu nhiên trùng hợp với loài quỷ hút máu trong truyền thuyết châu Âu. Tuy bên trong khê cốc cây cối rậm rạp tung tùm, nhưng đi vào sâu chúng tôi vẫn nhận ra mỗi lúc một nhiều những dấu vết của con người để lại, thỉnh thoảng lại trông thấy tượng voi đá, tượng người đá vỡ vụn. Đó đều là những tác phẩm điêu khắc đá dựng ở hai bên thần đạo dẫn tới mộ Hiến Vương, có thể thấy rằng mộ Hiến Vương cũng như các mộ vua khác, trước mộ đều có thần đạo để người đời sau đi đến Minh Lâu lễ bái. Nhưng chắc hẳn Hiến Vương không ngờ rằng, chỉ 7-8 năm sau khi ông ta chết thì lãnh địa thần dân, bao gồm cả quê cũ của ông ta là nước Điền Cổ đều bị quy tụ vào bản đồ của nhà Hán. Khu mộ đã được dày công sắp đặt, hao tổn bao tâm trí sức lực của cải để xây dựng đành bị lãng quên tại tít sâu trong khê cốc cầm u, vĩnh viễn bị lấp bê. Y thời gian che phủ ở một góc của lịch sử, chỉ có Mô Kim Hiệu Ý đi đổ đấu như chúng tôi mới bất chấp gian nan hiểm trở lặn lội đến thăm ông ta mà thôi. Đi chừng 3-4 giờ, chúng tôi phát hiện ra tàn tích bức tường đổ. Đây chính là con đập đầu tiên trong truyền thuyết. Hiện giờ chỉ còn lại một đoạn bệ đá dày hơn 3 mét cao gần 2 mét, bên trên phủ đầy cỏ dại, chỉ có vài tảng đá xanh không có thực vật sinh trưởng bên trên, nhìn vào rất giống một cái gò đất màu lục chìm giữa rừng cây tít sâu trong sân cốc. Nếu chẳng phải Sở Lý Dương tinh mắt, không chừng chúng tôi đã đi qua luôn mất rồi. Để xác định chắc chắn bức tường đổ bị cây cối phủ lấp này chính là con đập được đánh dấu trên tấm bản đồ ra người, Tuyền Béo cầm cây quốc chim leo núi bổ mấy nhát vào đoạn tường đổ, định xối đám cỏ dại và rêu xanh bên trên ra. Nào ngờ một quốc vừa bổ xuống, từ trong các kẽ tường lập tức xoạt 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 chui ra hàng trăm con thằn lằn to bằng ngón tay. Đàn thằn lằn có màu lục y hệt các thực vật xung quanh, chỉ riêng mắt và lưỡi chúng là màu đỏ như máu. Tuyền Béo bị chúng làm cho giật mình hoảng hốt, cầm quốc chim và xẻn công binh đập loạn xạ, đập cho một đống thằn lằn xanh ấy thành bánh thịt. Sở Lý Dương ấn tay Tuyền Béo, ngăn cậu ta lại, nói thằn lằn không hại người, thường chỉ ăn muỗi thôi, giận dữ với chúng làm gì cho mệt. Tôi bỗng nhận ra rằng những con thằn lằn này khi hoảng hốt bỏ chạy đều lao ra phía ngoài khê cốc hoặc bò lên cây cối ở hai bên, bị Tuyền Béo đập tơi bời nhưng không con nào chạy ngược vào sâu trong khê cốc cả. Không chỉ thằn lằn, mà đám muỗi bay lượn xung quanh chúng tôi và cả các loài côn trùng bò dưới đất khác cũng không dám bén mảng vào đó nửa bước. Bên kia khê cốc hầu như không có bất cứ loài côn trùng hay động vật nào, cơ hồ như nơi đây là ranh giới phân định giữa coi chết và coi sống vậy. 32. Một khu vực thuộc Đại Tây Dương. Từng có nhiều máy bay và tàu thủy mất tích mà không rõ nguyên nhân. Quyển 3 chương 18, 9 khúc vóng quanh trầu về núi. Động thái của lũ côn trùng trong sơn cốc thật khác thường, tại sao chúng không dám vào sâu trong kia? Tôi vội nhảy lên đoạn tường đất nện cái đá, đứng từ trên cao dõi mắt nhìn sâu vào bên trong khê cốc, chỉ thấy địa hình phía trước thấp dần, có vẻ như nếu đi tiếp thì sẽ vào vùng chướng khí độc hại. Tôi nói với Tuyền Béo và Sở Lý Dương đi sâu vào trong, ngay đến côn trùng cũng không dám. Chứng tỏ trong đó có thể có chất độc, để bảo đảm an toàn, chúng ta cứ chuẩn bị mặt nạ phòng độc để sẵn sàng đeo luôn. Trước khi tiếp tục tiến lên, chúng tôi uống mấy viên hồng liêm rượu tâm hoàn để giảm nhịp tim và nhịp thở. Đây là phương thuốc bí truyền của Mô Kim Hiệu Úy, do Răng Vàng nhờ chuyên gia bào chế, có hiệu quả hay không thì trước mắt vẫn còn chưa biết. Tôi dở bản đồ ra người, tìm chỗ đánh dấu bức tường đổ của mộ Hiến Vương rồi đối chiếu một lượt, thấy đều đúng cả. Vậy thì chỗ đánh dấu bằng ký hiệu miệng cốc trên trấn Lang Phả sẽ nằm phía bên trái sân cốc, cách bức tường đổ này không xa. Sở Lý Dương bước lên phía trước 7-8 mét, thấy một chỗ mặt đất trống trơn, trong khê cốc dây leo chẳng chịt này, một khoảnh đất như thế quả là rất không bình thường. Chúng tôi dùng xẻn công binh đào một cái hố nông, rồi ngồi xuống quan sát chất đất ở đây, thì ra chỗ này cũng giống như mậu lăng, để chống kiến muỗi xâm hại lăng mộ, người ta đã chôn ở gần mộ những thứ thuốc đuổi côn trùng bí truyền có công hiệu rất lâu dài. Phương pháp này được dùng rất phổ biến trong các mộ đế vương thời Hán, đơn giản nhất là chôn lưu hình, thủy ngân, trộn thêm độc ma tán, tuần hoàng kỵ, lan bồ đề. Vì chúng có thuộc tính khác nhau nên có thể chôn xuống đất cả ngàn năm cũng không bị tan đi hết. Sở Lý Dương hỏi tôi nơi này còn cách xa ngôi mộ chính trong khu mộ Hiến Vương, sao đã bố trí tuyến chặn côn trùng rồi? Tôi ngẫm nghĩ, rồi nói xét các vết tích ở vành ngoài cho thấy Hiến Vương rất thạo dùng kỹ thuật, điểm lợi hại nhất là có thể biến đổi kết cấu phong thủy. Một khu vương mộ rộng lớn thế này, không chỉ hình thế lý khí của ngôi mộ chính cần có khí tượng của tiên huyệt, một số huyệt nhãn hỗ trợ tại các khu vực lân cận nữa cũng cần phải cải tạo nữa. Những huyệt nhãn và tinh vị một phụ trợ này nếu được cải tạo tốt thì huyệt vị mộ chính sẽ như hổ mọc thêm cánh, như dao long xuống nước. Trong các bí thuật phong thủy cổ xưa, khó nhất là cải tạo kết cấu bố cục, điều này cần có kiến thức vĩ mô bao quát thế gian, thiên địa càn khôn, núi sông suối khe, tinh tú vận hành. Có nhiều thầy phong thủy bị bợm loại đời, tự nhận là có thể cải tạo kết cấu phong thủy, thực ra mới chỉ chấm hiểu một vài kỹ thuật nhỏ mà thôi, cải tạo mạch đất đâu có dễ. Và lại, cải tạo bố cục phong thủy bao gồm quá nhiều công việc mà người bình thường không thể kham nổi, trừ phi phải là những bậc vương hầu nắm quyền lớn cắt cứ một phương mới đủ thực lực để làm lớn đến như vậy. Quân thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật, quyển chữ hóa chuyên về các thủ đoạn cải tạo phong thủy, trong Dịch Long Kinh 2 có chép, muốn sửa lại hình thế, chỉnh đốn phong thủy, ít nhất cần động đến 9 huyệt nhãn trinh có liên quan nằm quanh địa mạch. Huyệt thứ nhất chuyển hóa sinh khí làm lá chắn, huyệt thứ hai dựng đứng đôi thai chạm cửu trùng, huyệt thứ ba cá hóa dâu rồng gom vàng bạc, huyệt thứ tư cung tường cao ngất đặng trở tre, huyệt thứ năm giáp thêm xa trời vững minh đường, huyệt thứ sáu chặn cửa sông suối mà đón trầu, huyệt thứ bảy chèn đá cắt quanh cung tả hữu, huyệt thứ tám rồng xuyên lớp lớp màn là, huyệt thứ chín chín khúc vòng quanh trầu về núi. Chỉnh sửa lại tinh vị của chín huyệt ở gần mạch chính có thể giữ được phong thủy ở trạng thái khép kín che chở nghiêm ngặt, hình thế và khí mạch của huyệt vị muôn đời không bị phá vỡ. Những câu khẩu quyết này có vẻ cổ xưa khó hiểu, nhưng chỉ cần nghiên cứu địa kinh hốt là sẽ biết. Thực ra chỉ là tùy ở vị trí nhất định sẽ chôn bể cá vàng, trồng cây to, đào giếng. Cái khó là ở chỗ xác định vị trí cho đúng. Thảm thực vật ở đây quá dày, tạm thời chưa nhận ra các yếu tố kia, chỉ thấy thể hiện rõ nhất là chín khúc vòng quanh trầu về núi. Trung cốc quanh co trải rộng, nơi sâu trong kia, hai bên núi đá lởm chởm, so với thủy long mạch chạy xuyên qua khê cốc, trông rõ ràng không hài hòa rành rẽ. Chủ khách chẳng phân, thật giả khó đoán, lại ngặt một nỗi trái khuấy tựa như khách lấn lướt chủ, chắc là trong long hân của thủy long, địa hình sẽ càng thấp, ở dưới đó át như hết ngồi đáy giếng, khí tượng vốn chẳng có ý tôn nghiêm, nhưng lại lắm điều ti mọn, vì thế người ta mới tìm vị trí then chốt của long mạch này để cải tạo thành một bố cục chín khúc vòng quanh trầu về núi. Chuyện ma thổi đèn. Ở những nơi có chín chỗ ngoặt trong sân cốc, người ta xây cất một thần xã, hoặc đền miếu để tôn thêm tư thế cho thủy long mạch, khiến mạch lạc được rõ ràng. Nếu xây các kiến trúc như miếu thờ thần núi chẳng hạn thì phải có nhiều kết cấu thổ mộc, nhưng gỗ lại tối kỵ mối mọt đục khoét, nhất định phải dùng mọi cách để xua đuổi chúng. Cho nên tôi đoán rằng tuyến chặn côn trùng này nhằm bảo vệ tòa miếu sân thần, hơn nữa ít nhất cũng phải có 3 tuyến hàng rào như thế, đồng thời bên trong miếu cũng vẫn phải áp dụng cách nào đó phòng chống côn trùng. Sở Lý Dương tỏ ra vui mừng nói vậy tức là ký hiệu con cóc ở trấn Lăng Phả và ở tấm bản đồ ra người tượng trưng cho một nơi thờ thần nào đó. Xem ra lý luận về phong thủy học của anh cũng thật là hữu ích. Tôi nói với Sở Lý Dương cá không thể rời nước, đổ đấu tìm rồng không thể rời cuốn thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật được. Tuyền Béo lại tỏ ý coi thường đấy đấy, khen được một câu, đã vênh váo lên rồi. Cậu có bản lĩnh, cậu thử nói xem trong địa cung của Thang Bát Hiến Vương sắp đặt như thế nào, có thứ minh khí bồi táng nào nào. Chúng tôi không muốn phí thời gian nữa bèn men theo tuyến chặn côn trùng này đi chết khỏi con suối chảy giữa Trung Quốc. Đi sâu vào vùng đất đối diện lần tìm vị trí đền miếu của Thủy Long Mạch. Tôi vừa đi vừa nói với Tuyền Béo và Sở Lý Dương phía mé bên của sơn cốc này thế nào cũng có miếu mạo gì đó, chắc chắn không thể nhầm, bởi những cái thứ này này trông có vẻ cổ quái nhưng khi đã biết được một nhẽ thì sẽ hiểu ra muôn nhẽ, chỉ cần nắm vững bí thuật phong thủy ắt sẽ dễ dàng hiểu ra vì sao lại như vậy. Còn chuyện địa cung trong mộ Hiến Vương có cấu trúc ra sao, nếu chưa đến gần thì tôi rất khó nói, tùy tiện đoán bừa lại chẳng đâu vào đâu. Tuy nhiên, từ thời Tần, nước Điền này đã bế quan tỏa cảng đoạn tuyệt giao lưu với văn minh Trung Nguyên, mặc dù về sau cũng phần nào chịu ảnh hưởng của văn hóa Hán nhưng tôi đoán rằng cấu tạo của mộ Hiến Vương chủ yếu vẫn là kế thừa phong cách của thời Tiên Tần. Tuyền Béo hỏi hồi chúng ta đi Thiểm Tây, thằng cha Giang Vàng kể chuyện Lăng Tần Thủy Hoàng, nói là dùng mỡ người để làm nến thắp muôn năm không tắt, có chuyện đó thật không? Chuyện ma thổi đèn. Sở Lý Dương nói không phải mỡ người, mà là dùng mỡ của nhân ngư ba ở Biển Đông làm nhiên liệu, vạn năm không tắt. Bốn cửa cài đặt cung nỏ, lấy thông với nhau, kẻ lại gần nát bị bắn chết. Tôi nghe Sở Lý Dương nói, bật cười đó là đoạn chép trong sử ký để hù dọa người ta thôi. Trường Minh đang có trong rất nhiều mộ vương công quý tộc, nhưng với những người đi đổ đấu thì nó chỉ là trò cười. tạm không nói có dùng mỡ nhân ngư làm nhiên liệu hay không, nhưng thắp sáng vạn năm thì cần bao nhiêu nhiên liệu. Khi hầm mộ đã bịt kín thì không khí chẳng thể lưu thông, Trường Minh Đăng dù tiết kiệm nhiên liệu đến mấy cũng phải tắc ngấm vì hết không khí, nếu để không khí lọt vào thì chỉ không đầy trăm năm sau hầm mộ đã mủn ra thành đống phế thải mất rồi. Mộ cổ thời Tấn Hán dù giữ được đến tận ngày nay, nhưng trừ những nơi có môi trường đặc biệt ra, kỳ dư đều đã không còn nguyên dạng, giờ không biết mộ Hiến Vương nằm sâu trong thung lũng rừng rậm này còn giữ được đến mức độ nào. Nhờ tìm được vật tham chiếu, tuy rừng cây rất rậm rạp, nhưng chẳng bao lâu chúng tôi đã phát hiện ra tuyến chặn côn trùng vòng thứ hai, thứ ba. Vì địa điểm nằm trong sơn cốc rất sâu, ít gió mưa, thuốc độc lại chứa nhiều diêm tiêu lưu hình nên mặt đất không có cây nào sống nổi. Đến đây, địa thế sơn cốc dần thoáng rộng, nở ra như loa kèn, phía trước thấp thoáng sương mù nhẹ nhẹ, càng đi vào sâu sương mù trắng đục càng dày nặng, nhìn xa hơn về phía trước, chỉ thấy mây mù bao phủ, bên trong cứ như coi chết, tịnh không thấy một tiếng trùng đều chim hót hay gió thổi cỏ lay gì cả. Chúng tôi còn cách vùng trướng khí một quãng nữa nhưng để phòng bất chắc, cũng không thể không đeo mặt nạ phòng độc. Tuyền Béo nhìn vùng xương trắng đục phía trước, nói với tôi và Sở Lì Dương chúng ta đã có thiết bị phòng độc rồi, thì cứ mặc mẹ 3721 đi, xông vào vùng xương mù kia, so với việc tốn sức đứng giữa đám cỏ cây rậm gì này để tìm đền miếu xem ra còn dễ hơn ấy chứ. Tôi nói với Tuyền Béo ngoại trừ đầu óc thiếu một dây thần kinh ra, cậu cũng không có khuyết điểm gì lớn đâu. Cậu có biết vùng trướng khí này rộng đến đâu không? Đi vào trong, sương mù lại dày đặc, nếu không mất phương hướng thì tầm nhìn cũng cực ngắn, sẽ đi chậm hàng chục lần so với bình thường. Lỡ đi đến tối mịt vẫn không ra được, cũng không thể tháo mặt nạ phòng độc ra để ăn uống, lúc ấy tiến thoái lưỡng nan phải biết đấy. Lúc này chúng tôi đã đi đến chân núi nằm bên trái sơn cốc, cách dòng suối rắn khá xa, có lẽ đây là khu vực chính giữa của ba tuyến đường chặn côn trùng. Tiếp tục đi nữa, đông thấy một lùm cây lúp xúp có hoa ở gần bên hơi động đậy, chúng tôi đều phát hoảng. Không ai đụng đến đám cỏ cây tùm ấy, cũng không có gió, sao cây lại động đậy? Hay là lại gặp phải cây cối bị chăn trùng thuật gì đó bám vào? Tôi và Tuyền Béo đều dương khẩu máy chữ Chicago, lên quy lát, định bắn quét một chập vào bụi cây ấy. Chuyện ma thổi đèn. Sở Lý Dương giơ tay phải lên đường. Đây là cỏ khiêu vũ, bình thường thì ủ rũ nằm im, hễ có người hoặc động vật bước lại gần đánh động, nó sẽ trình diễn vô số tư thế tựa như đang nhảy múa, không có hại gì cho con người đâu. Cả đám cỏ khiêu vũ rùng rùng cử động như một lũ cỏ ma, từ từ tách ra hai phía, đằng sau lộ ra một quả hồ lô lớn màu đỏ lửa. Quả hồ lô đỏ này được tạc bằng đá, cao hơn 1 mét, toàn thân nhăn bóng, đỏ rực như lửa. Nếu thực nó đã tồn tại ở đây 2.000 năm, thời gian trôi chảy, bãi bể còn biến thành nừng dâu, vậy sao nó vẫn nguyên vẹn như vừa mới chế tác xong? Chúng tôi thoạt nhìn thấy quả hồ lô, thể đều không khỏi rùng mình, màu sắc của nó không ngờ vẫn tươi tắn như mới, đúng là kỳ lạ thật. Đợi khi gạt đám cỏ khiêu vũ kia ra, bước lại gần xem thử mới biết hóa ra là dùng quặng đá son làm nguyên liệu. Quặng đá son này có màu đỏ rực như lửa, bột quặng này nghiền ra chính là thành phần chính của loại thuốc nhuộm đỏ đầu tiên. Bề mặt quả hồ lô đá cũng được phủ một lớp thuốc chống côn trùng, cho nên dây leo cỏ dại gần kề cũng phải tránh xa nó. Vậy là bao năm qua nó vẫn đứng cô đơn ở cái xó xỉnh khuất mẹo trong sơn cốc này. Tôi không khỏi lấy làm lạ tại sao không phải là tượng con cóc, mà lại là quả hồ lô. Nếu thật sự muốn giải tỏa hình và thế của Thủy Long Mạch và huyệt phong thủy thì ở đây nên đắp một đàn tế hoặc kiến trúc như am thờ mới có lý chứ. Trên vách núi lởm chởm dựng đứng bên sơn cốc có vô số dây leo buông xuống, cách quả hồ lô ba bước trở ra đều chẳng chịt dây leo. Tuyền Béo sốt ruột bước lên mấy bước, dùng sẻn công binh phạt bỏ đám dây nhợ chăn lối, ngồi lại nói với chúng tôi lại mà xem, có cóc thật đây này. Tôi và Sở Lý Dương nghe tiếng bước lên, thấy bên dưới lớp dây leo che phủ, đối diện với quả hồ lô đá đỏ. Quả có miếu thờ sơn thần, lưng tựa vào núi, có lẽ nó được đặt trên trục chính giữa của quả núi ở ngay sau. Miếu có kết cấu xà gỗ theo lối hình cái nêm, chia làm hai nếp, cửa giữa thần điện đã bị dây leo che kín mít, một số mảnh ngói và gỗ đã sập xuống. Ngói xanh và xà gỗ chạm khắc trên nóc tuy đã hỏng hết, nhưng vì nơi đây là huyệt nhãn của Thủy Long Mạch, khả năng tàng phong tụ khí rất cao, nên vẫn giữ được bộ khung cơ bản. Mấy tuyến chặn côn trùng trên vách núi vì thủy thổ biến hóa nên đã mất tác dụng. Kết cấu gỗ của miếu thờ do đó đã mục nát nhưng vẫn chưa đổ sập, cũng có thể coi là một kỳ tích được rồi. Kiến trúc cổ thờ sơn thần nằm ở nơi khuất mẹo của u cốc cô quạng không bóng người này, điềm nhiên trải qua những tháng năm dài đằng đẵng, là nhờ vào chất gỗ đặc biệt cùng với công nghệ xây cất và cả môi trường đặc biệt rất hiếm khi có mưa trong sơn cốc này nữa. Có điều, không biết quả hồ lô đá đỏ này đặt trước cửa miếu thần có tác dụng gì? Có lẽ là liên quan đến vị sơn thần. Cổ nhân cho rằng ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ đều có thần linh nắm giữ, mỗi ngọn núi mỗi con sông cũng vậy. Nhưng tùy vào phong tục tập quán và môi trường địa lý, bối cảnh văn hóa mà diện mạo của các vị thần cũng không hoàn toàn giống nhau. Chúng tôi ngước mắt nhìn lên, thấy mặc dù thần điện bị tầng tầng lớp lớp dây leo phủ kín, song tạm thời vẫn chưa có nguy cơ đổ sụp. Xung quanh có khá nhiều chim chóc làm tổ ở trên nóc miếu, chứng tỏ chất lượng không khí ở đây an toàn, không phải lo có chướng khí độc hại. Chúng tôi bèn tháo mặt nạ phong độc, gạt đám dây leo trước cửa miếu, cánh cửa lớn đã hư tổn vừa đẩy là sập luôn. Tôi sải chân bước vào, thấy trong chính điện cũng đã bị thực vật chiếm cứ. Miếu này không lớn, tượng đất bày trên ban thờ đã đổ, đó là một pho tượng Hắc Diện Thần, sắc mặt vô cảm, hai mắt nhắm nghiền, áo bào trên người cũng tuyền một màu đen. Tuy pho tượng đá đã bị đống dây leo chẳng chịt chen chúc hất đổ xuống góc tượng, nhưng vẫn gây cho người ta một cảm giác lạnh lạnh uy nghiêm. Hai bên tượng thần có bảy hai tượng quỷ cũng nặn bằng đất, mặt xanh nanh nhọn, giống như quỷ dạ xoa, con quỷ bên trái cầm quả hồ lô đỏ như lửa, con bên phải hai tay nâng một con cóc. Nhìn thấy cảnh tượng này tôi bỗng hiểu ra, phải rồi, thì ra cóc và hồ lô đều thuộc về sơn thần, chỉ chưa biết ngài sơn thần này dùng hai thứ đó để làm cái trò gì thôi. Tuyền Béo nói chắc là dùng hồ lô để đựng rượu, lúc nhậu thì nhắm với thịt cóc. Thằng cha răng vàng vẫn thích kiểu này đấy thôi. Khác mỗi chuyện hắn nhắm với đùi hết. Thấy nhiều cảnh tượng trong miếu hoang vắng thê lương, mọc đầy cỏ dại, thực dễ khiến người ta động lòng, khó tránh khỏi nhớ lại những ngày túng bấn tôi và Tuyền Béo phải đem bán cả đồng hồ đeo tay. Trong lòng đống thấy bùi ngùi, tôi bèn nói với Tuyền Béo và Sở Lỷ Dương Sơn Thần là ông thần che chở cho một vùng, đã xây cất miếu thờ thì phải được thụ hưởng khói hương cùng bái, thế mà hiện giờ nơi đây hoang tàn sập sệ thế này, đúng là thịnh suy có số cả. Ngay thần núi mà cũng có lúc gian nan huống chi những kẻ bình dân. Cho nên, trần sao âm vậy, cũng có thành có bại như nhau. Sở Lỷ Dương nói với tôi anh nói nhiều lời thế, phải chăng định dở cho gì? Chẳng lẽ anh định cúng bái ở đây chắc? Tôi lắc đầu cúng bái thì miễn đi. Nhưng chúng ta có thể nhấc pho tượng lên đặt về vị trí cũ, biếu ngài Sơn Thần một điếu thuốc lá Mỹ để ngài phù hộ cho chuyến này của ta được thuận lợi, không trục trặc gì, sau này nếu có khấm khá sẽ trở lại tu sửa kim thân và cung phụng hương hỏa nữa. Tuyền Béo đứng bên nói theo tôi ấy mà, tin cái này khấn cái nọ, chỉ vô ích thôi. Ông Béo đây chẳng tin trời cũng chẳng tin đất gì hết, chỉ tin ở đôi tay mình. Nếu thằng ngại Sơn Thần này thiên thật, thì tại sao ngay thân mình cũng không lo nổi. Tôi nghĩ tốt nhất là cứ để thằng cu nằm đó. Có câu ăn không nằm rồi. Thôi đi đi, vào trong xem sao. Chẳng ai chịu giúp nên đành thôi. Đoạn, tôi bước theo Sở Lỷ Dương và Tuyền Béo vào điện phía sau. Gian hậu điện này được dựng trong lòng núi phía bên trái sơn cốc, nhỏ hơn tiền điện, ở giữa đặt tấm bình phong bằng đá biếc, trên có hình vẽ sơn thần, hình dáng tương tự pho tượng ở điện chính nhưng hơi mở không nhìn ra tướng mạo, hai bên không có sơn quỷ tùy tùng. Tấm bình phong đá này dường như không phải do con người chế tác, mà là đường hoa văn tự nhiên hình thành. Đi vòng qua bình phong, ở tận cùng của điện thờ, có 9 bức tượng cóc khổng lồ bằng đá, xếp thành hàng ngang. Tôi vừa nhìn thấy đã có cảm giác trước mắt mình như sáng bừng lên, quả nhiên đã ứng với 9 khúc vòng quanh. Trong mắt người hiểu dịch long kinh loại cơ quan này nhìn cái là biết ngay, nếu không hiểu được tinh túy của bí thuật phong thủy, chỉ hiểu bát quái của kinh dịch, hẳn rằng đa phần sẽ cho đó là ứng với số của cựu cung, thế thì dù tìm cả đời cũng không thấy con đường bí mật. Nhìn kỹ đám tượng cóc, tôi thấy có con há miệng có con ngậm miệng. Đầu ngoảnh về các hướng khác nhau. Miệng cóc có thể chuyển động, nhờ các danh đá để có thể xoay mình bốn phía, kết hợp với môi trên tạo thế há hoặc ngậm, nếu muốn tính xem có thể có bao nhiêu kiểu sắp đặt, e cũng khá là mệt cóc. Hơn thế nữa loại cơ quan bằng đá này phải lần lượt xoay theo thứ tự từ trái qua phải, nếu làm bừa, liên tục 3 lần đều không chuẩn vị trí, toàn bộ chốt lấy sẽ kẹt cứng lại. Tôi bèn nhờ Tuyền Béo hỗ trợ, dựa theo số của 9 khúc vòng quanh, từ trái sang phải, trước hết để cho miệng cóc lần lượt đóng mở. Sau đó vận dụng kiến thức từ quyển Thuẫn trong sách Thập Lục Tự Âm Dương Phong Thủy Bí Thuật, phối hợp với cách tính trong khẩu quyết của Dịch Long Kinh, lần lượt sắp đặt từng con cóc đá theo các phương vị tương ứng. Làm xong hết mọi chuyện, trong điện chưa thấy có phản ứng gì, theo lý thì khẩu quyết 9 khúc vòng quanh trầu về núi này không sai được, tại sao vẫn không thấy cửa bí mật nào mở ra. Đầu óc Sở Lỷ Dương khá nhanh nhạy, bảo thử ra ngoài điện quan sát xem sao. Chúng tôi vội trở ra ngoài tìm, chỉ thấy quả hồ lô đá đỏ đã bị nứt làm hai nửa từ lúc nào không biết. Bên trong lộ ra một cái cửa đá. Cửa đá này hình miệng cóc, vừa dẹt vừa thấp, cũng được làm bằng đá đỏ son, bên trên khắc một số hoa văn đơn giản, hai bên phải trái đều gắn một chiếc vòng to bằng đồng, có thể kéo lên được. Thì ra cơ quan này được thiết kế tinh vi như vậy, dù có ai đó hiểu rằng 9 con cóc kia là mấu chốt để mở cánh cửa bí mật nhưng nếu không biết cách phá giải, cho dù đập phá nổ mìn thế nào đi nữa cũng không thể tìm ra lối vào sắp đặt ở bên ngoài. Sở Lỷ Dương hỏi cửa này thật kỳ quái, sao lại giống miệng cóc nhỉ? Không rõ bên trong có những gì nữa. Liệu có đúng là đường thông thẳng đến mộ chính hay không? Tôi nói với Sở Lì ký hiệu trên trấn Lăng Phả không hề sai, có lẽ đây là đường ngầm trong lòng đất, và chắc chắn sẽ thông đến một huyệt vị gần Thủy Long hơn nhất, muốn đến Minh Lâu cùng bái, chắc chỉ có thể đi qua đường này thôi. Còn về tại sao lại dùng con cóc để đánh dấu, thì tôi cũng chưa đoán ra. Ở Trung Quốc thời xưa, cóc có rất nhiều ý nghĩa tượng trưng. Có một loại tranh tết vẽ một thằng bé mũm mĩm, tay cầm cần câu treo đồng tiền vàng và một con cóc ba chân để đùa vui, được đặt tên là Lưu Hải Nhi giỡn cóc vàng. Tục ngữ có câu cóc ba chân khó tìm xuất phát từ điển cố này. Nhưng trong phong tục truyền thống ở một số địa phương lại nhấn mạnh vào chất độc trên mình cóc. Tuy nhiên, hai con cóc chúng tôi thấy lúc này đều không có ba chân, da cũng không sần sùi các đốm có độc, rất có thể chỉ là đồ chơi của Sơn Thần mà thôi. Tuyên Béo vô vô khẩu máy chữ Chicago nói cùng lắm là sẽ gặp mấy con cóc cụ ở dưới đó, có súng này rồi thì sợ gì. Tổ bố lũ cóc đến tôi cũng bắn thủng như tổ ong. Từ lúc lấy được mấy khẩu súng máy của Mỹ, chúng tôi như có thêm chỗ dựa vững chắc. Tuy vậy tôi vẫn nhắc nhở Tuyền Béo Mộ Hiến Vương bố trí rất nghiêm mật, cánh cửa kín đáo vậy khó mà đảm bảo bên trong không có cạm bẫy gì, chúng ta xuống đấy rồi, cứ thế binh đến tướng ngăn, nước lên đến đâu đắp đê đến đấy, không việc gì phải sợ. Nói rồi chúng tôi cùng bắt tay hành động, lấy thừng buộc vào vòng đồng rồi kéo lên. Cửa đá rầm một tiếng rồi mở ra, phía trong là một lối đi hẹp. Tôi lấy súng bắn pháo hiệu ngắm vào chỗ tối ở sâu bên trong, quả pháo sáng lóe lên rạch xuyên qua bóng tối. Ánh sáng trắng mờ mờ chiếu vào sâu trong hang động, chúng tôi nhìn thấy có vô số xương trắng và ngà voi rất to, thì ra đây là một cái khe tuẫn táng quy mô lớn. 32. Một huyệt nhãn, huyệt, tinh vị, vị trí tượng trưng các ngôi sao. Hai nguyên chú, dịch, là chuyển đổi vậy. Ba nhân ngư, tên khoa học đủ gọn, cũng gọi là hải báo. Quyển 3 chương 19, khu rừng hóa thạch. Đường hầm được pháo hiệu chiếu sáng trưng, có thể thấy hai bên trái phải có hai cửa hang. Ở hai vị trí không đối xứng nhau. Hai bên lối đi chính chất đầy xương trắng nhợn, chỉ có thể nhận ra những chiếc ngà voi lớn, đầu nhọn cong cong như cánh cung. Ở tận cùng phạm vi chiếu sáng của pháo hiệu, còn có thể thấy sóng nước loang loáng, có lẽ đó là nhánh nước ngầm của sông rắn. Dù ở con đường hầm này 10 phần chắc có tới 8-9 phần bố trí cạm bẫy, nhưng so với việc đi qua vùng chướng khí mênh mông vô tận, thì mạo hiểm đi theo lối này tiến vào mộ Hiến Vương vẫn khả thi hơn. Mà cả ba chúng tôi đều nhanh chân nhanh tay, chứ không như hồi trước đi sa mạc Tân Cương dẫn theo một đám trí thức, khi phải hành động lại thành ra vướng víu khó chịu. Chuyện ma thổi đèn. Vậy là chúng tôi ở bên ngoài đường hầm chuẩn bị sơ qua, xem lại trang thiết bị, vì không có bè gỗ, nếu gặp sông ngầm thì phải bơi qua, cho nên tất cả những thứ không cần thiết đều bỏ lại trong miếu sơn thần này. Trước tiên phải mặc bộ quần áo mặc da cá mập, buộc miếng bảo hiểm khuỷu tay và đầu gối, chỉnh đèn gắn trên mũ bảo hiểm sang bên, thay pin mới, trên mũ còn trang bị thêm kính lặn. Bình dưỡng khí cỡ nhỏ loại nạp lại được đeo sau lưng, mỗi chúng tôi đem theo một túi chống thấm, chia nhau đựng thuốc cấp cứu, tin dự phòng, cây pháo sáng, mặt nạ phong độc, đèn huỳnh quang, nến vật kỵ tà, đèn tin mắt sói. Chuyện ma thổi đèn. Tuyên Béo mặc bộ quần áo lặn bó sát người, xem chừng không ổn mấy, nên định thôi. Tôi bèn nói cậu không mặc cũng được, dẫu sao người béo lắm mỡ, sợ gì lạnh. Sở Lý Dương nói không mặc không được ấy chứ. Anh không nhớ nước sông trong núi Già Long lạnh thế nào à? Ngâm mình trong nước lâu, dễ hạ thân nhiệt lắm. Dù chật một chút cũng phải cố mặc đi, nếu không thì cứ ở lại đây chờ chúng tôi, không cho anh đi nữa. Tuyền Béo nhớ lại cảnh tượng lúc Sở Lì Dương bị rơi ra khỏi bè, khi bơi trở lại thấy môi tím ngắt. Quanh nơi này tuy ẩm ướt oi bức, nhưng nước ngầm vẫn lạnh giá khác thường, không thể đùa được, và lại lúc này đã sắp tìm đến mộ Hiến Vương với vô số đồ tùy táng, đời nào cậu ta chịu ngồi chờ ở đây, thế là cậu ta cố hít hơi hóc bụng mà mặc bộ áo lặn kia vào, mặc xong rồi vẫn ca cầm bố khỉ. Giày chật đúng ngắn, có mặc vào mới biết được. Khi đã chuẩn bị xong đâu đấy, vầng ô đã gác mẹ tây, chim chóc bay về tổ, nhờ ánh hoàng hôn, ba chúng tôi bước xuống con đường ngầm dưới lòng đất. Sai ô ỉ Dương cầm ô kim cang, giơ đèn tin mắt sói, đi trước mở đường, tôi và Tuyền Béo đi sau, cùng khiêng một lô trang thiết bị xếp trong túi chống thấm, men theo con đường hơi dốc từ từ bước xuống. Đoạn đường ngầm ở ngay cửa vào rõ ràng là do con người tạo ra, những tảng đá xanh khá lớn được xếp ngay ngắn ở hai bên, kệ đá gán sơn đỏ. Lối đi lát gạch vương bức phẳng thiu, rất có vẻ là một lối đi vào cổ mộ. Hai bên thông đạo có nhiều xương voi được xếp ngay ngắn coi trật tự, là những bộ xương hoàn chỉnh, rõ ràng là người ta đã giết voi ở bên ngoài rồi khiêng vào đây. Tuất táng cả bộ xương voi hoặc ngà voi là cầu mong điều lành, bởi chữ tượng, voi, như đồng âm với chữ tưởng, may mắn. Từ thời Thương Chu, người ta đã tùy táng xương voi ngà voi, khai quật di chỉ ân khư từng thấy có rất nhiều ngà voi. Những đám xương trắng này được chôn nửa vời. Ấy là có chủ đích, không chôn hết như ở những hố tuẫn táng thường gặp. Chứng tỏ nhân vật này mong đắc đạo thành tiên, đã không mấy bận tâm mọi sự thế tục, cố ý chôn nông các đồ tùy táng, thể hiện rằng chúng sẽ theo mình lên trời. Tôi thử đếm, thấy riêng ở khu vực này có tới 64 bộ xương voi hoàn chỉnh, còn ngà voi thì nhiều vô kể. Rải rác còn có một số bộ xương động vật nhỏ nữa, nhưng trải qua bao thời đại chúng đã mục nát tới mức không còn nhận ra là những con vật gì. Sở Lý Dương đoán rằng có thể là xương chó săn, ngựa và nô lệ. Một lần nữa chúng tôi lại hiểu thêm về quy mô rộng lớn của mộ hiến vương cùng sự xa xỉ của những thứ bồi táng. Tôi nói với Tuyền Béo và Sở Lý Dương mộ vua nước Điển, một tiểu quốc ở biên thủy phía nam mà đã phô trương thế này, vài chục vạn dân lành khốn khổ bị treo lên chỉ vì một người, để rồi ông ta được lên trời thành tiên, giữ được giang sơn ngàn vạn năm, chẳng qua chỉ là một giấc cây vàng, những thứ này nằm trong rừng sâu rồi cũng mục nát theo năm tháng mà thôi. Những ngôi mộ cổ xây bằng xương máu của dân, quả là viển vông hoang đường, thấy bao nhiêu đảo bấy nhiêu là phải. Sở Lý Dương nói tôi cũng không ngờ chỉ riêng nơi tuấn táng của mộ hiến vương đã rộng lớn chừng này. Vừa nói cô nàng vừa bước đến chỗ ngã ba của những thông đạo giao nhau hình lấy làm lạ hỏi những thứ này để làm gì nhỉ? Tôi và Tuyền Béo lấy đến tin mắt soi dọi vào chỗ ngặt, thấy bên trong không có lối đi chỉ có một cái hốc lõm vào vách đá sâu đến vài trăm mét, có vài đoạn xào gỗ rơi rải rác, hình như chúng có thể nối vào làm một. Tôi cũng thấy lạ, đưa tay định nhặt lên xem, nào ngờ vừa đụng vào đã tan thành bùn. Vì dưới này có nước ngầm, lại trải qua 2.000 năm tuổi, vừa đụng vào là mùn ra ngay. Cái hốc lõm vào vách đá trên thông đạo này hình như chuyên dùng để cất các cây xào dài, chẳng lẽ dùng để đo mực nước. Ba chúng tôi chịu không hiểu tác dụng thật của nó là gì. Chuyện ma thổi đèn. Đi đến chỗ tận cùng của thông đạo, nơi này đã cách mặt đất vài chục mét, kể từ đây không phải là đường hầm do con người đào mà là sơn động thiên nhiên. Không có lối đi, muốn đi tiếp thì phải xuống nước mà bơi qua. Bên dòng nước có vài con thuyền cổ, bằng gỗ. Có thể những người đến Minh Đường để cúng tế mộ vua phải đi bằng thuyền. Nhưng chúng có từ niên đại xa xưa, nay giã mục nát chỉ còn dáng dấp của con thuyền thôi chứ không thể dùng được nữa. Chúng tôi gỡ cái túi khí buộc trên chiếc ba lô to ra, bơm cho nó căng đầy, đặt nổi trên mặt nước, rồi đặt súng máy và các thứ vũ khí lên trên cùng, nếu cờ ở dùng sẽ lấy được ngay. Chúng tôi tắt đèn tin mắt sói. Bật đèn dọi chiến thuật gắn trên mũ, sau đó xuống nước, bám theo túi khí trên ba lô, lội nước bước đi. Lội được vài chục bước, hai chân đã không chạm đáy được nữa, nước ngầm lạnh buốt mỗi lúc một sâu dần, tôi nhìn la bàn, thấy hướng nước chảy vừa khéo song song với trung cốc. Trong dòng nước có rất nhiều trụ đá thiên nhiên khá to lại rẽ ra trăm ngàn nhánh nhỏ tựa như san hô ở đáy biển, vì trong này quá tối nên không thể nhìn rõ chúng đã hình thành ra sao. Nóc hang thấp khá gần mạch nước, gây cảm giác rất bức bối, tôi ngẩng lên nhìn. Thấy trên đó có rất nhiều sợi dây khá to bung rủ, có một số đâm cả xuống nước, tạo thành một cái vòm hang bám đầy thực vật thật hiếm thấy. Địa hình mỗi thấp dần, khoảng cách giữa mực nước và nóc hang cũng xa dần, chúng tôi hít thở dễ chịu hơn lúc này đáng kể, nhưng những thực vật trên nóc hang và những trụ đá san hô kỳ quái dưới nước thì lại càng dày đặc hơn. Dưới nước có cá, thỉnh thoảng chúng húc vào chúng tôi rồi lại bơi ra xa ngay. Tôi lấy làm mừng vì chúng không phải cá ăn thịt người. Để xác định lại phương hướng. Sở Lý Dương bảo Tuyền Béo lấy khẩu súng bắn pháo hiệu ra bắn thêm một quả pháo sáng nữa về phía trước, Tuyền Béo đếm số pháo sáng còn lại, nói còn 8 quả nữa thôi, lần này đem quá ít, dùng tiết kiệm thôi nhá. Nói rồi nạp đạn, điều chỉnh tầm bắn và nổ súng. Quả pháo hiệu vạch một đường cung sáng lòa, rồi mắt trên đám dây nhợ thực vật đan vào nhau trên nó hang, trong nháy mắt, toàn bộ sơn động sáng trắng, một cảnh quan thiên nhiên hiếm thấy và đáng sợ hiện ra trước mắt chúng tôi. Thì ra những trụ đá tựa như san hô ấy là hóa thạch của cây cối thời viễn cổ. Hóa thạch là các di vật cổ đại nằm sâu trong cá tầng đất, bị bùn đất chôn vùi hàng chục vạn năm mà hình thành, thường gặp nhất là các hóa thạch động vật, vì xương và răng động vật có tương đối ít các chất hữu cơ, nhiều chất vô cơ, khi bị đất cắt vùi lấp sẽ chậm mục nát, nước ngầm thấm qua các khe đất cắt từ từ thấm qua chúng, các khoáng vật dư thừa sẽ lắng đọng, hình thành các tinh thể trước khi xương bị mủn nát hoàn toàn, nếu những tinh thể khoáng vật này có thể thay thế triệt để các chất hữu cơ thì sẽ hình thành hóa thạch. Tuy nhiên hóa thạch thực vật thuộc loại khá hiếm thấy, vì thực vật bị mục nát nhanh hơn xương động vật rất nhiều. Sở Lý Dương hào hứng nói vài triệu năm về trước núi Giả Long có thể là một quả núi lửa lớn vẫn đang hoạt động, trong lần phun cuối cùng tựa như ngày tận thế của nó, quanh đây hẳn có vô số dòng lũ đất đá, nham thạch đổ xuống nhấn chìm rừng cây bên dưới núi cây cối bị nhiệt độ cao đốt cháy thành than, ngay sau đó lại bị lũ đất đá phủ lên, còn nhiệt độ lại tức thì hạ xuống. Trải hàng trăm triệu năm đằng đẵng, vỏ trái đất lõm xuống, những mạch nước ngầm không ngừng xối qua, rừng cây bị vùi lấp ngàn năm trong lòng đất lại lộ ra. Tôi không thấy những cây đá này có gì lạ, năm xưa tôi đã từng đào thấy ở núi Côn Luân, nhưng để ý gần đây Sở Lý Dương có vẻ lo âu, sắc mặt luôn đầy nét ưu tư hiếm khi thấy vui, bèn nói với cô từ khi đến Vân Nam tuy gặp không ít trở ngại nhưng cũng đã được du ngoạn núi sông, nhìn thấy những thứ mà người bình thường suốt đời không bao giờ thấy, chuyến đi này không uổng nhỉ, thu hoạch cũng khá đấy chứ. Tuyền Béo nói xen vào chỉ thấy đất đá vớ vẩn thì chưa thỏa, phải kiếm được vài món đồ tùy táng thật sự đem về, khiến cho hội răng vàng ở Phan Gia Viên trố mắt ra sau đó rời Phan Gia Viên, hành quân đến Lưu Ly Xưởng, lúc đó mới tạm coi là viên mãn. Tôi vừa định nói thì quả pháo hiệu treo lơ lửng phía trước cuối cùng cũng đã cạn nhiên liệu mà tắt dần, trong hang động lại tối đen như mực, chỉ le lói ánh đèn trên mũ chúng tôi. Tôi cảm thấy như cả bọn đang trôi bồng bềnh trên đại dương tăm tối. Một nỗi cô đơn bức bối bất chợt kéo đến lan tỏa khắp hệ thần kinh. Tôi lấy làm lạ khi có cảm giác này. Trong quá trình khung cảnh từ sáng sủa chuyển sang tối đen, hình như tôi bị một dòng điện yếu truyền vào cơ thể, sau đó có một cảm giác hững hụt rất khó hiểu, tâm trạng bỗng lu xỉu. Tôi nhìn sang Sở Lì Dương và Tuyền Béo, hình như họ cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tại sao lại phát sinh sự biến đổi rất vi tế này, nó dự báo điều gì, tại sao đống nhiên chúng tôi lại thấy hoảng sợ? Lúc này quả pháo sáng ở phía trên đã tắt úm, chúng tôi nhận ra rằng, cùng lúc tia sáng cuối cùng của quả pháo sáng tắt hẳn, thì ở dưới nước tối đen từ từ xuất hiện một bóng người mỏng manh trăng trắng, tuy trong hang đang rất tối, nhưng cái bong trắng ấy mỗi lúc một hiện rõ. Hình như đó là một thi thể phụ nữ toàn thân mặc đồ trắng, tôi chập chờn trên mặt nước. Cái xác càng lúc càng gần chúng tôi, khuôn mặt lạnh như băng xương mỗi lúc một rõ nét. Tim tôi bắt đầu đập gấp, nỗi sợ hãi như bị bóng đè không ngừng dâng lên. Quyển 3 chương 20, cái xác chết trôi. Xung quanh cái xác người đàn bà bao bọc một quần sáng màu xanh lam, thứ ánh sáng không có nhiệt độ, tượng trưng cho sự chết chóc và lạnh lẽo, nhìn vào là thấy lạnh buốt đến thấu xương. Không rõ tại sao cái xác này hay là con ma nữ này bỗng nhiên từ đáy nước nổi lên. Tôi cố kiềm chế để tim đập chậm lại, nhưng nỗi sợ hãi rất khó hiểu vẫn cứ tràn ngập trong lòng không thể xua tan. Tôi thầm nghĩ không có chuyện thì đã không đến, đã đến hẳn là không có gì hay ho. Chúng ta phải ra tay trước thì hơn. Tôi bèn thò tay cầm chiếc móng lửa đen, định chờ khi cái xác ấy trôi đến sát gần thì nhét chiếc móng lửa vào miệng nó rồi tính sau. Nếu không phải xác chết mà là linh hồn thì sẽ dùng gạo nếp nhuộm chu sa để xử lý. Sở Lý Dương và Tuyền Béo cũng cầm khí giới lặng lẽ quan sát cái xác vừa nổi lên từ đáy nước. Nào ngờ cái xác phụ nữ dập dờn vừa mới nổi lên từ chỗ chênh chết với vị trí của chúng tôi bỗng nhiên biến mất trong làn nước đen kịt, sau chớp mắt chỉ nhìn thấy mặt nước toàn một màu đen như mực. Quần sáng màu lam u ám bao bọc cái xác cũng biến mất trong bóng tối vô hình, hệt như quả pháo sáng vừa tắt úm. Ba chúng tôi cùng nhìn nhau, không biết rốt cuộc có chuyện gì. Yêu ma hay quỷ quái gì cũng được, giá mà nó xông đến để hai bên tử chiến một phen, còn hơn là nó lặng lẽ xuất hiện rồi lại lặng lẽ biến mất. Nước sâu không thể dò, chúng tôi dường như đang bơi trong một cái vực tối đen không đáy. Tuyền Béo bất giác đâm lo cậu nói xem, có phải cái xác phụ nữ ấy là xác chết trôi mà người ta vẫn nói không? Tôi lắc đầu, ai mà biết được nó là xác chết trôi hay là ma nước, song nhiều khả năng là ma nước, xác chết thì đâu phát ra ánh sáng lạnh xanh lét như thế. Nhưng mà tôi cũng chưa bao giờ nghe nói dưới nước lại có lửa ma chơi cả. Chuyện ma thổi đèn. Tôi và Tuyền Béo xưa nay gan to hơn trời, tuy nhiên chúng tôi lại sợ độc một thứ, ấy là vì ngày trước đã xảy ra một chuyện để lại ấn tượng quá sâu đậm. Tầm tuổi 16-17 là giai đoạn quan trọng hình thành thế giới quan và giá trị quan của một con người, những chuyện xảy ra trong thời kỳ ấy thường ảnh hưởng đến cả cuộc đời người ta. Ngày trước mỗi khi mùa hè đến, lũ trẻ con đều thích ra sông hoặc ao hồ bơi lội. Còn người lớn thì lo cho sự an toàn của chúng, nên thường dọa rằng dưới sông có ma nước hay bắt người đền mạng, giơ vớt ra tóm chân những đứa xuống nước bơi lội, ai bị tóm thì đừng hòng thoát dù khỏe đến mấy, chết đuối là cái chắc. Tôi và Tuyền Béo hồi nhỏ tuyệt đối không tin, vì từ hồi lớp 1 chúng tôi đã biết đấy là cỏ ở dưới nước mắc vào chân người, chứ không có bàn tay ma quỷ gì hết. Về sau, tuổi chừng 16-17 chúng tôi làm hồng vệ binh, ngày nào cũng vào hùa với nhau đi đánh đổ lũ đồng cô bóng cậu, hô thần gọi quỷ. Có một buổi tối vào dịp oi bức nhất trong năm, trời nóng như đổ lửa, chúng tôi quậy phá đã mệt rồi, đang đi qua một cái bể cỡ nhỏ dự trữ nước đã bỏ hoang, dưới đây lắng không ít bùn đất nhưng nước phía trên có hệ thống tuần hoàn nên vẫn tạm coi là sạch. Nước rất sâu, không dễ mà đụng tới đáy được, có mấy đứa thấy người nóng quá không chịu nổi nên định nhảy xuống bơi cho sướng khoái, đám còn lại thì vẫn do dự. Đúng vào lúc ấy có một bà cụ mặc áo dài trắng đi đến, bảo chúng tôi rằng xuống bơi đi. Nước là chốn mát mẻ. Dưới nước là một thế giới khác, cháu tôi ngày nào cũng ra đây bơi đấy. Nghe nói có người ngày nào cũng ra đây bơi lội, chúng tôi cho rằng chẳng có gì nguy hiểm, bèn nhảy cả xuống nước, lúc lên bờ thì bà cụ áo trắng ấy đã đi từ bao giờ chẳng rõ. Có một thằng cùng đi với chúng tôi nói là chẳng thấy anh trai nó đâu nữa, nhưng anh trai nó là ai, chúng tôi cũng không rõ lắm. Cả đám chúng tôi chỉ có vài người quen biết nhau, còn đâu tất cả đều là các chiến hữu cách mạng, cũng tức là đám đông hay đi đánh lộn, đến với nhau một cách tự phát, người thì tương đối đông, bảo là ai thì chẳng ai biết là ai cả. Chúng tôi bèn hỏi xem anh trai nó hình dáng ra sao, mặc quần áo gì. Nhưng thằng bé ấy còn ít tuổi, nói chán chê vẫn không nói rõ được, nên chúng tôi không coi là chuyện có thật, và cho rằng không hề có người như thế, hoặc có lẽ ý chí cách mạng của thằng ấy không kiên định, bơi nửa chừng đã trốn lên bờ về nhà ăn cơm rồi cũng nên. Thế là đành giải tán, ai về nhà nấy. Nào ngờ hai hôm sau chúng tôi lại đi qua cái bể ấy, thấy rất đông người đang tháo nước. Thì ra thằng bé hôm nọ đã về nhà kể chuyện anh nó đi bơi mất tích, bố nó là lãnh đạo quản lý hậu cần của quân khu, liền đem người về tìm con trai. Tôi và Tuyền Béo tính đều hay tò mò, hễ ở đâu có chuyện lạ là chúng tôi chẳng ngại vất vả rủ nhau đến xem ngay, lần này đã gặp được rồi thì chúng tôi đâu thể bỏ qua. Kết quả là, sau khi tháo hết nước ở bể thì thấy một thi thể trạc tuổi chúng tôi, đã trương phình trắng nhợt. Cái xác bị rất nhiều đuối cỏ nước quấn chặt ở đáy bể, mọi người đều lấy làm lạ ở đâu ra lắm cỏ nước đến thế. Bể chứa nước thì không thể có cỏ nước, mọi người bèn vứt lên vứt đi, nhưng trong đám cỏ ấy lại có một bộ xương trắng, mà chính bộ xương người không còn da thịt nằm dưới đáy nước đã ngoắc vào mắt cá chân anh chàng Hồng vệ binh kia, cho nên anh ta mới bị chết đuối dưới đáy bể. Hồi đó không ai dám tin rằng trên đời này có ma, mà dẫu có tin cũng không dám nói ra, cho nên chỉ quy kết là do ngẫu nhiên mà thôi. Chắc chắn là anh chàng ấy trong khi bơi đã lỡ thụt chân vào đám cỏ nước, lại chạm đúng vào bộ xương người chết đuối từ lâu nằm dưới đó, khi dãy đạp thì chân bị mắc kẹt không thoát lên được. Còn bà cụ mặc áo trắng dỗ dành chúng tôi xuống tám, bị coi là phần tử đặc vụ của địch. Sự kiện này thời đó đồn đại rộng khắp vùng, có rất nhiều phiên bản. Tôi và Tuyền Béo là hai trong số ít người mắt thấy tai nghe, cái thi thể bị ngâm nước nhão nhoét ấy đã khiến tôi ghê cổ suốt 3 tháng liền ăn ngủ không ngon. Lần này bỗng nhìn thấy cái xác phụ nữ từ đáy nước nổi lên, rồi lại biến đi như ma như quỷ, tôi sợ hãi không biết nói sao. Tuy nhiên chúng tôi đều biết rằng cái xác ấy bỗng mất tích dưới nước, chẳng qua vì chúng tôi không thể nhìn thấy gì nữa, cái xác quái dị ấy vẫn tồn tại dưới vùng nước sâu lạnh lẽo, trước sau gì nó cũng lại xuất hiện, lúc đó xảy ra chuyện gì thì có ma mới biết được. Tôi càng nghĩ càng cảm thấy bất ổn, nhất định phải mau chóng bơi ra khỏi vùng nước tối om âm u này, bèn ra sức mà quả tay, bơi về phía trước. Bơi theo dòng nước chạy chậm chậm, xuyên qua khu rừng hóa thạch rộng lớn, cuối cùng chúng tôi phát hiện thấy một cửa hang hình tròn, đường kính chỉ vừa đủ một người lọt qua, phía bên kia lại là một sơn động khác. Tôi nói với Tuyền Béo và Sở Lì Dương hết hang này lại đến hang khác, không rõ còn cách mộ hiến vương bao xa, chúng ta đã vào đến đây rồi thì phải liều đi đến cùng, ra đến nơi hắn nghỉ ngơi sau. Sở Lì Dương gật đầu, nói xét mạch núi trải dài ở khu vực sông Lan Thương và sông Nộ Giang, có thể đoán chiều sâu của trùng cốc không thể vượt quá 3-40 dặm anh, tôi áng chừng chúng ta đã đi quá 2/3 chặng đường, còn cách đó không xa nữa đâu. Vách đá bên trong cửa hang nhắn nhủi chân bóng, chiếu đèn vào thấy ánh đỏ hắt ra lấp loáng. Cả cái hang có hình loa kẻn, càng đi lên càng loại ra, cũng thấy có rất nhiều dây leo bung thong xuống lơ lửng trên đầu. Rừng hóa thạch cũng dày đặc hơn, hình thù càng kỳ quái hơn. Tất cả đều đan xen hỗn tạp khiến địa hình trong hang hết sức phức tạp. Tôi và Tuyền Béo thắt chặt lại túi khí và ba lô leo núi, chuẩn bị nhanh chóng ra khỏi khu vực này. Không khí ở đây dường như kém lưu thông so với cái hang trước đó, vừa ẩm ướt lại vừa nóng nốt, mũi cũng bắt đầu nhiều hơn, hít thở có phần chật vật hơn. Trong hang đá ngầm dưới đất có nhiều loại thực vật rậm rạp, nước từ khe cốc thấm vào rễ và các dây nhợ rồi rọ xuống, khiến cả khu rừng hóa thạch như đang có mưa. Hang động khum khum hình vòng cung nên tiếng nước rọ xuống nghe rất xa xăm, giống tiếng gõ mõ của nhà sư trong chùa, khiến cho hang động vốn dĩ vắng lặng tịch mịch càng tăng thêm nét thần bí. Chúng tôi chỉ còn cách chịu đựng sự ướt át ngột ngạt của hang động, tiếp tục đi thêm vài trăm mét, chậm chậm tiến lên. Hang động tối đen như mực, mặt nước bị những cây hóa thạch lớn chia cắt đủ mọi bề tạo nên vô số xoáy nước và dòng chảy rối loạn. Không thể lần theo dòng chảy mà phán đoán phương hướng, hễ ngờ ngợ đi chệch hướng, chúng tôi lại dùng la bàn để chỉnh lại. Mặt nước phía trước có rất nhiều cỏ nước trôi nổi cản trở bước đi, chúng tôi dùng xẻng công binh gạt chúng sang hai bên. Đặc biệt có nhiều muỗi sinh trưởng trên những đám mèo và cỏ nước, không nớt táp vào mặt chúng tôi. Đúng lúc chúng tôi đang cực kỳ ngán ngẩm thì bỗng nghe thấy một loạt tiếng côn trùng vỗ cánh rào rào ở phía trước. Như một phản ứng tự nhiên, tôi rút luôn khẩu súng máy đang đặt trong túi chống thấm ra. Tuyền Béo bắn ngay phao sáng. Chúng tôi nhìn thấy ở những đám dây nhợ thực vật đang rủ xuống dày đặc phía trước có vô vàn những con gì đó màu đen, trông tựa như chuồn chuồn nhưng không có mắt, bay lượn vòng quanh những đám thực vật cứ như mây đen đang ùn ùn di chuyển. Chưa ai nhìn thấy loài côn trùng này bao giờ. Có lẽ chúng chỉ tồn tại trong môi trường đặc biệt ẩm ướt dưới lòng đất. Côn trùng là quần thể lớn nhất trên thế giới. Đến nay vẫn còn khoảng trên 1/3 số loài côn trùng chưa được con người biết đến. đám côn trùng trông như chuồn chuồn đen hình như không biết tấn công người, nhưng bầy đàn khổng lồ này vẫn khiến người ta phải sởn tóc gáy. Tôi vẫn cảm thấy không ổn, hình như trong bầu không khí ngột ngạt đang tiềm ẩn một mối nguy hiểm, lòng sao động không yên, bèn hỏi Sở Lý Dương chúng là loài côn trùng gì. Sở Lý Dương nói hình như tôi đã từng nhìn thấy ở đâu đó, tại những nơi ẩm thấp và nóng mới có ấu trùng của loài muỗi mắt trông tựa tựa thế này, nhưng loài muỗi ấy to nhất cũng chỉ bằng cái móng tay, còn loại côn trùng này thì to bằng con chuồn chuồn ô. Sở Lý Dương đang nói bỗng ngừng bặt, vì chúng tôi trông thấy một con nhện nước to bằng nắm tay đang tiến tới gần. Nhện nước thường rất nhỏ, nên mới có thể bò trên mặt nước mà không bị chìm. Sao con nhện này lại to thế? Trông thấy con nhện to đùng này, cả ba chúng tôi đều kinh hãi rùng mình, chưa kịp nghĩ gì thêm thì lại thấy hai con nhện nước cũng to như thế đang từ phía trước bơi đến, rồi bò lên một cành cây hóa thạch chĩa ngang trên mặt nước. Tuyền Béo kinh ngạc nói sao các loại côn trùng ở đây cứ to dần lên thế nhỉ? Bên ngoài đâu có con nào bự như thế này? Tôi chợt nghĩ ra một điều, bèn nói với Sở Lý Dương và Tuyền Béo hai người có nhận ra rằng, trong sơn động này, vách đá nhăn bóng khác thường, có hình vòng cung rất rộng, lại có màu đỏ rất giống với màu quả hồ lô ở chỗ miếu sơn thần không? Hay là chúng ta đã rơi vào trong lòng quả hồ lô? Sở Lý Dương nhìn quanh bốn bề, lại nhìn các thực vật và côn trùng ở gần, rồi nói với tôi và Tuyền Béo có một vấn đề này cần làm rõ, côn trùng và cây hóa thạch trong hang này cứ to dần lên hay là tại chúng ta đang dần nhỏ lại? Quyển 3 chương 21, hang khác đấy. Tôi hỏi Sở Lý Dương ba chúng ta nhỏ lại. Sao cô lại nói thế? Chuyện ma thổi đèn. Sở Lý Dương nói với tôi ta có thể tìm vật gì đó để tham chiếu ở quanh đây, bao gồm thực vật và côn trùng, còn có cả hóa thạch cổ thụ đều to khác thường, cho nên tôi mới nghĩ liệu sơn động hình hồ lô này có điều gì ảo diệu khiến con người bước vào đây dần biến thành nhỏ lại hay không. Điều này nghe thật quá ư quái dị, tạm thời khó mà xác định được. Tôi nói với Sở Lý Dương giả sử con người có thể nhỏ lại, chẳng lẽ đến cả quần áo cũng nhỏ lại à? Theo tôi, vì môi trường ở đây đặc biệt nên toàn bộ hệ thống sinh thái cũng to hơn hẳn bên ngoài. Tuy nói thế nhưng tôi quả thật không có chút căn cứ gì, cái sơn động này thật sự rất giống quả hồ lô đỏ ở điện thờ sơn thần, miệng nhỏ bụng phình to, lượn cong như hình loa kèn, đi vào sâu thì dần dần rộng ra. Cũng không thấy dấu vết của bàn tay con người tạo nên, mà hình thành một cách tự nhiên, rất có thể nó còn cổ xưa hơn cả mộ hiến vương. Có khả năng dân địa phương coi sơn động hình hồ lô này là thánh địa nên mới thờ quả hồ lô tạc bằng đá ở điện sơn thần. Còn về sơn động này có chỗ dị thường gì không, quả thật khó nói. Giờ trước mắt chúng tôi tối om om, chỉ có thể nhìn xa chừng 20 mét, rất khó nhận ra những biến đổi của môi trường ở chỗ xa hơn. Tất cả mọi vật xung quanh đều to hơn bình thường rất nhiều, nhất là các cây hoa thạch, to đến phát sợ, cây nào cũng như đang nhe nanh nhe vớt lên khỏi mặt nước, đan vào những dây leo bung rủ. Trông cứ như những móng vuốt kỳ quái của một con rồng nghìn tuổi. Tôi nghĩ cần phải tìm một số vật tham chiếu để chắc chắn thân thể chúng tôi không bị nhỏ đi vì đi vào sơn động hồ lô này, nếu không phải vậy thì mới đi tiếp, ngược lại thì nên trở ra theo lối cũ rồi tính sau. Cách cụ thể lúc này là lặn xuống, lấy cỏ dưới nước làm vật tham chiếu, loài tảo có đặc tính độc đáo là không vì môi trường thay đổi mà thay đổi kích thước. Nhớ đến cái xác phụ nữ bất chợt nổi lên rồi lại bất chợt biến mất như ma quỷ, tôi vẫn thấy hơi kinh hãi. Nhưng vẫn đành thắt dây an toàn vào túi khí, Dạ Tuyền Béo và Sở Lý Dương cứ tạm dừng lại đường bơi vội, chờ tôi lặn xuống nước xem sao đã. Tôi kéo kính lặn trên mũ xuống, liều lặn xuống đáy nước tối đen. Đèn gắn trên mũ leo núi có thể chiếu sáng 15 mét trong nước. Nhưng nước ở dưới này có quá nhiều tạp chất, các loài sinh vật phụ du, vi sinh vật và tảo, thành ra tôi chỉ nhìn thấy ở cự ly tối thiểu, không đến 5 mét. Nước rất sâu, không thấy đáy, tôi nghĩ giờ vẫn chưa đến lúc phải dùng bình oxy. Nên chỉ dựa vào khả năng bơi lội, hít thật sâu rồi lặn xuống. Nhìn qua kính, thế giới dưới nước càng mơ hồ, tôi lờ mờ thấy một vật thể to đen trôi ở dưới đáy nước, cỡ bằng bánh xe ô tô, không rõ là động vật hay là bụi cỏ. Chuyện ma thổi đèn. Vật thể đen đen ấy tiến về phía tôi mỗi lúc một gần, tôi cố nhận diện xem là cái gì, cá thì không có hình thù này, có lẽ là một loài động vật thủy sinh nào đó. Chẳng lẽ là cỏ nước cụm lại với nhau thành một đuối? Nếu là cỏ nước mà đến thế này thì chúng tôi rắc rối to mất rồi. Nghĩ đến đây, tôi bèn đưa tay về phía cái khối đen đen ấy định vơ một nắm để nhìn kỹ xem có phải là cỏ hay không. Nào ngờ tay vừa đưa ra thì nó bỗng nhao về phía trước rồi rẽ ngoặt vọt lên phía trên, dừng lại ở vị trí cách mặt nước chừng 2 mét, nằm im ở đó. Lúc này tôi đã nhìn rất rõ đó không phải là búi cỏ nước. Vật ấy khi co cụm lại thì tròn thu lu, khi bơi thỏ ra hai chân trước hai chân sau cong cong, mình có khá nhiều cỏ bám vào. Hóa ra là một con cóc tía khổng lồ. Và hình như quanh đây không chỉ có nó, mà còn khá nhiều con khác đang tụ tập ở nơi cách mặt nước độ 1 mét. nước lại tối đen nên rất khó nhìn ra có bao nhiêu con cóc, cũng không biết còn có của nợ nào to hơn nữa không. Tại sao lại có giống cóc to như thế này? Tôi nhất thời hoảng hốt, suýt nữa thì sặc nước, cảm thấy không thể nhịn thở được nữa rồi, vội nổi lên. Đầu vừa nhô khỏi mặt nước, tôi vội hít thở ngay, rồi nói với Tuyền Béo và Sở Lì Dương dưới nước có vật lạ, chúng ta mau đi khỏi đây, hay trèo lên cây to hóa thạch đổ ngang kia đã. Trong rừng hóa thạch này có một số cây hóa thạch nằm ngả ngốn trên các hóa thạch xung quanh, trở thành những cây cầu đá thiên nhiên. Ba chúng tôi vội cất các thứ vũ khí vào túi chống nước, nhanh chóng bơi về phía cây hóa thạch. Khi bơi gần đến nơi, Sở Lý Dương đưa tay ra nắm lấy thân cây, tôi và Tuyền Béo ở dưới nâng chân cô nàng lên, giúp Sở Lý Dương trèo lên được thân cây hóa thạch vắt ngang mặt nước, sau đó tôi cũng leo lên, rồi thả dây thừng xuống cho Tuyền Béo vẫn đang đứng dưới nước. Cậu ta nhanh chóng xì hết túi khí, rồi lấy dây thừng buộc ba lô vào người, tôi hì hục kéo dây, đưa Tuyền Béo lên nốt, cuối cùng mới kéo ba lô lên. Chân dẫm trên đá rồi mới thấy hơi yên tâm, nhưng chúng tôi vẫn không dám chủ quan, cả ba lại nhanh chóng lấy vũ khí ra khỏi túi chống nước. Tuyền Béo hỏi một tên Lý Hướng Dương một đã dọa cậu đến nông nỗi này à, rốt cuộc là dưới nước có thứ gì thế? Sở Lý Dương cũng hỏi có nhìn thấy cái xác phụ nữ chìm dưới đấy không? Tôi chỉ tay xuống nước nói không có, Lý Hướng Dương cũng không có xác phụ nữ, mà là có lũ cóc ghẻ to đùng. Con lớn thì bằng cái bánh xe, con nhỏ cũng bằng cái đấu. Mẹ khỉ, mụn sủi trên lưng chúng chứa đầy chất độc, tuyệt đối không được chạm vào kẻo nhiễm độc cóc, 10 phần chắc đến 12 là nguy hiểm đến tính mạng đấy. Sở Lý Dương giơ đèn tin mắt sói chiếu vào chỗ mặt nước chúng tôi vừa dừng lại khi nãy, ở đó phẳng lặng như không, chỉ còn mấy làn sóng do chúng tôi vừa quạt tay tạo nên. Mặt nước tối đen không có hiện tượng gì hết. Sở Lý Dương nhìn một lát rồi ngoảnh lại nói ngày trước tôi hay dùng cóc để làm thí nghiệm, tôi nhớ rằng ban ngày cóc thường nấp trong những chỗ đất ẩm ướt hoặc dưới cái đá, chiều và tối đến mới ra kiếm ăn. Sao ở đây lại có cóc dưới nước, liệu anh có nhìn nhầm không? Tôi lắc đầu, cóc to tướng thế, hôm nay tôi mới thấy lần đầu. Nhưng chắc chắn là tôi không nhìn nhầm đâu. Cái thứ chủ nghĩa máy móc của cô vận dụng ở đây e không hợp, ở dưới nước khoảng cách giữa tôi và con cóc ấy không đầy 3 mét, nhìn rõ mồn một, bọn chúng đều nổi lập lờ gần mặt nước, không biết là định làm gì. Cái khu rừng hóa thạch ngập nước dưới lòng đất này thật cổ quái quá sức. Tuyền Béo ra hiệu im lặng, bảo chúng tôi nhìn về đám muỗi mắt tập trung ở không xa phía trước, vô số muỗi mắt giống như con chuẩn chuẩn ngô phát ra tiếng vo ve inh hai. Chỗ đó cách nơi chúng tôi đang đứng không xa mấy. Chiếu đèn tin mắt sói nhìn thấy rất rõ. Đám muỗi tụ tập dày đặc như một bức tường bằng côn trùng ấy không có mắt nên không có phản ứng gì trước ánh sáng, vẫn cứ bay quanh đám dây nhợ thực vật dày đặc như lũ nhặng không đầu. Sở Lý Dương hạ thấp giọng nói vì thực vật trên mặt đất quá dày đặc, nên khan hiếm dinh dưỡng và nước, vì thế đua nhau mọc vườn xuống để tranh phần, nhằm trực tiếp hút được nước. Hình như bọn côn trùng bay ấy đang đẻ trứng. Lúc nãy lặn xuống nước tôi nhìn thấy khá nhiều cá, đều có mắt chứ không như những loài cá mù quanh năm sống tại vùng nước ngầm. Có nghĩa là dòng nước ngầm này tuy chạy qua hang núi nhưng vẫn có lưu thông với bên ngoài. Đông thấy mặt nước có tiếng lục sục, những cái lưỡi to dài đến mấy thước thè lên khỏi mặt nước, tắp lên đám muỗi mắt to tướng kia với tốc độ nhanh như chớp. Cái lưỡi dài tắp một lần cuốn được cả trăm con muỗi mắt, ngay tức khắc trên mặt nước hiện ra vô số cái miệng lớn, nuốt được đám muỗi đã bị những cái lưỡi đỏ lỏm như máu ấy cuốn vào. Thì ra những con cóc to đùng rình đợi dưới nước chờ đến lúc thời cơ chín muồi bèn nhào lên bắt đàn muỗi nạt tụ tập để đánh chén. Lúc này mặt nước sục sôi như nồi cháo, mỗi lần miệng cóc há ra ngậm vào là vô số muỗi mắt mất mạng. Những con cóc ấy to đến kinh người, đôi mắt như hai bóng đèn đỏ, đông vô số kể, không biết có bao nhiêu con. Ba chúng tôi nhoài người trên cây hóa thạch, nhìn những nốt ghẻ sủi trên lưng cóc cụ mà thấy kinh tởm buồn nôn, đành cố ép sát người trên cây hóa thạch, chỉ mong lũ cóc ấy ăn no rồi biến đi cho nhanh để chúng tôi còn xuống mà tiếp tục hành trình, khẩn trương ra khỏi cái hang cổ quái này, kịp đến đích cuối cùng trước khi trời sáng. Chuyện ma thổi đèn. Tôi thấy trên cây hóa thạch có rất nhiều lỗ nhỏ li ti, nhưng hóa thạch này đã nằm trong nước hàng triệu năm, bị nước chảy xối qua mà tạo thành vô số lỗ thủng, chỉ lo nó không chịu nổi sức nặng của ba chúng tôi, sẽ gãy cũng nên. Tôi bèn tắt đèn tin mắt sói đang cầm trong tay, bật đèn gắn trên mũ ít tốn điện năng hơn lên, rồi ra hiệu cho Sở Lý Dương và Tuyền Béo, để họ dịch chuyển sang một phiến đá khá bằng phẳng ở bên trái. Cái bệ đá này rất vững chắc kiên cố, diện tích cũng không phải nhỏ, thừa đủ cho ba chúng tôi đứng. Ở trong khu rừng hóa thạch cây cành ngổn ngang khắp chỗ này, một bệ đá hình vuông hẳn là có phần hơi khác thường. Bốn cạnh vuông vức chỉnh tề, rõ ràng là có bàn tay con người đụng vào, chỉ có điều bề mặt bị nhiều dây nhợ thực vật bò khắp, lại còn cả rêu ướp nữa. Tôi nói với Sở Lý Dương và Tuyền Béo chẳng rõ đây có phải là di tích còn giữ lại được khi xây mộ hiến vương không, nếu đúng thế thì nơi này dùng để làm gì? Liệu có liên quan đến cái xác phụ nữ mà chúng ta vừa thấy không? Tuyền Béo nói mắt toét nữa cũng nhận ra được cái bệ đá này là do con người đục đẽo. Trước đó chúng ta đã nhìn thấy những hố tuấn táng ngà voi đấy thôi, 10 phần chắc 8 đây là chỗ đặt các đồ minh khí tùy táng quý báu rồi. Nói đoạn cậu ta cầm sẻn công binh gạt bỏ những lớp rêu trên mặt phiến đá, định xem phía dưới có hốc bí mật để minh khí nào không. Tôi và Sở Lý Dương thấy Tuyền Béo cứ ra tay làm tới, đành miễn cưỡng chiếu đèn giúp cậu ta. Chỗ xa xa, bọn cóc cụ vẫn thả sức đớp mỗi mắt, khuấy động nước ì hoạt, có lẽ một chốc một nhát cũng khó mà xong được. Tuyền Béo thao tác nhanh như gió, thoát cái làm sạch non nửa phiến đá, thấy bên dưới chẳng có hốc đá cơ quan gì hết mà chỉ có những bức phù điêu nối liền nhau hiện ra, hình vẽ phức tạp, nhưng có thể nhận ra ngay chúng ghi lại một nghi thức cúng tế bí mật nào đó của người xưa. Chúng tôi chưa thấy thứ hết sức kỳ lạ như thế này bao giờ. Nghi thức cổ xưa được tiến hành trong quả hồ lô này quả thật màu sắc huyền bí, còn bệ đá chính là một đài tế đặc biệt. 32. Một nhân vật chính diện, kháng Nhật, trong phim Trung Quốc song thương Lý Hướng Dương. Quyển 3 chương 22, Bí mật về Sơn Thần. Vào thời kỳ đồ đá thừa hồng hoang sơ khai, tổ tiên loài người đã có truyền thống bệnh dây thừng để ghi lại các sự kiện. Nên văn minh dần phát triển thì các hình thức thể hiện kiểu trực quan như khắc đá, khắc trên vách núi, phù điêu là những con đường hữu hiệu để tiếp nối văn minh. Ở những nơi tổ những lễ cúng tế quan trọng, người ta đều để lại nhiều thông tin bằng hình vẽ cung cấp những gợi mở trực tiếp cho người đời sau. Suốt bao năm tháng dài đằng đẵng, người cổ đại đã dùng những thủ pháp nghệ thuật tả thực và trừu tượng để vẽ hoặc khắc hình hoặc ký hiệu trên đá, ghi lại muôn mặt của đời sống. Đài tế hóa thạch mà chúng tôi phát hiện thấy trong hang động hồ lô của Trùng Cốc này ghi lại những hoạt động bí mật của người thời cổ khi tế lễ sơn thần ở đây. Đập vào mắt chúng tôi trước tiên là một bức phù điêu hoàn hảo nhất trên mặt đá. Nói hoàn hảo chỉ là tương đối, thực ra trải vài ngàn vạn năm bị thời gian gặm nhấm phần lớn đều đã bị mờ, người ta đã dùng kỹ thuật mài để tạo ra nó, chạm khắc xong thì mài, đường nét hơi thô và sâu, một số chỗ vẫn giữ được nguyên màu sắc ban đầu. Nhìn chung có thể nhận ra trong hình này có một vị thần mặt đen, thân hình cao lớn, hai to mũi cao, trên mặt có lông thô cứng, miệng ngậm một cái đầu lâu, đơn giản kỳ dị, khiến người ta nhìn khó mà quên được. Tuyền Béo chỉ vào ông thần mặt đen trên đài tế hóa thạch nói này. Cái mặt đen này giống bức vẽ thần linh trong miếu sơn thần ở lối vào hầm, chỉ thiếu hai tên đồ tể quỷ dạ xoa thôi. Thì ra sơn động hồ lô là địa bàn của thằng cha này, chẳng rõ hắn là nhân vật thế nào nhỉ. Sở Lý Dương nói so sánh hai bức vẽ tuy có hơi khác nhau nhưng thực ra có lẽ vẫn chỉ là một người. Bức vẽ sơn thần ở chỗ điện thờ theo phong cách thời Tần Hán, hình ảnh có nét bay bổng thoát tục, chịu ảnh hưởng rõ rệt của nền văn minh Đại Hán ở trung tâm, còn bức vẽ này lại đậm nét tả ý của lối hoang sơ nguyên thủy. Có lẽ ít ra cũng là di tích cổ xưa cách đây 3-4 nghìn năm của những con người sống trước thời chiến quốc ở miền biên thủy phía nam này. Có lẽ bức vẽ sơn thần ở lối vào, khi xây mộ hiến vương đã căn cứ vào các truyền thuyết quanh vùng để tạo hình ảnh vị thần theo một cách khác. Nhưng chúng ta tạm thời vẫn không thể xác định là sơn thần hay là thầy phù thủy. Ta nên xem xét các phần còn lại. Tuyền Béo lại dùng sẻn dọn sạch sẽ bề mặt các hình chạm khắc còn lại, dọn xong đến đâu Sở Lý Dương xem đến đấy, nhưng phần lớn đều không thể nhận ra được nữa. Các đường nét thì hỗn độn ngả nghiêng, rất khó hiểu. Xem một hồi lâu cũng không phát hiện được thông tin nào có giá trị. Tôi vẫn hơi lo lắng, vừa soi đèn cho Sở Lý Dương vừa cảnh giác với mọi động tĩnh xung quanh. Lúc này đứng lại trong sơn động thật chẳng đâu vào đâu, khó biết còn có bao nhiêu mối nguy hiểm đang rình rập. Đúng như Sở Lý Dương nói, côn trùng là động vật có sức sống và sức tàn phá mạnh nhất trên thế giới, chúng chưa xưng bá trên trái đất chỉ là vì chúng quá nhỏ con. Nếu chúng tôi cứ thế này mà đi trong hang, bọn côn trùng kia chỉ cần vây quanh ba vòng, nhỡ may bị đốt chắc chắn sẽ ngỏm củ tỏi ngay, dẫu có là La Hán mình vàng cũng không sống nổi. Lúc này chúng tôi chỉ hy vọng phát hiện ra một số đầu mối gì đó ở cái đài tế này, sau đó mới có thể quyết định tiếp tục mạo hiểm tiến lên, hay quay trở ra đường cái, rồi tìm lối khác để vào mộ hiến vương. Tôi không đợi thêm được nữa, bèn nói với Sở Lý Dương tôi nhớ rằng trong bộ sách Duyên Thiên Luận của Đại sư Phong Thủy thời Đường là Viên Thiên Cang đã miêu tả tình hình cúng tế sơn thần của người thời cổ. Rất giống khung cảnh ở đây. Rất có thể trong sơn động này không chỉ có một đài tế, chúng ta thử tìm tiếp xem, biết đâu sẽ có thu hoạch gì chăng. Sở Lý Dương bảo tôi nhìn phần chạm khắc mà cô nàng và Tuyền Béo vừa dọn sạch xong, rồi nói với tôi đây là mảng cuối cùng rồi, hai phần gắn liền nhau. Lệ chúa. Đại khái cũng có thể nhìn ra toàn cục rồi. Anh lại đây mà xem. Tôi thấy sắc mặt Sở Lý Dương có vẻ là lạ, không rõ vui hay buồn, dường như băn khoăn nhiều hơn. Tôi bèn đưa đèn tin và cây kiếm uy cho Tuyền Béo, rồi túi xuống xem hình khắc mài tên đài tế. Tôi cố bình thản quan sát kỹ, đó là một khung cảnh hết sức kỳ quái, trong vũng nước của rừng cây hóa thạch có một đám thổ dân đầu cài lông vũ, ngồi trên thuyền mục, tay ai cũng cầm cây sào dài. Lúc trước chúng tôi đã nhìn thấy sào và thuyền rồi, nhưng không biết người xưa dùng vào việc gì. nhưng trên thuyền có rất nhiều cóc cỡ đại bị trói, có lẽ những con cóc cụ này bị đám thổ dân đánh bắt, buộc chặt bằng thừng. Lũ cóc cụ há mồm tỏ ra khiếp sợ, dường như chúng đang kinh hãi cho số phận sắp tới đây của mình. Các nét chạm khắc tuy đơn giản nhưng rất sinh động, nhìn vào là nhận ra ngay cái bầu không khí bi thảm của cuộc giết chóc cúng tế với quy mô lớn. Dưới sự chỉ huy của một thủ lĩnh đầu đội mũ sừng bò, vài thổ dân đầu đội lông vũ cùng lúc cầm xào xiên một con cóc to dương lên cao, chĩa về một cái hang trên vách đá bên rừng hóa thạch đang cuồn cuộn tuôn khói đen. Phía sau lại có một con thuyền khác đặt vài con cóc đã xếp đi, có vẻ như chúng chết không nhắm mắt, thân hình vốn căng tròn khô quắt lại, hình ảnh đều được chạm khắc với vẻ như không còn sinh khí, thảm thương và đáng sợ, thể hiện sự khác biệt giữa sự sống và cái chết. Nhìn những hình ảnh này, tôi liên tưởng đến các sự việc đã nhìn thấy ở trong miếu sơn thần. Hai bên tả hữu của sơn thần có hai con quỷ đứng hầu, một con nâng quả hồ lô đá màu đỏ lửa, con kia nắm con cóc đang giãy giụa, thì ra là thể hiện thần linh ở trong sơn động hình quả hồ lô trấn giữ núi này, có lẽ là dân địa phương được thầy phù thủy chỉ dẫn là đi bắt rất nhiều cóc về để thờ phụng sơn thần. Chuyện ma thổi đèn. Tôi hỏi Sở Lý Dương thế thì không phải chúng ta biến nhỏ đi mà là do cái sơn động này hình quả hồ lô này có dạng loa kèn, chúng ta chui vào từ hang nhỏ thức là miệng hồ lô, và hiện đang đứng ở nửa trên miệng hồ lô, đúng không? Sở Lý Dương gật đầu anh nói đúng một nửa, nhưng bức khắc đá này tuy mở nhưng tôi vẫn nhận ra một số điểm miêu tả địa hình ở đây. Lối chúng ta vào là đáy hồ lô, đó là lối vào do con người tạo ra, nhưng cũng được đục thành hình hồ lô, thông với hang hồ lô tự nhiên, và hang hồ lô này có lịch sử lâu đời hơn hẳn mộ Hiên Vương. Nếu muốn đi qua hang động này tìm đến mộ Hiên Vương ta phải đi qua cửa hang mà các thổ dân dùng xào chuyển những con cóc vào. Rất có thể ngài sơn thần kia đang chờ chúng ta trong đó. Chuyện ma thổi đèn. Tôi không có phản ứng gì, thật sự kinh ngạc ngài sơn thần chờ chúng ta để làm gì. Chẳng lẽ định coi chúng ta như cóc để ăn hay sao? Tuyền Béo nói với Sở Lý Dương cô đừng dọa chúng tôi, ngoài Trung ương Đảng và Mao Chủ tịch ra chúng tôi chưa phục ai bao giờ. Ông Béo tôi khoát súng máy đi vào, nếu lao ta ngoan ngoãn nhường đường cho đi thì thôi, nếu không ông đây điên tiết lên, khỏi cần dài dòng, bắn cho thủng đầu luôn. Hang động hồ lô này sẽ thuộc về họ Vương chứ không thuộc về họ Sơn nữa. Tôi đã trấn tĩnh trở lại, nói với Tuyền Béo cậu nói linh tinh gì thế? Người thời cổ vừa phong kiến vừa mê tín em mờ à cậu cho là thật à? Tôi chẳng tin Sơn thần gì hết. Tôi đã đào hầm ở núi Côn Luân mấy năm, chưa bao giờ đào thấy Sơn thần cả. Chẳng qua là vì ngày xưa có con dã thú nào sống trong hang, dân chúng rốt nát lại bị giai cấp thống trị bịp, áp bức đè nén, cho nên mới coi nó là thần núi. Những chuyện tương tự có đầy dây trong lịch sử Trung Quốc, kể cả ngày chẳng hết. Tuyền Béo hơi đắn đo nói kể cũng có lý đấy. Nếu đúng là động vật gì đó biến thành sơn thần, thì có lẽ nó là loài chăn. Trong núi cao rừng rậm chỉ có nó là lợi hại nhất. Rắn ăn thịt ấy, chúng ta đã thấy nhiều rồi, chắc nó là con chăn cụ hoặc con rắn to nào đó. Tôi nói với Tuyền Béo có khẩu M1A1 của thằng Mỹ trong tay, dù có là rồng thiên xuống trần thì chúng ta cũng bắn nó thủng như mắt sàng. Nhưng chỉ e lần này chúng ta không có cơ hội trừ hại cho dân, vì đài tế này đã vài nghìn tuổi rồi, thì chăn rắn làm sao trụ nổi đến ngày nay. Tôi đoán là hang bên kia đã chống huyết chống hoát nhiều năm rồi. Tôi và Tuyền Béo đông cảm thấy đắc ý, chợt thấy mình như anh hùng không có đất dụng võ, thì nghe Sở Lý Dương nói đừng có kết luận quá sớm. Hai anh hãy nhìn bức phù điêu cuối cùng này xem sao. Lúc này đã thấy cái xác phụ nữ, hang động bên kia chưa chắc đã chống không đâu. Tôi chợt nhớ ra vẫn còn bức khắc phù điêu cuối cùng. Một vị thần linh mặt đen, rất lạnh lùng, gọi là thần linh, nhưng bộ mặt lại chẳng có sức sống, chỉ đầy những nét thâm trầm khó bề nắm bắt, xung quanh có vô số phụ nữ, đám phụ nữ ấy rành rành là những tử thi, đều nằm ngay ngắn ngửa mặt lên trời, hai tay đổ ẩu ra hai bên thân, hai chân ngập xuống song song, giống như đang bò ngửa vì khớp ngược với người thường, trông giống hệt cái xác nổi lên từ đáy nước rồi lại chìm đi. Tôi kinh ngạc hỏi chẳng lẽ đây là cái hang chứa xác, có cái bánh tông bự mấy ngàn năm đã thành tinh ngự ở trong này. Tuyền Béo lấy làm lạ hỏi sao mấy cái xác đàn bà này lại nằm ngửa, tứ chi thì gấp lại thành những góc quái đản thế kia. Chúng tôi nhớ ngay đến cái xác phụ nữ lềnh bềnh lúc trước, lẽ nào trong hang phía trước vẫn còn nhiều nữa. Đàn cóc kia lại nhao nhao lặn xuống, mặt nước nhanh chóng trở lại yên tĩnh. Chúng tôi vì bơi quá lâu nên lúc này thấy hơi mệt, bèn quyết định tạm nghỉ ở đây một lúc để ăn uống qua loa và cũng cần tìm hiểu rõ tình hình nơi này để điều chỉnh phương án hành động. Thâm tâm tôi có chút do dự, kinh nghiệm ngày trước khiến tôi có một linh cảm chẳng lành. Lúc này thật khó để quyết định, đành trưng cầu ý kiến của Sở Lý Dương và Tuyền Béo. Sở Lý Dương nói với tôi thực ra trên bức khắc đá này còn truyền tải những thông tin khác nữa, nhưng anh chưa phát hiện ra. Trên đầu các thổ dân cài lông vũ, riêng người thủ lĩnh đội mũ sừng bò, bố cục bức vẽ quá đơn giản thành ra ta rất dễ bỏ qua chi tiết này. Hôm nọ chúng ta thấy trong cỗ quan tài ngọc của vị chủ tế có chiếc mặt nạ vàng dùng trong nghi thức cúng bái, tôi cho rằng mặt nạ vàng ấy có liên quan đến nơi này. Vật mà thủ lĩnh đội đội trên đầu là mũ hay là mặt nạ? Hai chiếc sừng khá dài rất nổi bật, nói lên địa vị khác thường của người ấy, giả sử không phải thủ lĩnh thì cũng là một vị chủ tế điều hành các hoạt động tế lễ quan trọng. Tôi bảo Tuyền Béo lấy chiếc mặt nạ ra. Mấy thứ đồ lễ này cậu ta vẫn luôn mang bên mình, cất trong túi sách. Lúc này cầm ra xem, thấy có hai cái sừng như con rồng hoặc sừng hiệu trẻ ra trên chóp mũ, mắt sử tử mồm hổ, hai như thai cá, chắc là mang đặc trưng của nhiều loài động vật, tạo hình rất quái dị, lại đúc rất nhiều con mắt lồi lõm đủ kiểu, nhận ra ngay nét tương đồng với tô tem người tinh tuyệt ở thành cổ tinh tuyệt hay sùng bái. Chúng tôi đối chiếu thấy chiếc mũ mà thủ lĩnh thổ dân đội có những chi tiết khá giống mặt nạ vàng này. Sở Lý Dương nói các bức khắc đá tên đài tế xuất hiện sớm hơn, ít nhất cũng đã có lịch sử trên 3.000 năm, mộ hiến vương có sau, chỉ hơn 2.000 năm thôi. Tôi nghĩ có lẽ cái hang dưới lòng đất này là con đường duy nhất để đi từ bên ngoài vào mộ hiến vương. Vị sơn thần ngự trong hang động là đối tượng được dân địa phương lễ bái từ xưa, cho nên thuộc hạ của hiến vương bèn làm theo các nghi thức tế lễ truyền thống cổ xưa của dân bản địa. Sau khi đã bịt kín mộ hiến vương, ai muốn vào Minh Lâu cúng bái thì phải làm đúng phép tắc. Chỉ cần cúng đủ số cốc cụ làm lễ vật là có thể đi qua đây thuận lợi. Ở đoạn cuối của rãnh Tuấn Tăng có một số thuyền mục làm theo kiểu thời Tần Hán và một số cây xào mục nát, chứng tỏ rằng từ sau khi bịt kín mộ đã có ngư ý tổ chức nghi thức cúng tế. Sở Lý Dương ngừng lại một lát, rồi nói tiếp theo những kiến thức tôi biết về động vật, thì đám cốc cụ ở những nơi sông nước gần đây vốn không sống tại nơi này, mà tập trung ở vùng ẩm ướt nào đó, nhưng vì côn trùng sống trong lòng đất đang vào mùa đẻ trứng, cho nên đám cốc này mới mò đến. Thấy Sở Lý Dương phân tích rất có tính thuyết phục, tôi trầm trồ, tham mưu trưởng Sở Lý thật có tầm nhìn xa, từ trước mặt nạ không đáng được để ý mà chỉ ra bao nhiêu thông tin, hiến vương cũng chỉ là người từ xa đến, vẫn có câu rồng đến từ xa cũng chẳng qua mặt rắn nhà. Tuyền Béo thì lại rất không phục, chưa hết câu mà cậu ta đã nói với Sở Lý Dương, từ khi chúng ta chưa bước vào đây, tôi là người đầu tiên nhận ra cái hang hổ lô này thông thẳng đến mộ hiến vương. Cô thử nói xem, sơn thần và cái xác phụ nữ ấy thực ra là thế nào? Trong cái hổ lô này rốt cuộc chứa cái mèo gì? Sở Lý Dương lắc đầu, tôi đâu phải thầy bói, tôi biết sao được. Tôi chỉ đoán theo các tình tiết đã có thôi. Chưa nhìn thấy tận mắt sao có thể nói cho chuẩn. Nhưng tôi nghĩ các thông tin trên đài tế này chuẩn xác đấy. Sơn thần và những cái xác phụ nữ kia đều tồn tại thật. Tuy nhiên hình dáng thực của họ và nhận thức của người thời cổ khác biệt rất lớn. Chắc chắn trong sơn động này vẫn còn rất nhiều thứ kỳ quái. Sở Lý Dương lại hỏi tôi, anh nhất là người hiểu biết rộng. Anh nghĩ mặt mũi của vị sơn thần này như thế nào? Liệu chúng ta có chắc chắn đi qua được hang hổ lô không? Tôi nói với Sở Lý Dương và Tuyền Béo, tôi cho rằng, trên mặt sơn thần đen có lông cứng, mặt mày không có sức sống gì cả, chắc phải là một xác chết thành tinh ra đời, ngự ở sơn động mấy nghìn năm rồi, trên mình hắn chứa vô số chất độc từ xác chết. Ý nghĩa được thể hiện qua các bức tranh khắc trên đài tế này rất rõ, các thổ dân đã đi bắt các cụ, dùng sao đưa vào hang, không phải để cho con gì đó ăn, mà vì mình có nhiều chất độc. Hễ gặp chất độc mạnh hơn tấn công, tuyến nọc độc lưng cóc sẽ tiết ra để chống cự, cuối cùng đối phương bị cóc cụ làm cho cạn kiệt tinh huyết, các thổ dân mới lấy cóc cụ ấy ra. Chỉ có cách đó mới khiến con yêu tinh già đời kia xả hết độc tố, rồi họ lại dùng mặt nạ vàng để trấn áp nó, sau đó mới có thể đi qua hang hổ. Lỗ được, người bình thường không biết gì, nếu không áp dụng các thủ đoạn ấy mà đi vào hang, khó tránh khỏi bị nhiễm độc mà chết. Ngày trước ở Vân Nam đã có một truyền thuyết như vậy. Cho nên tôi suy luận là có căn cứ chứ không phải là bịa đặt ra. Nhưng còn cái xác trôi lềnh phềnh kia thì tôi chịu không biết nói sao, tôi chưa từng nghe nói hoặc nhìn thấy, chẳng rõ cái xác phụ nữ ấy có liên quan gì đến hang yêu tinh ngàn tuổi hay không. Tuyền Béo không phải hạng chỉ có can đảm bề ngoài, nhưng lúc này nghe nói có cái xác chết thành tinh già 3.000 năm tuổi, cũng thấy hơi sợ. Nói cho cùng, chưa ai nhìn thấy nó bao giờ, chỉ dựa vào móng ngựa đen ai dám chắc sẽ chấn được nó. Cậu ta bèn hỏi chính ủy nhất vừa nói là rồng đến từ xa cũng chẳng dám qua mặt rắn nhà, rất đúng, rất có lý. Dù sao cái thây ma giả khú đế cũng sống ở đây bao nhiêu năm, lại không vi phạm kỷ cương pháp luật, không gây rối xã hội trị an, tức là gì, tức người ta là dân lành rất đàng hoàng, không tờ giờ ue không ghẹo gì ai. Nếu chúng ta cứ đối đầu với người ta, cứ rắn mặt đi qua, dẫu rằng có đủ sức mạnh để xử lý, nhưng lại chứng tỏ rằng chúng ta không biết điều. Theo tôi, chi bằng chúng ta đi đường vòng. Nên nể mặt nhau một chút, các bên để U bình an cả, thế là ổn. Sở Lý Dương nói dùng cốc để tiêu hang khí độc trong hang, rất có thể có khả năng này, nhưng tôi nghĩ chưa chắc đã có xác chết thành tinh gì cả, và lại sao người thời cổ lại coi xác chết là thần tiên được. Không thể có chuyện này đâu. Riêng chuyện cái thây khỏa thân nổi dưới nước lên thì vẫn bị che phủ bởi một màn đen huyền bí, vừa xuất hiện đã cho chúng ta một cảm giác bi thương khó hiểu, dường như là một nỗi ai oán nặng nề. Xem chừng ở hang phía trước còn có nhiều sự việc không biết sẽ là những gì, chúng ta không thể không đề phòng. Tôi và Tuyền Béo nghe thấy Sở Lì Dương nói cái thây khỏa thân. Liên đồng thanh sát phụ nữ cởi chuồng á. Tôi biết mình lỡ lời vội đưa tay bịt mồm, nhưng đã muộn mất rồi, tôi thầm lấy làm lạ tại sao thằng béo cũng nói hệt như mình, không khác một chứ. Lưu manh quá thể. Lúc trước sự việc xảy ra đột ngột, tôi không chú ý có phải cái xác không quần áo hay không, chỉ nhìn thấy người đó còn trẻ có một lớp ánh sáng trắng bao bọc xung quanh. Lúc này nhớ lại, hình như đúng là khỏa thân thật. Nhưng tại sao cô ta không mặc quần áo? Hay là quần áo đã mủn hết vì ngâm trong nước? Dù là cái xác, nhưng trông cũng nuột nà xinh xắn, tôi bỗng nổi tính tò mò, chợt nảy ra ý nghĩ muốn nhìn lại nó tỉ mỉ một lần nữa. Tôi vẫn thấy ngượng nghịu vì vừa thốt ra xác phụ nữ cởi chuồng. Bèn giả vờ ho mấy tiếng rồi nói với Sở Lì Dương và Tuyền Béo ta đã đến đây rồi, không có lý gì lại quay ra. Nếu hai người có đủ can đảm thì hãy đeo mặt nạ phòng độc rồi theo tôi vào đoạn cuối của hang hồ lô, dẫu có là ma quỷ hay sắp chết, cũng cứ dùng móng lửa đen quét sạch cả lũ. Ba chúng ta cứ đánh thẳng vào xào huyệt của Hiến Vương. Dù trong đó có gì đi nữa, chỉ cần chúng ta không sợ hy sinh, khắc phục mọi khó khăn, thì nhất định sẽ giành được thắng lợi cuối cùng. Tuyền Béo là người ruột để ngoài ra. Không nén được lúc này tỏ ra xúc động, vỗ đùi nói cứ làm thế đi, tính mệnh của giáo sư Trần đang nguy cấp, chúng ta không thể chần chừ hơn nữa. Cứu người thì cứu đến cùng, tiễn Phật thì tiễn đến Tây Thiên, vai gánh vác trọng trách, chúng ta không thể dừng lại ở một chỗ mà không tiến lên được, rèn thép lúc đang nóng bỏng thì mới thành công, đây là cuộc đấu tranh cuối cùng, công cuộc quốc tế nhất định sẽ được thực hiện thành công. Núi hiểm sông sâu không thể ngăn cách trí nuốt đầu nưu, trời cao mây mỏng không đủ dung cánh hồng bay bổng. Sáng sớm mai, khi áng mây hồng xuất hiện, chúng ta sẽ mang niềm vui về cho quê nhà xa cách đã lâu. Hồi tưởng lại những đêm ngày chiến đấu, lòng ta vẫn ngập tràn rung động, chúng ta sẽ trịnh trọng. Báo cáo với người mẹ hiền tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân loại. Tôi và Tuyền Béo bỗng năng nổ hẳn lên khiến Sở Lì Dương ngớ ra không hiểu, cô nàng nhìn chúng tôi bằng ánh mắt hiếu kỳ. Thấy Tuyền Béo vẫn lại nhải mãi không thôi, tôi kín đáo kéo cậu ta một cái, hạ thấp giọng ngồi trong hố xí rồi mà còn bày đặt xịt nước hoa, nói nhăng nói cội. Tiên sư nhà cậu. Còn đứng đấy mà giả đỏ, muốn xem phụ nữ khỏa thân chứ gì. Lại nhà ít thôi, mau cầm đồ nghề đi. Quyền 3 chương 23, Đống Thây. Sở Lý Dương vốn rất coi trọng tinh thần đồng đội, luôn cho rằng mọi việc giữa ba người với nhau cần phải thẳng thắn công khai, thấy tôi và Tuyền Béo cứ thì thầm, bèn hỏi hai anh vừa nói gì thế. Tôi sợ bị Sở Lý Dương truy hỏi đành dở manh cũ, mở ba lô ra lấy khẩu máy chữ Chicago đưa cho cô nàng và nói đường trước mặt e rằng có nguy hiểm, tôi giao cho cô dùng khẩu súng máy này. Nếu gặp chuyện bất chắc thì chớ do dự, cứ bóp cò bắn quét luôn. Sở Lý Dương không nhận, cô rút khẩu súng ngắn kiểu 64, nói với tôi có khẩu này phòng thân là đủ rồi. Tôi bỏ phiếu cho Đảng Dân Chủ, nên không mấy tin ở súng ống. Đôi khi vũ khí không thể giải quyết mọi vấn đề, để mấy khẩu M1A1 cho anh và Tuyền Béo dùng có lẽ phát huy được tác dụng lớn hơn. Tuyền Béo quá sốt ruột, cứ luôn miệng giục tôi và Sở Lý Dương khẩn trương lên. Chúng tôi vội lấy mặt nạ phòng độc và vài thứ dùng để đối phó với ma quỷ ra, kể cả chiếc mặt nạ vàng vốn ở trong quan tài ngọc xếp tất cả vào trong túi, Tuyền Béo đeo các trang thiết bị còn lại. Chúng tôi căn cứ vào địa hình thể hiện trên đài tế hóa thạch để đi tìm lối ra khỏi hang hồ lô. Lần này không cần phải mặc đồ lặn, có rất nhiều hóa thạch cây cổ thụ, có chỗ liền thành một đám, thỉnh thoảng có khe nhỏ nhưng chúng tôi vẫn có thể nhảy vượt qua được. Đi như thế này cũng khỏi phải lo bị cái xác phụ nữ dưới nước bất ngờ tập kích. Đi về hướng tây được hơn 100 mét, thấy vách núi đá đỏ ở xung quanh dựng đứng và khung lại, nếu cái hang này có hình quả hồ lô nằm ngả ra, thì hiện giờ chúng tôi đã đi đến chỗ thắt eo ở giữa quả hồ lô. Tất cả đều trùng khớp với các chi tiết trên bức chạm khắc ở bề mặt đài tế. Ở đây, các loại rễ cảnh, dây nhợ bò lan từ phía trên đã thưa dần, không khí cũng không ẩm ướt ngột ngạt như trước, chỗ tiếp nối giữa hai phần hang đá đỏ đã ở ngay trước mắt. Vách đá xung quanh nhăn bóng như gương, hơn chục mét cuối cùng không có hóa thạch thực vật nào. Chúng tôi đành lội nước, cầm cuốc leo núi bập vào vách đá nhăn thín, đỡ nhau bỏ lên chỗ núi giữa hang hồ lô. Mặt nước ngầm ở đây vừa vặn chạy ngang chỗ thấp nhất của cái hang nhỏ hẹp, có vẻ như hang hồ lô này nghiêng chết xuống dưới khoảng 25 độ, dòng nước ngầm chạy qua rồi rơi xuống, tạo nên một cái thác nước không lớn lắm. Tôi nhảy thấp người ở chỗ cửa hang, soi đèn tin mắt sói sát, thấy độ dốc khá lớn, có hình vòng cung, sâu hơn rất nhiều so với dự đoán của tôi, không thể nhìn thấy đáy. Cách hợp lý nhất là đóng cố định chốt thép vào vách đá, buộc dây thừng, sau đó dùng lây an toàn mà xuống. Tôi bảo Tuyền Béo đóng chốt và buộc dây thừng. Cậu ta hỏi tôi cậu nói xem, trong hang này có xác chết nghìn năm thật à? Liệu móng lửa đen có được việc không? Chúng ta chưa thử nghiệm lần nào, lỡ nó không có tác dụng thì sao? Tôi trả lời những người đi đổ đấu tìm báu vật, mấy ai không gặp phải xác chết trong mộ. Có lẽ chúng ta là ba trong số ít người chưa gặp cương thi lần nào đấy. Còn về chuyện móng lửa đen có chấn được nó hay không, chúng ta cũng chỉ nghe đồn vậy thôi. Tuy nhiên, đã là thủ pháp của các bậc tiền bối ngày xưa truyền lại chắc cũng đáng tin cậy. Nếu vẫn không ổn thì chúng ta đã có súng máy, cho nên khỏi cần lo làm gì. Nhân lúc chờ đóng chốt trên vách và buộc dây thừng, tôi hỏi Sở Lý Dương rằng các đời cụ tổ của cô ấy có nhiều cao thủ đổ đấu, đã đào nhiều mộ, có lẽ đã không ít lần gặp phải cương thi, vậy dùng móng lửa đen có hiệu quả không? Dựa vào nguyên lý gì để khắc chế? Sở Lý Dương nói tôi có thể cá với anh, sơn thần trong hang không thể là một xác chết, lúc nãy tôi đã nói lý do rồi, dù là dân Man Di thì họ cũng không bao giờ coi xác chết là thần linh để cung phụng. Dân tộc thiểu số ở Trung Quốc và các nước khác đều không có tập tục này. Đúng là móng lửa đen có thể chế ngự cương thi, đại khái chỉ là tác dụng tĩnh điện, có lẽ thay thế bằng những thứ khác cũng được. Nhưng nước chở thuyền đi cũng có thể lật thuyền, tương truyền rằng móng lửa đen cũng có lúc phản tác dụng, móng lửa đen tiếp xúc với những xác chết chưa biến chất thì sẽ kích thích nó tăng tốc độ biến chất, chẳng biết có thật thế không. Nghe xong tôi cũng thấy hơi yên tâm. Lúc này chúng tôi đang ở cửa cái hang ngày xưa thổ dân dùng xào dài treo cốc đưa vào, bên trong im phăng phắc, tối om, cứ như một thế giới bóng tối đang ngưng động. Dường như hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống, khác hẳn với cái hang sôi động sự sống mà chúng tôi vừa đi qua. Hai nửa của hang hồ lô chẳng qua chỉ cách nhau một đoạn tiếp nối dài 4-5 mét mà chẳng khác gì hai cực sinh tử, hai thế giới âm dương. Lẽ nào ở đây có xác chết thành tinh thật? Chuyện ma thổi đèn. Tuyền Béo đã chuẩn bị xong dây thừng, tôi ném một quả pháo sáng xuống để nhận rõ độ cao, rồi đeo mặt nạ phòng độc, khoác khẩu M1A1, bám dây thừng tụt xuống vách đá đỏ nhăn bóng. Dưới cửa hang là nền đá lõm cong hình vòng cung, nước ngầm chảy qua bao năm khiến nó nhăn trơn, xuống đến đáy phải sâu chục mét. Chỗ tôi đang đứng là lớp đá nhiều tầng rất ướt, hai bên đều có nước chảy. Tôi ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy ánh đèn rọi gắn trên mũ của Tuyền Béo và Sở Lý Dương, ngoài ra thì tối om không thấy gì hết. Tôi đánh tín hiệu thông báo dưới này an toàn, có thể xuống. Sở Lý Dương và Tuyền Béo nhận được tín hiệu bèn bám dây thừng tụt xuống. Xuống đến nơi Tuyền Béo hỏi ngay ông có thấy xác chết không? Tôi trả lời sao ông cứ mong gặp cái của nợ ấy nhỉ? Lần sau ông nên kiêng nói những câu như thế đi, kẻo cái xác giả khú đế không thích nghe người ta nhắc lại đột ngột chạy ra thì sao? Đoạn ba chúng tôi cùng cầm vũ khí, bước ra xa vùng nước sâu, lần mò trong bóng tối men theo vách lượn tròn của hang động. Ở giữa hang, nước rất sâu, im lặng như có chết, trên trần vô số thỏi đá màu đỏ nhọn như bút măng đâm chia xuống, phía dưới là các lớp nham thạch gồ hẳn lên mặt nước, có thể đi lại bên trên. Các khối đá ở đây đã bị nước ngấm lâu ngày, màu đỏ trên mặt đá vì thế trở thành một thứ màu nhờ nhờ, chiếu đèn lên trên thấy có những tia phản quang yếu ớt. Chuyện ma thổi đèn. Trên mặt nước, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những sinh vật phù du bé nhỏ, chưa thấy vật gì có chất độc. Tôi thầm lấy làm mừng, đã cách mấy nghìn năm rồi, có lẽ các sinh vật quái quỷ ngày xưa coi đây là xào huyệt giờ đã không còn tồn tại nữa. Đi chưa được vài chục mét đông thấy trên mặt nước phía trước có một tia sáng màu trắng băng buốt và ảm đạm, tôi vội vây tay. Cả ba lập tức nấp vào phía sau một tảng đá, tắt các nguồn sáng đi, trong bóng tối, chúng tôi chăm chú theo dõi ánh sáng lạnh lẽo như ma chơi kia. Mảng ánh sáng ấy cứ chập chờn ẩn hiện trên mặt nước, từ xa áp đến gần, như một cái xác chết trôi. Tôi hạ thấp giọng nói với Tuyền Béo đứng bên có lẽ cái xác dưới nước chưa phát hiện ra chúng ta, cậu ngắm cho chuẩn rồi cho nó phát đạn, sau đó nhân lúc rối loạn chúng ta xông đến xẻ nó ra tám mảnh. Xưa nay Tuyền Béo chưa bao giờ từ chối bắn, liền đặt khẩu máy chữ Chicago xuống. Lấy súng trường đang đeo sau lưng ra, ngắm chuẩn 3 điểm nằm trên một đường thẳng, khi sắp bóp có bỗng thấy dưới nước xuất hiện thêm vài cái xác nữa, có cái thì nổi lên, có cái vẫn nằm dưới nước, đều ngửa mặt lên trời, hai tay hai chân bẻ cong xuống dưới. Cái tư thế này thật kỳ dị, cứ như là đã bị bẻ mất khớp xương, điều lạ lùng hơn nữa là hình như chúng không chịu tác động của lực đẩy trong nước. Xác chết dưới nước nổi lên mỗi lúc một nhiều, chỉ không đến vài phút đã có hàng hà sa số, ngay phía sau chúng tôi cũng có. Không thể đếm xuể là mấy trăm mấy nghìn cái nữa. Các xác chết tỏa ra ánh sáng trắng, ma khí nặng nề, cả hang động tối om bỗng bị những ánh ma chơi này chiếu sáng, nhưng thứ ánh sáng này khiến người ta có cảm giác mình bị rơi vào địa ngục băng giá, toàn thân run rẩy không kìm lại được. Sở Lý Dương khẽ nói với tôi và Tuyền Béo hình như những cái xác này đang tập kết về một nơi nào đó, chứ không phải nhằm về phía chúng ta. Tuyền Béo thấy bị các xác nổi bao vây thì cũng lên quy lát khẩu máy chữ Chicago, vẻ mặt hung dữ. Nói tôi thấy 99% là bọn này đang tụm lại với nhau, gọi hội hỏng đối phó với chúng ta đây. Cứ ra tay trước thì hơn, ra tay sau là thiệt, cậu còn chờ mẹ gì nữa, xả đạn đi thôi. Tôi đưa tay ấn vai Tuyền Béo, đẩy cậu ta nấp ra phía sau tảng đá, ra lệnh không được manh động làm bừa. Ba chúng tôi nấp sau tảng đá quan sát mọi động tĩnh của đám xác chết lềnh phềnh kia. Lúc này ra nửa sơn động đã được những làn sáng kỳ dị của chúng chiếu sáng. Dưới làn nước sâu không thấy đáy, không biết có bao nhiêu xác chết cứ chồng chất từng lớp từng lớp. Tôi cũng hơi hoảng, lúc trước nghĩ rằng đã có khẩu súng máy của Mỹ là có thể đối phó được, nhưng hoàn toàn không ngờ dưới nước lại có ngàn vạn xác chết nổi lên thế này, dù chúng tôi có cơ số đạn gấp chục lần cũng không thể đọ lại được với chúng. Gân trán tôi cứ giật giật như muốn nhảy bật ra. May sao đám xác chết này cứ như những khúc gỗ vô tri vô giác lại từ từ tập trung ở vùng nước sâu giữa hang động. Chúng tôi nín hơi không dám thở mạnh. Những cái xác này ở đâu ra? Nếu chúng có từ cách đây mấy nghìn năm thì tại sao vẫn còn giữ được hình hài, vẫn không bị rữa nát? Những cơ thể đầy đặn lung linh, trông như người còn sống tỏa ra một thứ ánh sáng xanh lành lạnh, sao có thể như vậy được? Tôi nghĩ nát óc vẫn không thể hiểu nổi, đành cố kìm nén con tim đang đập dồn dập, nấp trong bóng tối sau tảng đá trơ mắt ra nhìn. Rồi tôi cũng dần dà nhận ra một vài điều, những cái xác này đều từ dưới nước nổi lên rồi từ từ tập trung lại một vùng. Bên trên chỗ trung tâm của vùng đó có một làn khí màu đỏ áp liền với mặt nước, che khuất những làn sáng xanh đáng gờm. Từng đợt xác chết không ngớt tranh nhau chui vào làn khí màu đỏ ấy. Làn sương mù màu đỏ trông tựa như một khối sơn đỏ thắm, không thể nhìn rõ trong lòng nó là gì nhưng rất giống một cái hang sâu không đáy, vô số xác chết chui vào đó vẫn không thể lấp đầy. Chắc hẳn đám mây mù màu đỏ này chính là làn khí độc được diễn tả trong bức khắc đá trên đài tế nhưng đã bị biến màu, cho nên lúc trước chúng tôi đã cho rằng khí độc trong hang phun ra là màu đen. Màu sắc lúc này lại rất tươi tán. Độc tính của các chất độc hại trên thế gian thường tỷ lệ thuận với mức độ diễm lệ mà nó phô diễn, những vật càng đỏ thắm xanh tươi hoặc càng sặc sỡ đủ màu, độc tính sẽ càng lợi hại. Không rõ đám khí đỏ này độc hại đến mức nào, chúng càng tập trung lại càng không tan. Nếu trước đó chúng tôi không đeo mặt nạ phòng độc thì có lẽ chất độc đã len vào thất khiếu, chúng độc mà chết rồi. Kể cũng kỳ lạ thật, đám xác chết chen chúc lại một chỗ mà chỉ nghe thấy tiếng nước chảy rất khẽ chứ không có âm thanh gì khác, tất cả đều diễn ra trong yên lặng. Sở Lý Dương ghé sát tai tôi nói trong đám khí độc ấy hình như có vật gì đó, có lẽ là nguyên hình của sơn thần. Không rõ vì nguyên nhân gì mà các xác chết này bị đám khí độc hút đến và không ngừng trôi vào trong, hễ trôi vào liền cứ như bị nuốt chửng. Tôi nói với Sở Lý Dương thật ma mị hết mức, bất kể lão sơn thần ấy là thần thánh phương nào, với cách ăn như thế bao năm qua, không biết phải có bao nhiêu xác phụ nữ mới đủ cho hắn sơi. Những cái xác ấy vốn là những người nào? Tuyền Béo nhòi mình trên mặt đất, nhún vai nói có trời mới biết, nhưng những cái xác kia hình như không mặc quần áo thật. Đứng đây hơi xa, chỉ thấy lờ mờ, chúng ta cứ tiến lại gần hơn nhìn cho rõ đã, rồi tính kế ứng phó sau. Sở Lý Dương xua tay liên tục bảo chúng tôi nói khẽ thôi, cô nàng chỉ tay về phía tây. Nói nhỏ mấy vấn đề đó không quan trọng, cách duy nhất lúc này là tranh thủ lúc sơn thần đang ăn xác, chúng ta lén chuẩn sang phía bên cạnh, tuyệt đối chớ kinh động đến những thứ ấy. Tôi chẳng chút hứng thú tìm hiểu xem sơn thần vốn là cương thi giả khú hay là sơn ma thủy quái gì, tốt nhất là đi vòng qua, rồi lẳng lặng lùi ra khỏi miệng quả hồ lô, vì mục tiêu của chúng tôi là một trần châu trong mộ hiến vương chứ không phải gây hấn với sơn thần ở hang hồ lô này. Chúng tôi chia nhau vũ khí, ai cũng cầm súng, nép sát vách hang hồ lô. Không dám bật đèn gắn trên mũ leo núi, ẩn trong bóng tối của vách đá sắc nhọn như răng sói, rón rén tiến về phía trước, như thước phim quay chậm. Nên dưới chân có rất nhiều đá lớn đá nhỏ, nếu không cẩn thận sẽ gây ra tiếng động, cả ba chúng tôi đều hết sức thận trọng. Ai cũng nắm được điểm then chốt khi nhón chân bước khẽ, không hấp tấp được, huống chi trên người còn mang rất nhiều trang thiết bị và khí giới, nhưng rốt cuộc vẫn để xảy ra chuyện. Ba chúng tôi đều khoác súng, tôi và Tuyền Béo khoác máy chữa Chicago, Sở Lý Dương đeo kiếm uy. Chẳng rõ báng súng của ai đã va phải một tảng đá. Tảng đá ấy rơi xuống nước kêu to một tiếng, âm thanh tuy nhỏ nhưng ở trong cái hang im ắng này liền bị vòm hang khuyết đại vang dội gấp chục lần. Đám xác phụ nữ dưới nước đống dừng cả lại, dường như bị chúng tôi đánh thức nên mở mắt nhìn chằm chằm hết lượt về phía chúng tôi. Chuyện ma thổi đèn. Tôi chột dạ, nghĩ bụng toi rồi. Nhưng vẫn còn chút hy vọng cầu may, cả ba chúng tôi nằm dán người xuống đất không dám cựa quậy, chỉ mong sao không bị sơn thần trong đám khí độc kia phát hiện ra. Và tất nhiên không dám liếc mắt nhìn vào bên đó. Tôi dạt người xuống, luôn miệng chửi thầm, song số khổ chớ trách chính phủ, có tội đừng oán xã hội, sự thể đã thế này dù than thân trách phận cũng vô ích. Tuyền Béo giỏng thai nghe ngóng động tĩnh, nhưng tất cả chỉ im lặng như chết, hắn ngờ ngợ, bèn vây tay ra hiệu cho tôi. Tối quá tôi không nhìn rõ động tác đó là gì, nhưng đã cùng lăn lộn bao năm nên chúng tôi rất hiểu ý nhau, Tuyền Béo muốn hỏi trong đám khí màu đỏ kia có cương thi thành tinh không. Tôi khẽ lắc đầu, ra hiệu cậu ta đừng động đậy nữa. tôi đã toát ra mồ hôi tay ra rồi, chỉ mong thoát khỏi tình cảnh trước mắt này thôi. Thực ra chính tôi cũng đầy nghi hoặc, tự thấy sở học phong thủy của mình không phải hạ soàng, nhìn toàn cảnh địa thế ở đây, đúng là rất giống quả hồ lô, động hồ lô, miên nhu địa, thái cực vân, cũng cứ gọi là long vân, đều là những huyệt thần tiên trong phong thủy. Sơn động này giống hình quả hồ lô, tuy kỳ quái thật, nhưng từ xưa các thuật sĩ Thanh Ô đã có thơ rằng nếu phải chân long chú ở đây, địa hình bất luận nhắn hay trầy, kể chi đất phẳng hay non hiểm, con mắt thần tiên liếc thấy ngay. Hình thế tuy kỳ dị nhưng lại là nơi đất báu thực sự có giá trị. Một nơi như thế này sao lại có cương thi cho được? Giả sử cái thứ bị khí độc bao bọc kia không phải là cương thi, vậy tại sao vẫn tồn tại ở đây sau mấy nghìn năm? Nếu không phải cương thi nghìn năm đã thành tinh thì tại sao lại có khí độc kinh khủng đến thế? Và nếu nhìn nhận đám xác lềnh phềnh kia chưa xảy ra thi biến mới là lạ. Nghe nói các xác chết lâu đời như thế này có thể đánh hơi thấy hơi người, không rõ chúng tôi đã đeo mặt nạ phòng độc vào rồi có ăn thua gì không? Lòng tôi rối bời nên không mấy chú ý các động tĩnh trên mặt nước. Đống bị Sở Lì Dương kéo tay, tôi lập tức tỉnh táo trở lại. Chỉ nghe thấy tiếng các hòn đá trên mặt nước kêu lộc cộc lạo xạo như có cả một đám người đang bước đi bên sông, ánh sáng của các xác chết hắt lên cũng chập chờn nhấp nháy, cơ hồ toàn bộ các thứ trên mặt nước đang di chuyển. Tôi hiểu rằng cái gì phải đến cuối cùng cũng đến, chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Có lẽ đối phương đã cảm nhận được sự tồn tại của chúng tôi. Tôi quyết định phải ra tay trước, bèn khẽ xoay người rồi ngẩng mặt, tay lên đạn cho khẩu máy chữ Chicago. Lặng lẽ chờ đợi cái vật kia ló ra sau tảng đá rồi sẽ dành cho nó một loạt đạn như mưa rào gọi là món quà gặp mặt. Trong bầu không khí im lặng như tờ, Tuyền Béo, Sở Lý Dương ở bên cạnh cũng chuẩn bị sẵn sàng đón đánh. Đầu chụp mặt nạ phong độc, chúng tôi nghe thấy tiếng thở nặng nề của mình chứ không nghe rõ âm thanh ở bên ngoài, chỉ nhận ra những tiếng đá lạo xạo đang tiến đến gần. Khi nó đến rất gần thì ở ngay trước mặt chúng tôi xuất hiện một làn khí đỏ đỏ. Lúc này ngoại trừ tiếng đá lộc cộc tôi còn nghe thấy những tiếng lanh canh của áo giáp sắt va chạm, những âm thanh này cho thấy những gã ấy khá đô con. Lẽ nào là một toán quân thời cổ? Tay tôi siết chặt khẩu súng hơn nữa. Tuyền Béo không kìm nổi nữa, cậu ta nhảy dựng lên giương khẩu súng máy và hàng loạt tia lửa đạn phun ra, tiếng nổ liên hồi như máy đánh chữ vang dội khắp sân động. Thấy cậu ta tấn công trước tôi cũng không do dự đứng lên luôn, lên không cần biết phía trước là cái gì, tôi bóp có quét một chập vào cái thứ nấp sau tảng đá. Cứ dùng hỏa lực áp đảo đã rồi tính sau. Đạn tưới vào đám sương mù màu đỏ phát ra những tiếng va chạm ken ken của đầu đạn, cứ như bắn vào một tấm thép. Dường như đám xác trôi nổi dưới nước gần chúng tôi thấy khiếp sợ, liền tản ra rồi chạy nháo nhào. Ánh sáng xanh phát ra từ các xác chết càng mạnh hơn, cộng với ánh lửa đạn phun ra từ nòng máy chữ Chicago, cả sơn động chập chờn lúc sáng lúc tối chẳng khác gì vô số con đom đóm đang bay lượn. N thoăn thoắt. Đúng vào cái lúc tranh tối tranh sáng chập chờn này, đám khí như mây mù màu đỏ bỗng nhạt đi rồi tan biến không còn gì nữa, tôi thấy quá ư kỳ lạ. Đạn đã bắn vào đâu thế này? Nhưng bất chợt lại nghe thấy tiếng thở dốc khe khẽ ở ngay bên cạnh, một cái mặt quái dị đeo mặt nạ vàng đang phun những làn khói mù màu đỏ về phía chúng tôi. Quyển 3 chương 24, Giáp Ma và Ỷ Rồng. Cái mặt nạ kỳ dị đúc bằng vàng, trải hàng ngàn năm xương gió phôi pha mà vẫn lấp lánh ánh vàng, ngoại trừ hai hốc mắt hơi khác. Nó căn bản rất giống chiếc mặt nạ vàng mà chúng tôi tìm thấy trong quan tài ngọc của viên chủ tế, cũng có sừng rồng, mồm thú, hai đôi cá. Có điều, chiếc kia là để cho người đeo, chiếc đang xuất hiện bên chúng tôi thì to hơn nhiều, to như chiếc vung nồi cơm tập thể ấy. Tình huống thật bất ngờ, chưa kịp nhìn rõ xem có chuyện gì, nhưng tôi bỗng giật bắn mình. Trực giác mách bảo đó không phải là cương thi gì hết, mà là một sinh linh đang phẫn nộ. Nó thở hừng hực, mỗi lần lại phun ra một làn sương mù đỏ phủ trùm lên cơ thể. Không thể thấy rõ toàn bộ diện mạo. Lúc này không thể chậm trễ, phản ứng của cơ thể đã thay thế cho suy nghĩ trong đầu. Tôi vội co mình lùi lại, vọt ngay về phía sau tảng đá, nòng súng cũng đồng thời chuyển hướng về đám sương mù màu đỏ ấy và tung ra một loạt đạn. Làn đạn bắn tóe ra như nan quạt nhấp nô, tất cả lia vào khối khí độc màu đỏ đậm đặc kia, hàng loạt những tiếng đầu đạn va đập văng rội, hình như sinh vật nằm trong đám khí kia được bọc thép, chẳng biết trận mưa đạn của tôi có bắn trúng nó không. Khi tôi nhào qua tảng đá rồi tiếp đất cũng là lúc hộp đạn của khẩu M1A1 vừa hết đạn. Tuyền Béo và Sở Lì Dương cũng đồng thời tản ra. Kể lại thì chậm nhưng sự việc diễn ra rất nhanh, đám sương mù màu đỏ đặc sệt ấy bỗng nhiên tản ra, chiếc mặt nạ vàng lấp lánh bay lên không trung. Nhờ làn ánh sáng lạnh lẽo của các xác chết nổi trên nước phát ra, lần này tôi nhìn rõ một, chính giữa chiếc mặt nạ vàng chỉ có một hốc mắt, bên trong có vật gì tựa như con mắt đang đảo qua đảo lại. Cái miệng hổ của mặt nạ ngoác ra to như cái chậu máu chẳng khác nào cửa vào địa ngục, nhìn rõ cả những mảng thịt đỏ hồng tựa như cái mồm của một loài sâu bọ nào đó. Khác với cấu tạo kiểu khớp hàm há ra ngầm vào, cái mồm này nguyết rộng ra mọi phía xung quanh rồi biến thành hình vuông. Bên trong lại có một cái mồm nhỏ, nói là nhỏ, nhưng nó có thể nuốt chừng 3 người M. Tê lúc không vấn đề gì, mà lại không hề có hàm răng, chỉ có 4 cái răng thịt rất cứng ở 4 góc. Những đặc trưng này cho thấy con vật đồ sộ này là một con sâu. Thân hình nó phủ một lớp vỏ dày cộm, phía dưới có vô số những cái chân to bự đang không ngừng động đậy, những cái chân to bằng đùi người, có hình dấu. Nó là con gì vậy? Là sâu, hay động vật một? Là thiên long chăng? Không phải. Thiên long có thân dẹn, con vật này thì tròn tròn, mà lại chỉ có một mắt. Đầu nó đeo mặt nạ vàng, thân nó có lớp vỏ đồng xanh hình vảy rồng, mà ai đã mặc áo giáp cho nó? Mẹ kiếp, chuyến đi Vân Nam này hễ gặp cái gì, cái ấy cũng to tổ bố. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đâu có thể nghĩ ngợi nhiều, mặc sắc nó là thứ gì, phải xử lý đã rồi tính sau. Đột nhiên con quái vật vọt ra khỏi đám sương mù, há cái mồm rộng ngoác phía sau mặt nạ vàng, bổ nhào về phía tôi, khẩu súng máy trong tay đã hết đạn, tôi không dám liều mạng đối đầu, là nước phía sau thì đầy sắt chết, hết đường rút lui, bèn nằm xuống lăn tròn để tránh cú đòn hiểm ác. Trong ánh sáng xanh lạnh lẽo ghê rợn tỏa khắp hang động, chỉ thấy một tia sáng vàng rọi xoẹt qua, phóng chúng vào đám đá trong trong sắc nhọn như răng soi ở ngay bên cạnh tôi, phát ra một tiếng nổ rầm trời inh thai nhức óc. Tôi hít sâu một làn khí lạnh, hai chân đạp vào đá núi tạo thành lực đẩy bật người về phía sau né tránh. Nào ngờ phía trên đầu tôi cũng có đá chặn lại, mũ bảo hiểm leo núi va vào đá nên tôi lùi xa chẳng được làm ấy. Con sâu quái vật đeo mặt nạ vàng khổng lồ vô trượng, lập tức tấn công lần thứ hai. Tôi không nớt chửi thầm, bọc đạn và băng đạn M1A1 đều ở trong ba lô Tuyền Béo đang đeo. Trong tay chỉ có khẩu súng không đạn, tôi đành rút cuốc chim leo núi ra để chống đỡ. Sở Lý Dương và Tuyền Béo ở gần bên thấy tôi lâm nguy, một người dùng máy chữa Chicago, một người dùng kiếm uy, cùng lúc xuất chiêu, nhằm trúng đầu con sâu to bắn một chập tơi bời. Con quái trùng khổng lồ đầu đeo mặt nạ vàng, thân bọc giáp đồng xanh bị cơn mưa đạn mãnh liệt áp chế, nó liên tiếp rụt đầu lại, từ mồm và các kẽ vảy đồng không ngừng phun ra sương mù độc màu đỏ, rồi nhanh chóng ẩn mình vào đám sương mù ấy, khiến chúng tôi rất khó xác định mục tiêu mà bắn. Rất nhanh chóng, sương mù màu đỏ tràn ngập khắp hang động, nhân lúc này tôi gào lên gọi Tuyền Béo, Tuyền Béo. Đạn. Cậu ta lập tức moi ba lô lấy ra một bọc đạn đầy ắp rồi ném cho tôi, tôi bắt lấy nhưng chưa kịp thay vào ổ súng máy thì đám sương mù đỏ hồng kia đã bất ngờ bay đi, con quái trùng vọt ra khỏi đám mây như con rồng lửa, lao vù vù về phía tôi. Tôi điên hết cả tiết, mà mẹ nó chứ sao nó cứ nhằm vào tôi thế này. Nhưng tôi rất tỉnh đòn, vào lúc này không thể hấp tấp căng thẳng. Sinh tử ra sao là ở cái khoảnh khắc này đây? Tôi không né không tránh gì hết, phải đánh cuộc sự sống bằng tốc độ nạp đạn của mình với tốc độ con quái trùng đang lao đến. Tuyền Béo và Sở Lý Dương vừa nãy bắn gấp một chập, đạn cũng đã hết, đang mải nạp thêm đạn, thấy tôi liều mạng kiểu này cả hai đều sợ quá đâm nữa ra, quên mất mình đang ở đâu, đứng được người ra như trời trồng. Những kinh nghiệm sinh tử trên tiền tuyến ngày trước đã giúp tôi giành được thời cơ, tôi chỉ nhanh hơn đối phương một phần mấy giây. Tôi giương súng đúng vào lúc cái mồm to tướng của con quái trùng ngoác ra ngay trước mặt, không kịp nhận ra mình hay nó nhanh hơn, lập tức bóp cò theo cảm tính. Máy chữ Chicago dường như rót hết đạn vào cái mồm của chiếc mặt nạ, tiếng đánh máy chữ kiểu cổ vang lên. Tôi nghe thấy một tiếng hú bi ai nặng nề, cơ thể như bị một tấm sắt to lớn đập phải, chiếc mặt nạ vàng húc tôi lộn hai vòng về phía sau, tôi liên tiếp lùi lại cho đến khi áp sát vào vách đá. Từng khúc xương trong người đều đau nhừ. Nếu không đeo miếng bảo hiểm khuỷu tay và đầu gối chắc chắn thế nào cũng dập xương, có cảm giác lục phủ ngũ tạng trong người đều bị đảo lộn mấy vòng. Canh bạc táo tợn của tôi đã thành công, loạt đạn kéo dài đều bắn vào cái mồm của con quái trùng khổng lồ, đám xương mù màu đỏ co vào một góc của hang hồ lô mỗi lúc một đậm đặc, rồi không thấy động đậy gì nữa. Tuyền Béo mừng rỡ lớn tiếng gọi tôi ông khá đấy, đúng là cực kỳ thần dũng, tôi thay mặt quân ủy trung ương chúc mừng ông. Sau hai đồng chí Hoàng Kế Quang và Dương Căn Tư Hai, quân ta sẽ tiếp tục phong tặng danh hiệu Vinh Quang Anh Hùng Quân đội đặc cấp cho ông. Ông sẽ trở thành nhân vật truyền kỳ thứ 3 trong lịch sử nhận được danh hiệu Vinh Quang đặc biệt này. Sở Lý Dương đứng một bên nói to với tôi, thần dũng gì chứ? Anh không thiết sống nữa à? Quả là rồ dại hết mức. Nghe Tuyền Béo nói nhăng nói cuội, tôi tức tối vô cùng, nghĩ bụng mẹ kiếp thằng này nói khé nhau thì phải. Anh hùng quân đội đặc cấp, có ông nào không hy sinh đâu, hắn ta còn chê tôi chưa chết cho nhanh chắc. Đang định đột lại mấy câu nhưng khắp người tôi đau nhức không sao nói nổi nữa. Tôi cố giơ cánh tay ra, may sao vẫn chưa bị ngoại thương, trong người có bị nội thương không thì cũng mặc kệ vậy. Tôi bỗng cảm thấy hơi chưng hửng, hình như trên người tôi thiếu thứ gì đó, vội cuống lên sờ tìm, sờ lên mặt, thấy bàn tay lạnh tê, gây rồi, chiếc mặt nạ phòng độc đã văng đi đâu mất, lập tức toàn thân toát ra mồ hôi. Tuy chúng tôi có đem theo một số thuốc giải độc nhưng chỉ là thuốc chống nọc rắn bình thường, còn đám xương đỏ độc hại kia thì dâu thánh ý hoa đà tái thế cũng phải bó tay không cứu nổi. Lúc này tôi đã hít phải bao nhiêu khí độc. Chết là cái chắc, nghĩ đến cái chết lòng tôi rối bời, chỉ mải nghĩ sau khi chúng độc sẽ thế nào, sẽ thấy khó chịu ở đâu vừa nghĩ xong đã thấy toàn thân bứt rứt. Thôi, thế là hết chuyện, phen này mà nhất tôi lên bàn thờ thật, thì chỉ có thể trách mạ bà nhà thằng Tuyền Béo kia thôi, đang yên đang lành thì lại rủa mình là anh hùng quân đội đặc cấp. Sở Lý Dương cũng nhận ra tôi đã bị mất mặt nạ phong độc, vội chạy đến bên tôi lo lắng hỏi sao lại rơi mất mặt nạ, anh có thấy trong người khó chịu gì không? Tôi thấy Sở Lý Dương cuống lên nói liễu cả lưỡi, trong lòng hết sức cảm động, lại nghĩ mình sắp hy sinh anh Dũng, phải vĩnh biệt cô tới nơi, chân tay bỗng lạnh toát rồi ủ rũ ngồi sụp xuống đất, nói phen này tôi nguy thật rồi, tôi cũng không biết mình đang khó chịu ở đâu, nhưng toàn thân rất bức rứt, có lẽ khí độc đã ngấm vào xương thủy, chạy khắp cửu khiếu ba. Không chừng chỉ chốc lát nữa sẽ tôi muốn nói mấy câu cuối cùng. Tuyền Béo cũng chạy hào đến, một tay nắm lấy tay tôi, tay kia bịt luôn mồm tôi, nghẹn ngào nói tư lệnh nhất đừng chối trang gì vội, cậu không thấy trong phim, các nhà cách mạng trẻ tuổi bị trúng đạn mà chưa chết, đều không nói gì cả, phàm là những ai nói lắm lời, báo cáo hết việc nhỏ to, nộp xong đảng phí của tháng ấy, thì chắc chắn sẽ phủi đít ra đi. Tôi gỡ tay Tuyền Béo đang bịt mồm tôi ra, đau khổ nói với cậu ta các đồng chí ạ. Lúc này là lúc nào mà vẫn không cho tôi nói mấy câu cuối cùng. Cậu tưởng tôi thích chết hay sao? Có một vài việc nếu tôi không nói cho các vị biết, thì tôi chết không nhắm mắt. Tôi tranh thủ thời gian, tiếp tục nói với Tuyền Béo và Sở Lý Dương hai người đừng buồn vì tôi. Với một cựu chiến binh, cái chết chẳng là gì hết. Tôi chẳng qua chỉ là vì hạnh phúc của nhân loại, vì sự tất yếu của lịch sử mà vĩnh viễn ngủ lại dưới bầu trời phía nam với những áng mây màu rực rỡ, nơi muôn hoa không bao giờ tàn tạ mà thôi. Sở Lý Dương cũng nắm chặt tay tôi, cô nàng đang đeo mặt nạ phòng độc nên tôi không nhìn rõ mặt, nhưng những ngón tay run rẩy của cô khiến tôi hiểu rằng cô đang khóc. Sở Lý Dương nói ngắt quãng âu sổ đi ở nở vơ đi, thì giờ sẽ phạ ở vậy. 4. Tôi thở dài, nói tôi đã nằm kề miệng lỗ rồi mà cô còn nói tiếng Tây, tôi hiểu sao nổi. Chờ kiếp sau tôi đầu thai nhập hộ tịch ở Mỹ đã, lúc ấy cô nói cũng chưa muộn. Tôi còn muốn nói với hai vị mấy câu quan trọng, đừng đánh trống lảng nữa. Tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với hai vị sao mà mệt thế không biết. Tôi đang định dặn dò chuyện hậu sự thì bỗng nhận ra, ngoài cảm giác nhức mỏi ra, đến lúc này người tôi không có hiện tượng gì khác thường. Gân cốt nhức mỏi là do bị chiếc mặt nạ vàng xô vào, dù đã nhanh nhẹn tránh được tôi vẫn bị va vào đá khá mạnh, vừa rồi phát hiện ra bị mất mặt nạ phong độc, tôi choáng váng mất tự chủ, lúc này đã mấy phút trôi qua tôi lại cảm thấy không sao hết, hoàn toàn không có các triệu chứng trúng độc như tôi đã biết. Nhưng tôi vẫn thấy ngờ ngợ. Hay là tôi đang ở giờ phút đèn tàn loại sáng? Nhưng không giống lắm. Có nghĩa là đám xương mù đo đỏ kia không có chất độc. Vừa nghĩ đến chất độc, đầu óc tôi chợt nảy ra một ý nghĩ, đám xương đỏ trong hang hồ lô này và đám trướng khí trắng ở sơn cốc ngoài kia có quan hệ gì với nhau chăng? Xương trắng có độc, xương đỏ không có độc, vậy cơ thể con quái trùng này có điều gì bí hiểm? Tuyền Béo thấy đôi mắt tôi đờ đẫn, cho rằng thần trí tôi đã lú lẫn mê man. Cuối cùng lay vai tôi tư lệnh nhất vẫn chưa chẳng chối những điều quan trọng kia mà, sao đã trợn ngược mắt lên thế này, mau tỉnh lại đi. Tôi khuỳnh tay gạt cậu ta ra mắt tôi đâu có trợn ngược. Cậu định lay cho tôi gãy xương chắc. Tôi vừa định nói gì nhỉ? Những câu định chăng chối vừa nãy, giờ tôi đã quên sạch. Tôi nói với Sở Lý Dương và Tuyền Béo tôi nhận ra rằng khu vực hang này không có khí độc, có lẽ đây là nguồn phát ra chướng khí độc cho sân cốc, là xưởng sản xuất xương trùng thuật. Cả hai không có phản ứng gì. Chỉ cùng ngạc nhiên kêu lên không có khí độc, tức là anh không chết nữa hả? Tôi đang định phân tích rõ hơn với họ, đông chỉ trong chớp mắt, đám xương đỏ ở một góc hang hồ lô đã phình to ra từ lúc nào không biết, biến thành một vầng tròn to, vây lấy ba chúng tôi. Tiếng thở nặng nề bi thương lại vang lên vô cùng buồn bã, âm thanh lúc bên trái lúc bên phải, cứ như đang vận động gấp gáp. Làn xương đỏ ấy dần đậm đặc khiến chúng tôi không thể nhìn rõ tình hình bên trong. Con quái trùng đeo mặt nạ vàng, quanh thân có áo giáp nhân tạo dày nặng bao bọc. Lớp vỏ của chính nó cũng không khác gì vỏ xe bọc thép, bình tợ rõ bạn phun lửa e không làm gì nổi, có lẽ chỉ cái mồm ẩn sau mặt nạ vàng là điểm sung yếu duy nhất của nó. Cú mạo hiểm ghi súng máy bắn vào mồm quái trùng ban nãy của tôi những tưởng đã hạ được nó rồi, trời đất ơi, phải làm gì thì con sơn thần này mới chịu chết. Đám xương đỏ đang vây chúng tôi bỗng nhiên bị một luồng khí chuyển động rất nhanh làm cho tản ra hai bên, con sâu khổng lồ mặt vàng giáp xanh từ trên không trung nhòi mình ra. Cái miệng sau mặt nạ vàng đã bị súng bắn nát. Có vài mảnh vàng vẫn đang cắm ngập vào thớ thịt. Lần này nó quay trở lại cuốn theo một làn khí tanh tưởi, xông thẳng vào Tuyền Béo. Con quái trùng xông đến với khí thế mạnh như vũ bão, Tuyền Béo giật mình chửi lớn mà mẹ mày, tầm thế. Rồi cậu ta co càng chạy, Nào ngờ trong lúc hoảng loạn chân vấp phải đá gỗ gề ngã rối rủi, cũng không kịp kêu đau, liền lăn sang một bên giương súng bắn luôn. Tôi cũng kêu lên bỏ mẹ, nó chưa chết hẳn, phen này nổ cỏ phải nổ tận gốc ông ạ. Rồi tôi vớ ngay khẩu máy chữ Chicago lia luôn một chập. Không cần biết nơi nào trên thân con quái trùng trúng đạn, chỉ thấy ở các kẽ vảy giáp hoặc mồm nó phun ra làn xương đỏ. Con quái trùng tấn công mấy lần đều bị đạn bắn dữ dội đẩy lui, rốt cuộc nó nổi khủng, liều lĩnh xông thẳng vào chúng tôi bất chấp mưa bom báo đạn. Động tác của nó quá nhanh, lại luôn luôn được làn xương đỏ che khuất, thành thử chúng tôi rất khó bắn đúng mồm nó. Nếu không thể kề sát chỗ hiểm của con quái trùng mà bắn thì khó mà chặn nổi nó. Nhưng lúc này tránh còn chẳng kịp nữa là tấn công. Tôi đành ra hiệu nhanh chóng rút lui vào gần vách đá cong cong của hang hồ lô, lợi dụng những phiến đá nhọn hoắt ở đây ẩn nấp đã. Nhưng vì lối đi thì hẹp, bên cạnh lại có nước, con quái trùng lại quá đồ sộ, ba chúng tôi vốn phân tán bây giờ cụm lại với nhau, bị cơ thể hùng hãn của nó dồn vào một góc, hết đường tháo chạy. Chúng tôi nghe thấy những tiếng len ken của bộ giáp nặng nề trà vào đá vụn, cơ thể nó đang dàn hàng ngang ập đến với một khí thế dữ dội, không khí trong hang bị khuấy động tạo nên một luồng khí áp tạt vào da chúng tôi đau rát. Lúc này chúng tôi không có đường lui cũng hết chỗ nấp, tình thế nguy ngập như ngàn cân treo sợi tóc. Không kịp bàn bạc gì nữa, Sơ Lý Dương nhanh chóng ra hiệu cho tôi và kèm theo chỉ một từ thuốc nổ. Tôi hiểu ngay, cô bảo tôi và Tuyền Béo tìm cách kiềm chế đối phương, để cô nàng có chút thời gian đánh thuốc nổ tiêu diệt nó. Chúng tôi lập tức chia hai ngả, tôi và Tuyền Béo tập trung sang bên phải, quả nhiên con quái trùng bị chúng tôi nhử bèn quay đầu sang để đớp. Sơ Lý Dương định nhân lúc đó từ bên trái giạt ra phía sau tảng đá gần đó. Nào ngờ con quái trùng lại dương đông kích tây, cực kỳ răng rảo, thấy tôi và Tuyển Béo bắn chéo vãi đạn vào đầu vào mặt nó, mặc kệ bị ăn đòn, nó cố ý giả vờ bị hớ rồi ngoảnh đầu nhào đến Sơ Lý Dương. Chuyện ma thổi đèn. Vậy là đã ra ngoài dự tính của chúng tôi, không ngờ một con sâu to xác lại xảo quyệt đến thế, chúng tôi đều trở tay không kịp. Súng của Sơ Lý Dương vừa hết đạn, chỉ dựa vào khẩu súng ngắn 64 thì không thể đánh lui nó, may sao cô nàng ứng phó cực nhanh. Rút ấu kim căng ở sau lưng ra chặn mồm nó lại, nhưng nó cũng hất luôn cái ô văng xuống nền đá. Sơ Lý Dương rất nhanh nhẹn, vội lăn ngay sang một bên nhưng chỗ đó là góc chết, cô nàng hết cách xoay trở, đành rút cuốc chim leo núi chuẩn bị liều lần cuối. Tiếng các mảnh giáp kêu gầm vang như sấm dậy, từ trong đám xương đỏ phóng ra một tia sáng vàng dọi thẳng vào Sơ Lý Dương. Cô nàng biết rõ tuyệt đối không thể trực tiếp chống đỡ, đành nhún mình nhảy vọt lên, dùng cuốc chim bập vào khe đá rồi đạp chân vào vách để văng người sang ngang. Người Sơ Lý Dương vừa rời mặt đất thì cái mồm toang hoác mọc đầy xúc tu và mảng thịt liền bập ngay vào chỗ cô nàng vừa đứng. Một tiếng bột vang lên, hầu như các tảng đá ở đó đều bị con quái trùng cắn vụn. Tôi và Tuyền Béo đứng bên nhìn thấy rất rõ nhưng không kịp cứu Sơ Lý Dương. Cả hai chúng tôi đều tức đỏ mắt, chẳng cần nghĩ ngợi, không đợi con quái trùng ra đòn tiếp theo, chúng tôi vứt khẩu M1A1 đã hết đạn xuống đất, rút cuốc chim ra bập luôn vào đám vảy giáp bằng đồng xanh rồi nhảy lên thân mình khổng lồ của nó. Tôi chủ tâm triệt bỏ ưu thế của nó đã rồi tính sau, con sâu này chỉ có một mắt ẩn sau chiếc mặt nạ vàng, con mắt lại quá nhỏ so với thân hình đồ sộ của nó, nếu chọc mù mắt chắc hẳn con quái ấy sẽ dễ xử lý hơn nhiều. Tay bám chân đạp, rất nhanh chóng, tôi đã leo lên đỉnh đầu con quái trùng. Tôi và Tuyền Béo đồng thanh la hét, vung cuốc chim lên bổ vào con mắt ở chính giữa chiếc mặt nạ. Chỉ nghe thấy vài tiếng nổ toang toát phát ra từ nhãn cầu, con quái trùng đau đớn run bần bật, chất nước vàng từ phần đầu nó bắn ra tứ tung. Chẳng biết cái chất vàng xỉn này có phải máu của nó không mà tanh tưởi vô cùng, chẳng khác gì đám cá biển chết phơi nắng lâu ngày. Chúng tôi bị nước vàng bắn khắp người, may mà không có độc. Thấy ra tay được việc, tôi định tiếp tục xuất chiêu chí mạng, nhưng con quái trùng run lên quá dữ khiến tôi đứng không vững, rơi mất cuốc chim, rồi bị ngã lăn xuống đất. Tuyền Béo đứng vững và bám rất chắc, cầm cuốc chim bật các mảnh giáp của con vật ra, bất chấp khí màu đỏ và đám nước màu vàng bắn đầy đầu mặt, lại sọc tay vào hốc mắt của nó móc ra một nắm. Cũng không biết nắm đó là những thứ gì, có đủ màu đỏ, màu lục, màu vàng láo nháo như hỗn hợp thuốc nhuộm. Con quái trùng đau đớn không ngớt rên rỉ, ngoẻ đầu như điên như dại. Tuyền Béo không trụ nổi nữa, bị hất văng xuống nước. Đám xác chết đang náo loạn dưới nước lập tức tản ra xung quanh, tạo thành một cái xoáy nước, rồi nhanh chóng quay lại, vây bọc Tuyền Béo vào giữa. Trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng cậu ta đâu nữa. 32. Một biệt danh của con rết. 22. Liệt sĩ giải phóng quân Trung Quốc. 3. Thất khiếu cộng thêm 2 đường thải trong cơ thể con người. 4. Những người lính giả không bao giờ chết, họ chỉ ra đi. Quyển 3 chương 25, hộp bẹn đỏ ra. Tôi biết Tuyền Béo rất rõ, cậu ta rất thạo bơi lặn, nhưng lúc này thấy cậu ta rơi xuống nước mà không thể không lo thay cho thằng bạn chí cốt. Đám xác trồi nổi kia không ngừng trôi tụt như những cái bánh gối đang luộc. Tuyền Béo vừa rơi xuống đã bị chúng vây bọc, chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi đâu nữa. Tôi định nhảy xuống nước cứu nhưng lại bị con quái trùng cản lối khó mà thoát thân nên đành lớn tiếng gọi tên cậu ta. Con quái trùng bị móc mắt đang điên cuồng quay cái thân hình to lớn của nó, đập vỡ vụn vô số tảng đá, làn xương đỏ phun ra từ các kẽ giáp ngày càng nhiều hơn, có điều màu đỏ đã hơi nhạt đi chứ không còn đỏ tươi như trước. Tôi cho rằng màu xương đỏ nhạt đi là vì ánh sáng trong động sáng tối biến đổi, nên không mấy chú ý, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi con quái trùng để cứu Tuyền Béo ở dưới nước, nhưng thân xác nó lớn quá đỗi, tôi xông lên mấy lần đều phải lui lại, suýt nữa bị vỏ giáp của nó đè bẹp dí. Sở Lý Dương biết rõ tình thế, liền nhặt chiếc ba lô của Tuyền Béo rồi trèo lên một tảng đá cao nhất, rồi mở ba lô lấy thuốc nổ ra vừa lớn tiếng gọi tôi nó sắp không chịu được nữa rồi. Đoạn ném khẩu súng ngắn 64 cho tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn động tác của Sở Lý Dương và lập tức hiểu ý cô nàng, bèn đau tay bắt lấy khẩu súng, rồi gọi to tôi sẽ nhử nó để cô chuẩn bị thuốc nổ. Khi nào xong thì ra hiệu cho tôi biết. Đừng lâu la quá. Ta còn chưa biết Tuyền Béo ở dưới nước sống chết ra sao. Tôi giơ súng ngắm bắn liền mấy phát vào đầu con quái trùng, tuy vẫn trong tầm bắn nhưng đối với con sâu khổng lồ này, khả năng sát thương của súng là quá nhỏ, không đáng kể mấy. Để cho Sở Lý Dương có nhiều thời gian chuẩn bị, tôi đành cố nhử con sâu to đùng đang bị thương và điên cuồng này chú ý đến mình. Con mắt duy nhất của con quái trùng đã hỏng, nhưng vì quanh năm sống ở thế giới lòng đất tối tăm, chỉ tiếp xúc với thứ ánh sáng xanh lạnh lẽo của các xác chết dưới nước, cho nên thị giác của nó đã bị thoái hóa nghiêm trọng nhưng xúc giác lại rất nhạy bén. Tôi cầm chiếc xẻng công binh đập vào đá kêu choang choang, quả nhiên đã thu hút được nó, thân hình quái dị quay mạnh đuổi theo tôi. Vậy là mưu kế đã có hiệu quả, tôi cũng không dám giao đấu chính diện với nó, chỉ chạy về phía những tảng đá dày đặc. Con sâu liên tục vồ phải đá nên càng điên tiết, sức mạnh man dợ của nó tựa như một cỗ máy đuổi đất hạng nặng, nghiền vụn vô số đá tảng. Sức người có hạn dù cố đến mấy cũng không địch nổi con quái trùng như một đoàn tàu hỏa này. Trong lúc hỗn loạn, tôi hét to gọi Sở Lý Dương tham mưu trưởng Sở Lý sao vẫn chưa châm ngòi nổ. Cô định bắt tôi chết dở ở đây hả? Sở Lý Dương đứng ở khu vực đá tảng cao nhất đáp trả sắp được rồi, anh cố nhử nó 10 giây nữa thôi. Tôi biết Sở Lý Dương nhất định là đang tranh thủ từng giây từng phút, nhưng lúc này tôi chẳng còn cầm cự nổi 3 giây chứ đừng nói là 10 giây. Làn gió mạnh thốc đến sau lưng phả vào tôi một luồng khí nóng bỏng, ngay bên tôi là một khối xương đỏ đang dần đậm đặc. Giờ chẳng còn nghĩ được mấy giây gì nữa, trước mặt là tảng đá dựng đứng, hết đường chạy, tôi hoang mang không còn lựa chọn nào khác, đành tung mình nhảy áo xuống nước, vai tôi va trúng một cái xác nổi lẹ nhờ bền. Hiểm thật, may mà chưa gãy xương, tôi thấy đau nhói, lại còn bị uống mấy ngụm nước sông lạnh tanh tối thoát. Lạ thật, tại sao cái xác chết này lại cứng như đá thế nhỉ? Tôi bỗng thấy dùng mình như vừa bị điện giật, trong lòng chợt dấy lên cảm giác kinh hãi hết sức khó hiểu, đoạn sực nhớ ra khi đang bơi ở hang động trước đã từng có cái cảm giác đặc biệt này, mà không chỉ một lần, tựa như đã từng gặp ở đâu đó rồi, một thứ cảm giác khiến người ta khó chịu vô cùng. Chân tay tôi tê dại, mình ngâm trong nước, chưa kịp nghĩ xem có chuyện gì, thì đã bị vô số xác chết cuốn xuống dưới nước sâu. Dưới đáy nước giá lạnh cũng có ánh sáng xanh ảm đạm, lần này thì khoảng cách giữa tôi và xác chết rất gần, dường như là mặt đối mặt. Tôi cố mở to mắt gắng nhìn cho rõ rốt cuộc đám thi thể này là cái mả mẹ gì, hòng nghĩ cách thoát thân, nhưng cái đống xác chết ấy cứ trao qua trao lại khiến tôi hoa cả mắt. Mặt nước bị vô số xác chết hoàn toàn che phủ, muốn nhoài lên trên là chuyện không tưởng. Người giỏi bơi lặn đến mấy cũng chỉ có thể sống dưới nước 2 phút là cùng, trừ phi kỳ tích xuất hiện, nếu không chắc chắn là tôi sẽ chết đuối dưới làn nước lạnh này. Tôi căn bản không hề chuẩn bị trước, không nín thở, lại vừa va phải cái xác chết phụ nữ và uống mấy ngụm nước thối, cho nên vừa bị chìm xuống nước đã thấy lồng ngực căng tức, phổi như sắp nổ tung, không thể nhịn nổi nữa bỗng nhiên một bàn tay bám vào chộp lấy lưng. Tôi sợ quá tóc thai dựng ngược, thấy bàn tay ấy nắm vai tôi rồi giật tôi lại, thì ra Tuyền Béo đang ở phía sau. Cậu ta giỏi bới lặn, phổi chữ được nhiều không khí đã nhịn thở dưới nước 1 phút rưỡi, lúc này cũng như nỏ kéo căng hết cỡ, phải ngoi lên ngay lập tức. Tôi và Tuyền Béo vừa đụng nhau dưới nước, đông cảm thấy trong nước chấn động một hồi, con quái trùng nghe tiếng tôi rơi xuống nước không ngờ lại vẫn lao theo truy kích không tha. Cú lao của nó mạnh đến nỗi khiến đám xác đang che kín mặt nước phải giạt hết cả ra. Đang cầu sinh mà không có lối nào sáng, thấy con quái trùng lao xuống nước cả hai bèn nắm ngay lấy vỏ giáp bọc ngoài của nó, con quái trùng cảm nhận được ngay, bèn trồi thân lên khỏi mặt nước, ra sức vùng vây thật mạnh hòng hất chúng tôi văng ra. Thân thể tôi vừa rời khỏi mặt nước, lập tức cảm thấy oán niệm âm u nặng nề kia đã biến mất không còn tăm tích, vội há mồm hít thở gấp mấy hơi, rồi nhân đà con quái trùng quấy mình, nhảy lên tảng đá trên mặt nước. Thấy Tuyền Béo vẫn bám chắc các mảnh giáp vảy đồng xanh trên thân con quái trùng, tôi cũng hơi yên tâm, bèn hô lên với Sở Lý Dương còn chờ gì nữa. Sở Lý Dương đã lắp xong ống thuốc nổ và ngòi dẫn, đứng trên cao châm một ống rồi ném vào đầu con quái trùng đồng thời ra hiệu cho Tuyền Béo nhảy ra xa. Tuyền Béo thấy thuốc nổ đã ném tới, đâu dám coi thường, lập tức lựa một chỗ tương đối bằng phẳng lăn sống. Giữa đầu và thân con quái trùng có rất nhiều mảnh giáp to, đầu nó lại đeo mặt nạ vàng, Sở Lý Dương đã tính chuẩn thời gian nổ để ném quả thuốc vào phần đầu ấy của nó. Nào ngờ hiệu quả còn trên cả ý muốn, con quái trùng mù mắt không cần biết cái gì đang bay đến, cứ há mồm đớp luôn nuốt cả ống thuốc nổ vào. Một tiếng đùng vang lên giữa không trung, nghe trầm đục như quả khí cầu bị vỡ, chất dịch màu vàng xen lẫn những làn khói đỏ cùng vô số mảnh thịt vỡ nát bắn ra tung tóe như mưa. Con sâu khổng lồ lắc mình chao đảo mấy lần rồi nặng nề rơi xuống đất. Những mảnh giáp vảy rồng quái dị đập vào đá phát ra nhờ ùn sắt âm nhờ sùng sẻng đến chói tai. Làn khí đỏ cuồn cuộn bốc lên, màu sắc mỗi lúc một nhạt đi, rồi dần dần tan biến trong không khí. Nhìn vào những chỗ mảnh giáp vảy rồng quái dị tuột ra thấy lớp vỏ che thân con sâu khổng lồ bên dưới bộ giáp đã biến thành màu đen chứ không còn đỏ tươi như lúc đầu nữa. Chúng tôi nghĩ phen này thì nó chết thật rồi, bèn thu nhặt các thứ rơi vung vãi rồi cầm súng bước đến gần xác quái trùng quan sát. Đầu con sâu bị nổ tung thành hoa loa kèn, lúc này vẫn còn giật giật. Vẫn có câu sâu trăm cân chết giật gân, mà cho dù chưa chết chắc chắn nó cũng không uy hiếp gì chúng tôi được nữa. Thương tích nặng nề do vụ nổ gây ra đã khiến cơ thể nó không thể sản sinh ra màn xương nồng đậm màu đỏ kia. Loại khí này tuy không gây chết người nhưng lại giúp cho lớp vỏ ngoài của nó rắn chắc và khỏe mạnh lạ thường. Không rõ cái đồ khốn khiếp này là con quái vật gì nữa. Sở Lý Dương nói rất có thể nó là một loại côn trùng đã bị tuyệt chủng, chỉ thời tiền sử mới có những con sâu to như vậy. Nhưng giờ thì khó đoán lắm, ta sẽ xem xét sau. Chúng tôi đi dọc về phía đuôi con sâu, muốn xem nó dài chừng bao nhiêu mét. Chỉ riêng lớp giáp vảy rồng bằng đồng xanh này thôi là đã cần đến bao nhiêu là đồng rồi, thật không thể không khiến cho người ta lấy làm kỳ lạ. Nào ngờ khi đến tận cuối hang hồ lô chúng tôi mới nhận ra rằng nó không có đuôi, hoặc nói cách khác, đuôi nó đã hóa thạch, hòa quyện làm một với đá đỏ của hang hồ lô, không thể phân biệt đâu là thân con sâu đâu là đá. Tuyền Béo dí nòng súng vào thân thể của con sâu chọc mấy cái, nói vừa nãy nó cứng như thép, đạn bắn không thủng, lúc này lại mềm mặt như con sâu gióm, hình như chưa chết hẳn thì phải. Theo tôi chúng ta chẳng cần biết nó là cái của khỉ gì nữa, cứ nhét thêm một quả thuốc nổ vào mõm nó rồi tiễn của nợ này sang Tây Thiên cho bó tức. Sở Lý Dương nói chỉ e không đơn giản thế đâu. Với trang bị của chúng ta lúc này không thể giết nó chết hẳn được, cũng may là nó không uy hiếp chúng ta được nữa thôi. Ngoại trừ giảm thiểu oxy trong không khí, e khó mà giết nó được bằng cách khác. Tổ tiên của loài sâu vực lang này sống ở kỷ Cambrian, cách đây vài trăm triệu năm, thời mới bước đầu hình thành động vật có xương sống. Các sinh vật đang tiến hóa ở giai đoạn thấp. Hình thái nguyên sinh của loài sâu vực lang nhờ sổ sức sống mãnh liệt nên đã sống sót đợt đại tuyệt chủng, rồi tồn tại cho đến kỷ Tam Điệp cách đây vài chục triệu năm và dần biến thành loài sâu khổng lồ lớn nhất từ trước đến nay. Khác với các sinh vật có hệ trung khu thần kinh chính, cộng với hệ thần kinh nhánh, những sinh vật có tổ chức thần kinh tiểu vòng tròn và có kết cấu tế bào kiểu phức hợp trên thế giới ngày nay chỉ còn hai loài. Một trong số đó là Úc Nư thần mặt trời sống cách đây vài trăm triệu năm. Loài người biết rất ít về chúng. Tổ chức thần kinh tiểu vòng tròn không có chung khu thần kinh cũng có nghĩa là thân sắc và thần kinh cẩu chúng biệt lập với nhau, tổ chức cơ thể có thể bị hủy diệt nhưng hệ thần kinh tiểu vòng tròn vẫn tồn tại. Úc nữ thần mặt trời là sinh vật lưỡng tính, không cần giao phối, cơ thể mới sinh ra sẽ thay thế cơ thể cũ chết đi. Đặc tính này hạn chế số lượng phát triển nòi giống, nhưng chỉ cần có môi trường sống phù hợp thì hệ thần kinh vòng tròn và kết cấu tê bào hình lưới không ngừng sinh sôi nảy nở trong lớp vỏ bề ngoài. Sâu vực lang còn gọi là sâu hạt bất tử, cái tên này được đặt nhằm kỷ niệm nhà sinh học người Anh đã phát hiện ra hóa thạch của nó. Loài sinh vật độc đáo có hệ thần kinh tiểu vòng tròn này nằm giữa động vật có xương sống và động vật không xương sống thô sơ, lại có lớp vỏ bảo vệ tựa như ốc nữ thần mặt trời do các chất cơ thể nó tiết ra hình thành. Trong thiên nhiên, loài này không có thiên địch nào, trừ phi nó bị ăn nghiền ngấu nghiến toàn thân, các chất dịch vị của địch thủ tiết ra tiêu hóa nó sạch trơn, nếu không... Dù chỉ còn sót một phần mạng lưới thần kinh thì nó vẫn cứ sống sót như thường. Cũng như các loài côn trùng to lớn khác, chúng bị tuyệt chủng là do tầng khí quyển bỗng đột ngột giảm thiểu hàm lượng oxy. Sở Lý Dương nói vì loài này mà các nhà khảo cổ học và sinh vật học đã xung đột với nhau. Các học giả nghiên cứu văn minh cổ Ai Cập cho rằng những con thánh giáp trùng xuất hiện trong biểu trưng cẩu các phạ dạ ổ hay còn gọi là sâu của thiên thần, thực ra chính là sâu vực lang. Nên không đồng ý với các nhà sinh vật học cho rằng loài giáp xác vỏ cứng này đã tuyệt diệt vào cuối kỷ Tam Điệp, họ cho rằng ít nhất là vào thời đại văn minh cổ Ai Cập vẫn tồn tại loài côn trùng khổng lồ ấy. Vì thế hai bên vẫn không ngớt tranh luận. Vào kỷ Tam Điệp, mọi động vật trên thế giới đều có thân hình rất đồ sộ. Hàm lượng oxy cao khiến các loài côn trùng phát triển không giới hạn, những hóa thạch muỗi ở thời kỳ này cho thấy cánh của chúng có thể dài đến hơn 10 cm. Côn trùng hít thở bằng khí quản, tốc độ oxy đi vào cơ thể sẽ chậm dần tùy theo thể tích của côn trùng. Khi thân hình chúng đã vượt quá một thể tích nào đó, nồng độ oxy trong không khí không thể thỏa mãn yêu cầu của thể xác, yếu tố khách quan này cũng hạn chế thể hình của côn trùng và nó cũng là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự tuyệt diệt của côn trùng khổng lồ. Kết cấu của tầng nham thạch trong hang hồ lô mà chúng tôi đang đứng hết sức đặc biệt, đó là nham thạch tầng nếp gấp thời thờ hải cổ, có thể nhìn thấy khắp trốn toàn là những tinh thể gần trong suốt màu đỏ và rừng hóa thạch viễn cổ rộng lớn, đều là sản vật của kỳ tam điệp. Khảo sát hóa thạch hình thành ở một thời điểm nào đó thời viễn cổ có thể cho ta biết được vào thời điểm ấy dung nham núi lửa và những dòng lũ đất bùn đã hủy diệt vạn vật và hầu như phủ lên cả khu rừng này, nhiệt độ cao đông đột ngột nguội lạnh, cộng thêm nhiều yếu tố khác nên đã hình thành địa hình đặc biệt là cái hang hồ lô này. Một phần của thân thể con sâu vực lang bị dung nham và cơn lũ đất bùn nhấn chìm, nhưng dung nham chưa kịp làm nóng chảy lớp giáp xác dày nặng của nó thì đã bị dòng lũ đất đá tràn đến vùi lên dập tắt. Cho nên một phần thân thể của nó gắn liền với hang động, không thể tách ra. Rất có thể dân Man Di thời cổ sống ở gần núi Già Long đã coi con sâu bất tử này là sơn thần để cúng bái. Cũng không biết con sâu vực lang này đã sinh sôi nảy nở bao nhiêu thế hệ trong lớp giáp ấy rồi, bộ máy hô hấp của nó đã thích nghi với nồng độ oxy trong khí quyển ngày nay, nhưng có lẽ điều này còn liên quan đến kết cấu độc đáo của hang hồ lô, có thể trong này có một số thực vật hoặc thức ăn đặc biệt nào đó. Nói đến thức ăn, chúng tôi lại nhớ đến có vô số xác chết dưới kia. Vốn định nhanh chóng rời khỏi đây, nhưng có lẽ lúc này phải điều tra thật kỹ xem sao, vì con sâu khổng lồ này có liên quan chặt chẽ đến mộ hiến vương. Chuyện ma thổi đèn. Tại sao con sâu dài ngoằng này lại đeo mặt nạ vàng như vị chủ tế của hiến vương, rồi lại được mặc áo giáp vảy rồng nữa, liệu nó có phải là nguồn gốc của tầng khí độc ở gần trùng cốc? Tôi nói với Sở Lì Dương về giả thiết này, nhưng những hiểu biết của chúng tôi về trùng thuật rất hạn chế. Chỉ biết rằng trùng thuật là một trong ba thứ tà thuật độc ác bậc nhất ở miền Nam Dương, lợi dụng oán hờn của linh hồn người chết chuyển thành các chất độc vô hình, người chết càng bi thảm thì độc tính càng mạnh. Lan khí tựa như sương mù màu đỏ đã tan biến, con sâu này đã mất hết khả năng chống chọi. Chắc chắn làn sương độc mà nó sinh ra có liên quan đến chuyện nó quanh năm ăn các xác chết trôi nổi dưới nước. Theo cách suy đoán này, rất có thể một phần thân của con sâu khổng lồ gắn liền với một đại điểm nào đó ở Trung Quốc. Với đặc điểm thân dài gần 100 mét của nó như thế cũng chẳng có gì là lạ. Còn địa hình thì thuộc giống, đến cả rễ cây còn xuyên qua được, có lẽ khi con sâu này ăn các xác chết trong nước, ngàn vạn nỗi ai oán sẽ nhập vào nó rồi chuyển hóa thành những đám xương độc màu trắng mù mịt sơn cốc không bao giờ tan, phong tỏa con đường từ bên ngoài vào mộ hiến vương. Tấm bản đồ ra người ghi chú rằng làn xương độc ở ngoại vi mộ hiến vương tồn tại theo vành ai, có thể là do người vẽ bản đồ không biết rõ tình hình. Chúng tôi xem xét tận mắt tại chỗ thì địa hình nơi này không thể có một vành đai xương độc được, hai bên và phía sau đều là vách núi dựng đứng vút cao, ngẩng đầu nhìn thì chỉ thấy một vệt sáng mặt trời, chỉ cần xương độc chặn ngang đường vào khuê cốc thì đã không còn đường nào khác để đi vào mộ hiến vương nữa rồi. Sở Lý Dương lại phát hiện thấy bề mặt của lớp giáp vảy rồng con sâu có khắc rất nhiều chữ minh văn, lối khắc chữ trên đỉnh đồng, vạc đồng, được mài bóng loáng, chỉ có thể đọc được một phần nhỏ nhưng trông rất kỳ dị khó mà nhận biết. Chúng tôi chợt nhớ ra ở xưởng quan tài cũng có những ký hiệu tương tự trên cái ang lớn buộc xích chìm dưới hồ nước. Hồi đó giáo sư Tôn nói rằng đó là một thứ bùa chú dùng trong trùng thuật đã thất truyền từ lâu, gọi là bùa chốc hồn, là tà thuật độc địa nhằm hãm nhốt các vong hồn. Điều này chứng tỏ lớp áo giáp quái dị bằng đồng xanh và lớp đồng bọ ngoài cái ang nước tuy khác nhau đấy nhưng đều có chung một tác dụng. Vậy là đã không ngoài dự đoán của chúng tôi. Lớp giáp vảy rồng chế tạo đặc biệt và chiếc mặt nạ vàng thể hiện đặc trưng 6 loài yêu quái của Hiến Vương đều thông qua một nghi thức trùng thuật nào đó rồi được lắp ráp lên con sâu khổng lồ này. Những con người thời cổ đã rất biết xoay sở cho phù hợp, biết lợi dụng mọi nguồn lực có thể. Tiếc thay những điều này đã không được sử dụng vào việc chính đáng mà lại dùng vào những chuyện tà ác hại người. May sao Hiến Vương đã không đắc đạo thành tiên. Chuyện ma thổi đèn. Có lẽ trước khi xây mộ Hiến Vương, vị sơn thần này toàn ăn cóc ghẻ dưới nước. Vì cóc có chứa độc tố nên con sâu to đùng này cũng có độc. Cho đến khi khu vực này bị Hiến Vương phát hiện ra, ông ta bèn lợi dụng cách thức của người Man Di thời cổ truyền lại để xả hết chất độc của quái trùng, sau đó bào chế theo ý mình, khiến nó sống dở chết dở, và trở thành một nguồn sản sinh khí độc để bảo vệ ngôi mộ. Vậy thì nó cũng hết sức đáng thương, giống như các tượng người kia, cũng là vật hy sinh cho mộ Hiến Vương. Nếu tiếp tục suy nghĩ theo hướng này thì đám sát phụ nữ dưới nước được bố trí nhằm mục đích chế tạo ra xương độc. Nhưng tổng số dân người Hán suốt 2.000 năm qua cộng lại cũng không đủ dùng cho đến ngày nay, cho nên phải vớt một cái xác lên để nghiên cứu mới được. Tuyền Béo rất lo tôi và Sở Lý Dương muốn rời khỏi đây ngay, vì cậu ta còn muốn thu nhặt các mảnh vàng rơi rải rác khắp chỗ, số lượng rất đáng kể, bỏ qua thì hoài của. Thấy chúng tôi xuống bên cái xác con sâu xem xét, cậu ta liền cuống quýt tìm chiếc xẻng công binh đào xới cái đầu nát bươm của con sâu để tìm vàng. Tôi chỉ mãi cùng Sở Lì Dương vớt cái xác lềnh bềnh dưới nước, không để ý Tuyền Béo đang làm gì, đống cậu ta hét ầm lên đằng sau tôi. Tôi vội ngoái lại, chỉ thấy cái đầu con sâu to đùng vốn đã nát bét bất chợt ngẩng lên, cái mồm nát vụn không biết từ khi nào đã phình to gấp mấy lần và răng không ngớt kêu lên những tiếng gư dư gư dư. Con quái vật này khỏe thật, nó không thể chết thật hay sao? Tôi vội cầm ngay khẩu máy chữ Chicago định lịa cho nó một tràng, nhưng lại thấy rằng nó không định tấn công chúng tôi. Có vẻ như nó sắp sửa nôn ọe. Tôi chưa kịp nhắc Tuyền Béo tránh ra xa thì con sâu đã há mồm ộp ộp ộp. Nôn ra một đống lớn xác chết mà nó đã ăn trước đó. Những cái xác đã biến thành màu nâu xịn, cũng không còn làn ánh sáng xanh lạnh leo bỏ ngoài nữa, xung quanh dính chất nhờn đặc sệt. Cả đám nhảy nhựa ấy phun ngay vào người Tuyền Béo. Đứng cách cậu ta 7-8 bước mà mùi tanh đã khiến tôi suýt ngất xỉu rồi. Tôi lập tức cầm cái cuốc chim tèo cái túi Tuyền Béo đang khoác trên người, rồi cùng Sở Lỷ Dương kéo cậu ta ra khỏi đống xác chết. May mà đám xương độc đã bay tản vào sân cốc, chất nhờn này là dịch dạ dày, có thể có axit nhưng mau chóng rửa cho sạch sẽ thì sẽ không sao cả. Con sâu bất tử khổng lồ nôn ra liên tục, sau khi đã nôn ra hơn 100 cái xác đen xì thì lại kêu gư dư dữ dội hết sức đau đớn. Kế đó nó nặng nề nhẹ một vật hình vuông to lớn xuống đất, khắp bề mặt dính đầy chất nhớt, có nhiều mũ đinh tán bằng đồng nhấp nhô lồi lõm, hình như là một cái hộp bằng đồng xanh hoặc một cỗ quan tài bằng đồng. Tôi không nớt kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ trong bụng nó lại có một vật to chừng này, may mà đã kịp kéo Tuyền Béo ra, nếu không cậu ta sẽ bị bẹp dí. Tôi và Sở Lý Dương đưa mắt nhìn nhau, cô nàng cũng kinh ngạc và ngờ ngợ. Thứ này rất giống cái hộp ma vẹn đỏ ra nằm trong bụng rồng, theo truyền thuyết phương Tây. Quyển 3 chương 26, bào thai động đậy. Con sâu bất tử đã nôn hết các thứ trong bụng ra, kêu lên mấy tiếng thảm thiết, cái đầu vừa ngẩng lên lại gục xuống, nó đã hoàn toàn kiệt sức, thân co lại, nằm bất động. Chuyện ma thổi đèn. Vừa nãy Tuyền Béo bị đống xác chết lẫn dịch vị nhầy mùa của con sâu phun khắp người, lại suýt bị cái hòm vuông đè trúng, còn chưa hoàn hồn, mà vẫn không quên bốn chữ mô kim phát tài, lập tức bước đến gần, vừa vớt chất nhớt tanh thối trên mặt vừa lẩm bẩm mà mẹ mày, suýt cán ông thành nhân bánh đại nạn không chết, bố át có phúc nhớn con ạ, mà không biết trong hòm này đựng những gì ấy nhỉ. Sao để con sâu nuốt vào bụng? Tôi cũng lấy làm lạ, có lẽ đây là chuyện khó tưởng tượng nhất trong đời mình cũng nên. Tôi và Sở Lỷ Dương đứng sau Tuyền Béo, cùng nhìn cái hòm vài nghìn năm tuổi vừa ra khỏi bụng con sâu, hết sức ngờ vực. Có lẽ nó đúng như Sở Lỷ Dương nói, là cái hộp vẽn đỏ dạ trong truyền thuyết của phương Tây, vốn cũng nằm trong bụng con rồng lửa và chứa đựng một bí mật ghê gớm cùng vô số yêu ma quỷ quái. Tuyền Béo đã không đợi được nữa, liền cầm cuốc chim khơi các xác phụ nữ đang chất bên cạnh hòm gạt sang một bên cho rộng rãi, định mở ra xem bên trong có thứ gì đáng tiền không. Thấy mấy cái xác phụ nữ đang bị cuốc chim của Tuyền Béo kéo ra đều đen xịn, tôi rất tò mò, bèn đeo găng tay vào rồi kéo một cái ra. Tay tôi cảm giác rất nặng. Tuy vẫn nói chết nặng, xác mới chết thì rất nặng, nhưng mấy xác này đã chết hàng nghìn năm sao vẫn nặng đến vậy. Nặng thế này, đâu dễ gì nổi trên mặt nước được. Cái xác không mảnh vải che thân, mà dù có quần áo thì có lẽ cũng ngâm nước mục hết cả rồi. Khuôn mặt vẫn lành lặn nhưng trông rất xấu xí gớm ghiếc, tựa hồ như nét mặt đã định hình đúng vào khoảnh khắc tử vong, da rẻ hầu như đã biến chất, đen xỉ như người da đen châu Phi chứ không giống người da vàng, chẳng có chút gì giống cơ thể khỏa thân tiểu diễm mà tôi và Tuyền Béo vẫn tưởng tượng. Làn da của những xác phụ nữ này có vẻ rất không bình thường, tôi liền đeo găng sờ thử lên, thấy rất cứng và trơn, không biết người ta đã làm cái gì mà ngâm trong đáy nước lạnh lẽo gần 2.000 năm mà vẫn không rữa nát. Sở Lý Dương đứng bên hỏi có phát hiện gì không? Tôi lắc đầu chưa thấy gì. Da thịt đều rất cứng, hơi giống hổ phách, có lẽ đã hóa đá. Rốt cuộc tại sao lại hình thành được lớp vỏ cứng thế này, nhất thời khó phán đoán được. Sở Lý Dương nói đường nét diện mạo xác chết thì vẫn nhận ra được một chút, nhưng hình như bên ngoài được bọc một lớp vỏ vật chất màu đen gần trong suốt, nên nhìn không rõ mấy. Có điều từ các đặc điểm bên ngoài, có thể thấy những xác chết này tuy cao thấp gầy béo khác nhau nhưng đều là các cô gái trẻ, trước tiên có thể nhận định rằng đây không phải là tượng người bằng đá. Cô nàng sợ xác chết có chất độc, nói rồi cũng đi găng tay lật xem kỹ lưỡng. Tuyền Béo thấy chúng tôi chỉ lật xem các xác chết chứ không giúp cậu ta mở cái hòm kỳ quái kia, bèn lớn tiếng kêu ca trách chúng tôi không có tầm nhìn chiến lược, đám xác chết thì đáng tiền hay sao mà phải bận tâm, mở cái hòm này mới là việc chính. Tôi nói với cậu ta cậu sốt ruột cái mẹ gì thế? Ăn cũng phải ăn từng miếng, đòn cũng phải đánh từng cái. Chưa vào đến mộ hiến vương đã gặp phải vô số chuyện kỳ lạ quái dị thì phải tra xét cho rõ đã, biết mình biết người mới trăm trận trăm thắng, không đến nỗi mất mạng ở cái trùng cốc này. Cái hòm bằng đồng ấy quái gở bỏ mẹ, mở ra may rủi thế nào, bố ai biết được, làm rõ vụ các xác chết này đã rồi mở cũng chưa muộn. Cậu sợ nó mọc chân chạy mất à? Tuyền Béo thấy không ai đến rút, cái hòm vuông bằng đồng lại kín khít, mình cậu ta không thể mở nổi, đành hậm hực bước đến bên bờ nước tìm một chỗ không có xác chết trôi để gột rửa các chất nhầy tanh tưởi dính trên người. Tôi tạm không để ý đến Tuyền Béo nữa, chăm chú xem xét những cái xác phụ nữ chất đống ở đây. Tôi và Sở Lý Dương càng nhìn càng thấy kỳ lạ, cũng càng kinh hãi. Tử trạng cũng như tư thế của những phụ nữ này đều thật kinh khủng quá đỗi. Tay và chân họ đều bị gập ngược khớp, hoàn xuống, các khớp đều bị bẻ gãy, tứ chi đều vòng lại sau lưng theo góc độ mà người ta không tưởng tượng ra được, mỗi xác chết đều ôm lấy một vật thể hơi trong trong hình bầu dục. Vật này giống như một cái kén to tướng, nhìn vào thấy có vài lớp bao bọc, lớp ngoài cùng là những sợi tơ quấn trong suốt, bên trong là một lớp vỏ, mỏng mà trong suốt nhưng rất cứng, tựa như một khối hổ phách rất lớn. Bề mặt của lớp vỏ cứng màu đen này khắc chi chít những câu chữ bí hiểm, giống hệt các ký hiệu trên giáp vảy rồng và trên thân cái ang nước ở thạch bi điếm, cũng là những lời bùa chú cổ xưa nhằm giam hãm các oan hồn người chết. Chuyện ma thổi đèn. Quan sát thật kỹ, chúng tôi phát hiện thấy dưới đáy vật thể hình cái kén này có vô số lỗ thủng nho nhỏ. Những lỗ nhỏ như trên thân tổ ong đều thông vào tận bên trong cái kén, giống như để cho sâu đẻ trứng. Sở Lý Dương chạm tay vào, lập tức thấy có lực hút, vội rụt tay lại. Cô bật đèn tin mắt sói chiếu vào vật thể hình tổ kén ấy, thấy bên trong có một bóng đen, nhìn hình dáng trông giống như một thai nhi chưa chào đời, hơn nữa vẫn còn khẽ động đậy từng nhịp một. Tuyền Béo đã cọ rửa sạch chất nhớt dính trên người, ghé đầu vào vừa vặn nhìn thấy luôn, cũng trầm trồ lấy làm lạ, nói với Sở Lý Dương tại sao trong này lại có nhân tôm to thế nhỉ? Sở Lý Dương nói với Tuyền Béo anh muốn ăn tôm à? Có điều tôi lại thấy nó giống con sâu con nằm trong vỏ trứng hơn. Đoạn cầm con dao lính dù rạch một nhát trên lớp vỏ bọc cái xác phụ nữ và cái kén định xem bên trong là gì. Nhưng lớp vỏ ấy cứng lạ thường, cả dao lính dù cực kỳ sắc bén cũng chỉ vạch được một vết sức mờ, không thể rạch nổi. Tuyền Béo nói xem tôi đây. Nói về sức lực ấy, tôi không nói khoác đâu, dị nhân thời Đường Lý Nguyên bá quần quận cơ bắp ấy, cũng chỉ như tôi mà thôi. Nói xong cậu ta liền giơ chiếc xẻng công binh, lấy đà chém xuống một nhát thật lực, đúng là công lực không tồi. Quả đã phá thủng một lỗ to trên lớp vỏ cứng gần như trong suốt này. Vật thể đang nhúc nhích bên trong hiện ra ở chỗ lỗ thủng, tôi định ra tay hỗ trợ, muốn cùng Tuyền Béo hợp sức bật lớp vỏ đang nứt để cho lỗ thủng rộng thêm ra. Nào ngờ vừa đặt tay vào lớp vỏ tổ kén thì cái xác đang nằm sấp mặt bỗng nhoài lên về phía trước, giống như con cá quẫy khi vừa bị bắt lên bờ, mạnh đến bất ngờ, cả người bắn về phía trước dài nửa mét, suýt nữa thì rơi xuống nước. Tôi và Tuyền Béo cùng kêu lên mày chạy đi đâu hả? Nhất tề dơ quốc chim ra ngoắc cái xác phụ nữ ấy tìm lại, xác chết này thực nặng, vất vả lắm chúng tôi mới kéo được nó về chỗ cũ. Tuyền Béo lầu bầu cái con danh con chết dẫm ở trong đó dở cho đây mà, xem ông Béo xử lý nó đây. Cậu ta sọc cái xẻn công binh vào lỗ hổng vừa bị vỡ toác, ngoáy nát bét cái vật thể đang cưa quậy trong đó. Thứ nước xanh đen tanh thối chảy ra ngoài tẩm lợm gấp chục lần dịch vị của con sâu khổng lồ, khiến chúng tôi vội vàng chụp ngay mặt nạ phòng độc lại để che mặt. Nhìn lại cái thứ đen đen đã bị Tuyền Béo dùng xẻng công binh dầm nát như tương thịt, thấy nó đã chết hẳn, những chỗ bị xẻng chém đứt trông trắng trắng mỡ mỡ và có tia máu hồng hồng. Đây là cái thứ gì vậy? Tôi nghĩ ngợi hồi lâu, rồi nói với Sở Lý Dương và Tuyền Béo có lẽ không phải tôm hùm đâu, cũng không phải thai nhi, ngược lại thấy hơi giống lũ địa hôm nọ chúng ta nhìn thấy trong tượng người, chỉ có điều con này to hơn mà thôi. Tuyền Béo lắc đầu không tin ngộng của địa sao to vật như thế được. Và lại cái ngữ này khỏe phết đấy. Lại còn bám giết sau lưng cái xác nữa. Không phải nói láo hù dọa hai người đâu nhé, nhưng mà tôi thấy đây rõ ràng là quái thai do người chết sinh ra. Sở Lý Dương cầm con dao lính dù thận trọng kẽ đống thịt trắng trắng nát bét ra, phần đuôi của con nhộng thịt này dính liền với nửa thân dưới của xác chết phụ nữ, có cả cuống nhau thai đã hóa đá và dính cả cuống rốn nữa, chưa biết chừng còn dính vào tận tử cung cũng nên. Tôi và Tuyền Béo soi đèn cho Sở Lý Dương, nhìn đến đây ai nấy đều kinh hãi dùng mình, hoảng hồn kêu lên đúng là quái thai thật. Dù Sở Lý Dương kiến đa thức quảng, mà cũng bị cái quái thai này làm cho ghê tởm lẩm giọng, bèn chạy đến bờ nước gỡ mặt nạ phòng độc ra, nôn khan một hồi, đoạn nói với tôi và Tuyền Béo nó là trứng trùng. Quyền 3 chương 27, gậy long hổ. Tôi vội xua tay bảo Sở Lý Dương đừng nói tiếp nữa. Nhưng Tuyền Béo lại không cho là vậy sao đàn bà không sinh trẻ con mà lại đẻ ra sâu bọ. Nói thế thì có khi không phải là bỏ quên nghĩa vụ chính hay không? Chuyện ma thổi đèn. Sở Lý Dương mặc kệ Tuyền Béo. Nhìn đám thi thể chất đống rồi khẽ thở dài thật quá thê thảm. Trầm ngâm một lát, cô nàng lấy sợi dây thừng ra thắt thòng lọng, rồi quăng vào một cái xác đang nổi dưới nước, thòng lọng ngoắt chúng vào đầu cái xác. Thấy Sở Lý Dương ra tay, tôi và Tuyền Béo bèn hỗ trợ, đứng bên bờ nước dùng quốc chim khều cái xác ấy. Cả ba phải dốc hết sức kéo khều hồi lâu mới lôi được cái xác đang rẽ rùa ấy lên bờ. Tôi và Tuyền Béo ghì chân, không cho nó cửa quậy lung tung. Ba chúng tôi xuống lại quan sát, quả nhiên thấy cái xác này khác hẳn với cái xác màu đen mà con sâu khổng lồ nôn ra. Cái xác này bị một lớp sâu thịt dày đặc bám kín mít, những con sâu to gấp đôi ngón tay cái của người thường, gần như trong suốt, và cũng không hoàn toàn giống những con địa mà khi trước chúng tôi thấy ở trong tượng người sống, những con sâu này không phải là động vật sống. Xác ngâm trong nước phát ra một thứ ánh sáng kỳ dị yếu ớt, lạnh lẽo âm u, ánh sáng của một cái xác thì rất mờ, nhưng vô số xác chết tập trung một chỗ khiến ánh sáng mạnh lên gấp bội, chiếu sáng toàn bộ các vách đá đỏ như hồng ngọc của hang hồ lô, khiến cho khung cảnh như bị phủ lên một tầng yêu khí sánh ngắt. Sở Lý Dương bảo tôi kéo hai cái xác một đen một trắng sát lại, đặt song song với nhau, so đi sánh lại một hồi, những con sâu ở cái xác biến thành màu đen có lẽ đã bị con sâu bất tử ăn sạch. Tôi cầm dao lính dù cạo bỏ những con sâu đang bám trên bề mặt xác chết màu trắng, thấy bên dưới là một lớp màng cứng màu đen gần như trong suốt, hoàn toàn giống với những cái xác mà con sâu bất tử nôn ra. Tôi, Tuyền Béo và Sở Lý Dương cùng nhìn nhau im lặng. Sâu chối các sự việc lại với nhau, tuy không dám nói chắc, nhưng dù là kẻ đần độn nhất chắc lúc này cũng đoán ra được 8-9 phần, đây quả nhiên là một dây chuyền sản xuất chất độc tà ác và phần. Chuyện ma thổi đèn. Đó là một vụ hiến tế quy mô rất lớn bị bóng đen lịch sử che khuất, chúng tôi không có cách nào biết được thân phận của những người phụ nữ này là như thế nào, họ có thể là nô lệ cũng có thể là tù binh, hoặc cũng có thể là dân man di địa phương bị trấn áp, khả năng họ là người nhà của những người thợ bị làm thành tượng người còn nhiều hơn, nhưng ta có thể khẳng định một điều. Tất cả những phụ nữ này đều phục vụ cho một việc, đó chính là tạo ra nguồn nguyên liệu dồi dào bất tận cho vòng vây độc. Chứng bên ngoài mộ Hiến Vương, hơn nữa tất cả đều chết bởi một nghi thức trùng thuật tà quái nào đó của ông ta. Sở Lý Dương từng nghiên cứu sử liệu liên quan đến nước Điền Cổ, các loại sử sách khi nói về trùng thuật bí hiểm ấy đều chỉ rất sơ lược, nhưng trong giả sử thì đã từng nhắc đến việc lợi dụng thuốc trùng dẫn để làm cho phụ nữ mang thai đẻ ra trứng sâu. Khi phụ nữ mang thai được 10 tháng đến kỳ sinh nở, người ta hành hạ cho người ấy chết đi, những nỗi sợ hãi oán hờn của họ lúc sắp chết sẽ thông qua cơ thể của họ nhập vào đám trứng sâu đẻ ra khi chết, đó là một loại chất độc cực kỳ kinh khủng. Trước đây Sở Lý Dương cho rằng đó chỉ là những chuyện tầm phào do giả sử bịa đặt ra, không thể tin được, giờ đây đứng ở hiện trường đối chứng, sự thật tàn khốc bày ra trước mắt, mới biết trên đời này quả nhiên có chuyện thảm khốc nhường đó. Chuyện ma thổi đèn. Có lẽ Hiến Vương chiếm được lãnh địa ở gần Trung Quốc, thấy đây là chốn linh khí tuyệt trần thiên hạ vô song. Địa thế phong thủy hiếm có, lại phát hiện ra sơn thần mà dân man di địa phương thờ cúng trong hang hồ lô, ông ta liền khoanh miền đất này vào phạm vi khu lăng mộ của mình, rồi cấm dân địa phương cung phụng cóc cụ cho vị sơn thần kia. Cho đến khi con sâu khổng lồ đã xả hết khí độc, bất lực không thể chống đỡ nữa, mới nhét nó vào bộ giáp vảy rồng bằng đồng xanh dày nặng, đeo mặt nạ hoàng kim lục thú cho nó, có lẽ còn dùng những thủ đoạn bí hiểm không ai biết để hành hạ con sâu độc nhất còn lại trên đời này đến sống dở chết dở. Trên bộ giáp đồng và mặt nạ vàng còn khắc chi chít những lời phù chú của trùng thuật. Thực ra những kiểu phù chú thế này cũng chẳng phải ly kỳ cho lắm. Đạo gia bắt ma hay trấn hồn cũng dùng những thứ tương tự như thế. Tiếp đó, Hiến Vương cho cấy trùng dẫn vào tử cung những người phụ nữ man di hoặc nô lệ, chờ đến kỳ sinh nở thì bẻ gãy tứ chi của họ, bắt họ ôm ngược cái thứ trùng dẫn còn chưa hoàn toàn rời khỏi cơ thể mẹ, rồi dùng một thứ tựa như nhựa thông nóng chảy hoặc nhựa cây đang sôi mà nhúng họ vào, giết chết tại chỗ. Họ và trứng trùng ở sau lưng đều bị chế thành một cục hổ phách trong suốt. Sau khi đã nguội lạnh, thì khắc các lời bùa chú lên lớp vỏ ngoài, vậy là mọi nỗi sợ hãi, bi thương, căm hận, nguyên rủa của các nữ nô ấy đều bị nén chặt trong lớp hổ phách. Còn chuyện tại sao cứ phải bẻ gãy tứ chi của các nữ nô để làm ra cái tư thế quái dị như thế thì hiểu biết của chúng tôi về trùng thuật rất có hạn, khó mà suy đoán vô căn vô cứ được. Nhưng trứng trùng mà cái xác nữ nô lệ sinh ra rất có sức sống. Nhờ cây đun sôi không dễ gì giết chết được nó. Sau khi lớp vỏ kén được chọc thủng lỗ chỗ, liền bị nhấn chìm trong đầm nước ở hang động, trứng trùng sẽ hút các sinh vật phù du lọt vào qua các lỗ tổ ong ấy để ăn, và cứ thế sinh tồn trong những nỗi oán hận vô cùng vô tận. Những con nhộng thịt to đùng này, có lẽ nên hình dung chúng là một loại thực vật có phản xạ thần kinh thì chính xác hơn là coi chúng như một giống sâu bọ, hoàn toàn không có ý thức, mà chỉ hành động theo phản xạ thần kinh mà thôi. Mọi hành vi ăn vào, sinh sôi, nảy nở đều thực hiện trong cái trứng hình kén. Để bảo đảm cho nỗi oán hận của người chết không bị vơi đi, chất thải của chúng cũng là một loại vật chất đặc biệt, tựa như trứng cá nhưng lại giống như thực vật dạng nấm khuẩn, bám ở vỏ ngoài của xác chết, rồi dần dần lớn lên trông tựa như con sâu trong suốt, chất độc trong cơ thể nữ nô cũng được giữ nguyên trong những vật thể có hình con sâu này. Đám nấm khuẩn này có lẽ là có năng lượng sinh học, có thể phát ra ánh sáng xanh trong nước, khiến cho xác chết dường như được một quần sáng bao quanh. Khi chúng tôi ở dưới nước, vừa nhìn thấy những xác chết trôi ấy thì lập tức có một cảm giác ai oán tang thương hết sức khó hiểu, có lẽ là do tác dụng của năng lượng sinh học chứ không phải do khuẩn độc bị vỡ, nếu không chúng tôi đã trúng độc mà chết rồi. Lúc này nghĩ lại, thấy đúng là có mấy phần may mắn, nhờ tổ sư phù hộ, xem chừng cái mộ hiến vương này cũng đáng bị phá thật. Dường như đam khí màu đỏ thắm mà con sâu có tuổi thọ ngang với hang hồ lô này phun ra đã hấp dẫn lũ nấm khuẩn tiến lại gần, con sâu ăn xác phụ nữ, tiêu hóa hết đám nấm khuẩn bên ngoài, chất độc hình thành từ nỗi oán hờn của người chết sẽ thông qua thân xác của nó chuyển hóa thành trướng khí màu trắng quanh năm không tan trong sân cốc, ai đến gần thì mất mạng. Nhưng những xác phụ nữ có lớp vỏ cứng bao quanh nó không tiêu hóa nổi, và cũng không thể bài tiết ra, cho nên mới nôn thốc xuống nước nguyên dạng ban đầu. Những cái trứng trùng trong xác các nữ nô lại tiếp tục ăn sinh vật phụ du, thải ra nấm khuẩn, nổi lên mặt nước, bị con sâu ăn vào nôn ra lại ăn vào, không ngừng xoay chuyển luân hồi. Những hiểu biết của ba chúng tôi về trùng thuật đều do suy luận mà ra cả. Kể từ lúc tiến vào núi Già Long, suốt dọc đường liên tục nhìn thấy những sự vật liên quan đến trùng thuật, khiến tận nơi sâu thẳm trong lòng nảy sinh một nỗi sợ hãi với mộ hiến vương ở phía trước, nhuệ khí 10 phần lúc đầu nay đã mất đi ba. Việc đổ đấu màu vàng, trước hết cần có lòng can đảm, khi chưa vào đến mộ cổ đã thấy sợ hãi thì chắc chắn chuyến đi sẽ không suôn sẻ. Tôi lo Tuyền Béo và Sở Lì Dương không ổn định tâm trí, bèn động viên lão hiến vương ấy giết người như ngóe, tội ác không thể dung thứ, khi còn sống sành sỏi sử dụng kỹ thuật, những trò quỷ quyệt tà đạo ấy người bình thường không thể tưởng tượng nổi, quả là không dễ đối phó. Nhưng các đồng chí ạ, chúng ta thạo nhất là đánh trận không chuẩn bị trước, nếu không thì đâu có thể tỏ rõ bản lĩnh của Mô Kim Hiệu Ý. Tôi cho rằng tài cán của thằng Hiến Vương cũng chỉ có vậy thôi, mẹ kiếp nhà hắn chỉ là cái hạng hổ giấy hèn hạ, cũng như con mụ nữ vương yêu quái của nước Tinh Tuyệt, khi còn sống ghê gớm đến mấy nhưng chết e giờ. Ý cũng phải chấp nhận bị xử lý bởi chúng ta. Tuyền Béo nhích nhích mép, vẻ mặt trầm mặc nghiêm túc khỏi cần nói gì nữa, trách nhiệm của các đồng chí thật nặng nề, đàn bà thù dai lắm, tuy thời xưa có Hoa Mục Lan tổng quân thay cha, ngày nay có cô thanh niên xung phong cầm súng vì nhân dân, nhưng là một thằng đàn ông. Ngọn lửa thù hận trong lòng ông mày cũng đang cháy bừng bừng đây. Chớp giật sấm nổ bên hai, ta đã hạ quyết tâm, khi pháo hiệu đỏ bay lên bầu trời, ta sẽ đánh chiếm cao điểm cuối cùng, các đồ tùy táng của Hiến Vương dù to dù nhỏ sẽ cuốn tất tần tật, trở về Bắc Kinh, cái gì bán được thì bán, không bán được thì đập bỏ, nếu không sao có thể xứng với bao nhiêu người phụ nữ hoan khuất kia. Sở Lý Dương thấy Tuyền Béo càng nói càng chẳng đâu vào đâu, liền ngắt lời lớp vỏ cứng bọc ngoài các xác phụ nữ rất giống hổ phách, chất dịch vị khó mà ăn mòn. Con sâu đương nhiên không tiêu hóa nổi. Nói đến đây ba chúng tôi dường như cùng đưa mắt nhìn vào vật thể cuối cùng mà con sâu to tướng nôn ra. Liệu có phải vì bụng nó bị cái hòm vung cỡ đại chặn lại nên những thứ hơi to một chút là nó không thể ăn nổi, chỉ có thể ăn những vi khuẩn bám ngoài vỏ xác chết, sau đó lại nhẹ cả xác ra. Tôi vẫy tay ra hiệu cho Tuyền Béo và Sở Lỷ Dương chúng ta đã xem xét các vật lớn nhỏ rồi, bây giờ nên xem trong cái hòm này chứa điều bí mật gì, thứ có ích thì lấy, không thì bước. Tuyền Béo lập tức phấn chấn, nói với tôi cậu ạ, vừa nãy tôi xem rồi, cái hòm này toàn bằng đồng, chắc chắn mình tôi không mở nổi, ba chúng ta cùng mở xem sao, nếu không được thì cho nổ luôn. Bề mặt cái hòm bám đầy các chất cáu bẩn của con sâu, chúng tôi đành phải té nước rửa sạch để nó lộ ra hết nguyên hình. Khi đã rửa sạch chân rồi, chúng tôi mới nhận ra rằng nó chẳng giống cái hòm, hay khối đồng, hoặc quan quách bằng đồng gì hết, nó là một vật chúng tôi chưa bao giờ trông thấy. Một khối hộp vuông. Các mặt đều y hệt nhau không biết đâu là trên dưới phải trái, mỗi mặt đều có 48 chiếc đinh tán, ngoài ra không có đặc trưng gì khác. Tôi thấy ngờ ngợ chẳng lẽ của nợ này là một khối đồng đặc. Tôi lấy ra một cái búa nhỏ khẽ gõ vào nó vài nhát, nhưng âm thanh rất đục chứ không thanh, không giống như được làm bằng đồng, cũng không thể nhận ra bên trong là đặc hay rỗng. Ba chúng tôi xoay lật khối đồng để xem mặt đáy, nó không nặng như chúng tôi tưởng, chứng tỏ bên trong rỗng. Nhưng mở ra bằng cách nào đây? Dùng thuốc nổ cũng chưa chắc đã mở ra được. Tôi định thần lại, quan sát thật kỹ, ở mặt bên dưới có hai hõm nhỏ bị các chất bẩn của con sâu lấp kín nên rất khó nhận ra. Tuyền Béo vừa thấy có phát hiện mới, bèn hỏi luôn có phải là lỗ tra chìa khóa không. Tôi lắc đầu, hai cái lỗ này hình thù quái dị chẳng theo quy tắc nào, làm sao là lỗ khóa được. Mà nếu là lỗ tra chìa khóa thì chìa khóa ở đâu? Có phải tìm trong bụng con sâu ấy không? Sở Lý Dương sờ vào hai cái lỗ trên khối đồng. Đột nhiên cô nàng bật lên một ý nghĩ, ta thử dùng cây gậy ngắn một đầu rồng một đầu hổ nhặt được trong cỗ quan tài ngọc của vị chủ tế xem sao. Hình như kích cỡ và hình dạng của chúng rất giống nhau. Sở Lý Dương nói thế khiến tôi lập tức nhận ra hình dạng hai cái lỗ này, một lỗ là đầu rồng một lỗ là đầu hổ. Không nén nổi xúc động, tôi kêu lên với Tuyền Béo tốt quá rồi, các đồng chí thân mến, hôm nay là ngày lễ của những người Bolshevik, mau mời đại biểu của đảng đến đây. Chỉ cần đồng chí ấy đến thì cánh cửa thắng lợi nhất định sẽ mở ra cho giai cấp vô sản chúng ta. Quyền 3 chương 28, 1 chia 3. Vô số xác chết trôi thê thảm đến nỗi người ta không nỡ nhìn kia khiến lòng chúng tôi chịu nặng như bị đá đè, đột nhiên trở nên hết sức khó chịu, chỉ muốn gào ầm lên để không bị lây nhiễm nỗi oán hờn trong cái hang hồ lô này. Chuyện ma thổi đèn. Đứng trước cái hòm đồng bí hiểm, Tuyền Béo cũng lấy làm kích động, lập tức lục túi sách lấy ra cây gậy ngắn chạm đầu thú bằng vàng, hô lên đại biểu đảng à không, chìa khóa vàng đang có mặt. Cây gậy bằng vàng, một đầu rồng một đầu hổ, ở giữa hơi cong, lấp lánh ánh vàng rực rỡ. Cây gậy vàng, mặt nạ vàng và vài thứ khác đều là vật tùy táng chúng tôi đã lấy được trong cố quan tài vị chủ tế của Hiến Vương. Trong bộ đồ tế cổ bằng vàng này, hai thứ bắt mắt nhất chính là chiếc mặt nạ và cây gậy này. Tôi thấy Tuyền Béo đang hấp tấp định dúi cái đầu rồng của cây gậy vào lỗ trên khối đồng. Sở Lý Dương rất thận trọng nhắc tôi và Tuyền Béo coi chừng bên trong có thể có cơ quan bắn ra tên độc hoặc khói độc. Tuyền Béo tuy hùng hổ nhưng cũng biết mạng sống quan trọng hơn, thấy Sở Lý Dương nói vậy, cậu ta bèn suy tính nghĩ ngợi gì đó rồi đưa ra một tối kiến theo cao kiến của tôi, đương nhiên phải giữ nguyên tắc bảo tồn thực lực chứ không thể mạo hiểm vô ích, cho nên chỉ còn cách dùng thuốc nổ phá tung cái hòm này ra mới là thỏa đáng nhất. Hai người tránh xa ra, để tôi lắp buộc phá nào. Tuyền Béo mọi ngày toàn cậy sức và liều lĩnh, nếu hòm đồng có thứ cơ quan cạm bẫy gì đó thật thì cái lối hấp tấp phổi bò của cậu ta khó mà xoay sở nổi. Tôi bèn nói nếu trong đó có vật gì quan trọng mà cho nổ tung thì còn nguyên lành sao được. Tôi cao số để tôi làm cho, hai người đứng sau quan sát tình hình địch và trận địa đi. Tuyền Béo lý sự không phải tôi nhắc gan. Cái hòm này 10 phần chắc 8 là có minh khí rồi, cổ vật thời Hán đều là đồ vàng, ngọc, đồ đồng, có vỡ nát cũng không ảnh hưởng nhiều đến giá bán. Nếu hai người xót cuộc thì để tôi liều chết mở nó luôn vậy. Tôi chẳng nói chẳng rằng, giật ngay lấy cây gậy trong tay Tuyền Béo, bảo cậu ta và Sở Lý Dương lùi ra phía sau tảng đá lớn. Sở Lý Dương đưa cho tôi cái ô kim cang. Dặn các sự việc xảy ra suốt từ đầu chuyến đi đến giờ cho thấy lăng mộ Hiến Vương này có rất nhiều cơ quan bẫy dập thâm hiểm độc ác, anh phải rất cẩn thận đấy. Tôi nói với cô tham mưu trưởng Dương cứ yên tâm, tôi không có ưu điểm gì, ngoài to gan, leo lên cột điện buộc lông gà là chuyện nhỏ. Tôi không chỉ to gan mà còn thận trọng nữa, chứ không như Tuyền Béo mặc áo mưa qua sông, cẩn thận vớ vẩn. Tuyền Béo đang dạp người nấp sau tảng đá, thấy tôi nói thế bèn thò ngay đầu ra mắng lại thằng danh, đứng sau lưng nói khé nhau đấy hả? Ông không dám làm thì quay ra cho sớm, để tôi ra mở hòm. Nhưng phải giao hẹn trước nhé, các thứ trong hòm thuộc về tôi tất. Tôi xua tay ra hiệu đừng nói nhăng cuội nữa, đã đến lúc làm việc nghiêm túc, vừa rồi nói bông cợt là để giảm bớt áp lực tâm lý đi mà thôi. Khi bước đến gần cái hòm bằng đồng, trán và hai bên thái dương tôi cũng lấm tấm mồ hôi. Đã có ô kim cang và mặt nạ phong độc, dù gặp chốt bấy nguy hiểm đến mấy tôi cũng không sợ. Nhưng vì mấy hôm nay gặp phải bao chuyện thê thảm ghê rợn nên tôi bỗng trở nên mềm yếu. Chỉ muốn hét to một hồi để xả cho hết những áp lực đang đè nặng trong lòng. Tôi rất sợ trong hòm lại có thi hài chết trong tư thế tẩm lợm gì đó thì thật khó mà tiếp tục đối mặt với thảm cảnh chết chóc, cứ thế này chắc tôi phát điên lên mất thôi. Tôi hít một hơi thật sâu, bật đèn gắn trên mũ leo núi, đối chiếu lại cây gậy vàng đang cầm và hai cái lỗ trên hòm đồng, hình dạng chúng quả nhiên giống nhau, bên trái là rồng, bên phải là hổ. Hai đầu gậy vàng cùng liền trên thân gậy. Cũng có nghĩa ta chỉ có thể chọn đầu rồng hoặc đầu hổ để mở chứ không thể đồng thời tra vào hai lỗ khóa, vậy nên mở lỗ nào trước, lỗ nào sau. Tôi bực mình chửi, mẹ khác kéo gì phải gỡ hai sợi dây xanh đỏ ở bom nổ chậm, đầu rồng, đầu hổ thứ tự ra sao đây? Nếu sai thứ tự thì sẽ xảy ra chuyện gì? Tôi bỗng nhớ ra rằng, khu lăng mộ sau núi Giả Long có hình thế phong thủy nửa thiên nhiên nửa nhân tạo, có thể nói những huyệt quý báu này đều đã được cải tạo lại, tức là làm ngược ý trời. Đó là hành động trái với quy luật của thiên nhiên. Trong các bí thuật phong thủy, việc sửa lại phong thủy có nêu thuyết rồng cọp giành nhau, tượng trưng cho hai khí âm dương. Hổ ngồi rồng cuộn, huyền vũ chối thây, rồng hổ cúi đầu, hình thế mất ngay, hổ buồn rồng khóc, sau trước giả ngây, tả hữu lún huyệt, đều là nói rằng đầu rồng đầu hổ không lộ rõ, ấy là bởi rồng lõm hổ khuyết, dâu nanh không hợp, tứ thu không ứng. Việc chỉnh sửa hình thế, lý khí của bố cục phải dựa cả vào sự cân bằng tinh tế của hai khí âm dương trong đủ. Nếu đảo lộn rồng cọp, thì khí trong đục hỗn loạn, nhẹ nhất thì sẽ tạo nên hình thế kỵ sát, nặng thì ba thai hỏa gió, mối, nước xâm nhập huyệt mộ, thi hài chủ mộ sẽ dựa nát, quan quách sẽ mục ruống, phương hại vô cùng. Suy đoán theo lẽ của thuật thanh ô, thì ta có thể lấy khí dương trong trước, tức là dùng đầu rồng sẽ tương đối an toàn. Tôi lấy làm bối rối, biết rằng nếu tiếp tục suy đoán mãi cũng vô ích, đành cứ làm từng bước xem sao. Tôi nín thở, nép mình sau ô kim cang, giơ đầu rồng của cây gậy vàng nhằm cho đúng hướng, rồi ấn vào lỗ của cái hòm bằng đồng. Nghe thấy tiếng lạch cạch khẽ khẽ, tay cảm giác rất khớp. Tôi ngoảnh lại nhìn, thấy Sở Lý Dương và Tuyền Béo nấp sau tảng đá cũng đang chăm chú quan sát. Tôi giơ ngón tay cái với họ, rồi lập tức cúi đầu, tay xoay cây gậy vàng sang phải sang trái, nhưng nó không hề nhúc nhích. Lạ thật, lẽ nào mình suy luận không đúng? Đây không phải lỗ tra chìa khóa sao? Tôi cố xoay gậy vàng theo các kiểu, nhưng vẫn không ăn thua gì. Tôi hơi sốt ruột, bèn ló mặt ra khỏi cái ô kim cang, định rút gậy vàng ra rồi nghĩ cách khác. Nào ngờ cái lỗ khóa của chiếc hòm đồng này có một thứ nhíp há ra khi tra chìa, rút chìa ra thì nó bập lại. Tôi cố mạnh tay rút ra, các chốt bên trong hòm bị tác động, từ trong lỗ đầu hổ chảy ra một chất nước đen. Ngỡ là có chất độc, tôi vội buông phát tay bỏ chạy ra phía sau tảng đá, cùng Sở Lý Dương và Tuyền Béo thò ra nhìn. Thứ nước đen ấy chảy ra không nhiều, chỉ lát sau đã hết, cả chiếc hòm đồng bỗng rung lên một cái, có lẽ là thiết bị bên trong hoạt động, sau đó lại im phăng phắc như lúc đầu. Tôi thở phào, Tuyền Béo đang lăm lăm khẩu súng M1A1 ngắm vào cái hòm cũng dừng lại. Tuy nhiên chúng tôi vẫn không dám chủ quan, tôi lò dò bước đến gần cái hòm, lần này chỉ cần đưa tay lay cái gậy vàng một cái là đã rút được nó ra một cách dễ dàng. Chuyện ma thổi đèn. Quả nhiên cái hòm này bằng đồng, chỉ có điều các mối ghép được làm rất kín, lại vì quá lâu đời, những vật chất cùng thuộc tính ở trên và dưới đã hòa thành là một, vậy là coi như các vật bên trong tồn tại ở môi trường tuyệt đối kín, không bị chất dịch vị của con sâu khổng lồ kia ăn mòn. Cây gậy vàng đã khởi động chốt lây bên trong, khiến chiếc hòm hé ra một cái nhỏ. Tôi một tay giơ ô kim cang, tay kia cầm sẻn công binh bằng thép đặc biệt nảy cái khe trên hòm, chẳng hề tốn sức đã mở bật được nắp ra. Để phòng bất chắc, tôi đi vòng ra phía sau để lật cái nắp lên. Trong hòm không có ám khí đao kiếm hay hơi độc như chúng tôi lo ngại, Sở Lý Dương và Tuyền Béo thấy không có ám khí, cũng cầm vũ khí đi ra khỏi tảng đá bước đến nhìn xem trong hòm có thứ gì. Chuyện ma thổi đèn. Ba cái đèn gắn trên mũ bảo hiểm leo núi cùng dọi vào trong hòm đồng đã bật nắp, lập tức liền chiếu rõ mồn một bên trong. Trước tiên chúng tôi thấy ra nửa hòm ngập nước đen, đoán chừng là chất dịch của con sâu bất tử dò dỉ vào. Chất liệu của chiếc hòm đồng trải bao năm tháng vẫn không bị rỉ xanh, ngược lại vách bên trong lại có rất nhiều đốm trắng lấm tấm, có lẽ người ta còn trộn các chất khác vào để chống ăn mòn mùn nát. Nhưng khi nhìn thấy các vật ngâm trong thứ nước đen ấy thì thật sự là chúng tôi chẳng hiểu gì cả. Cái hòm chia làm ba khoang, bên trong đặt ba thứ hết sức cổ quái. Chúng tôi đều há hốc miệng, nỡ ra hồi lâu không biết nên bắt đầu ra sao. Sở Lý Dương và Tuyền Béo cùng nhìn tôi ngửa hai bàn tay chỉ ra, nói đành vậy. Ta cứ lần lượt xem từng cái, có trời mới biết những thứ này để làm gì. Thực ra Tuyền Béo từ đầu đã rất muốn lật út cái hòm xuống, chỉ vì thấy những thứ này chẳng đâu vào đâu, chẳng thứ nào có vẻ gì đáng tiền, nên mới tạm thời nhẫn nhịn chưa làm gì. Lúc này nghe tôi nói thế, bèn lấy thám âm chảo ra sắp thành hình móc câu, cho vào hòm móc bừa một cái, lấy ra một vật hình dạng như quả trứng. Thứ ấy trông như quả trứng gà. Bên ngoài bọc một lớp sáp, chỗ bị sứt lộ ra bên trong là ngọc thạch lấp lánh dưới ánh đèn. Thấy bên trong lớp sáp là ngọc quý, Tuyền Béo không nói nửa lời, xóc ngay lưới xẻn công binh vào, lớp vỏ sáp bên ngoài lập tức vỡ vụn. Cậu ta định nạo bỏ lớp vỏ sáp để lấy ngọc bên trong, nhưng chẳng ngờ ngọc bên trong cũng chỉ là một tầng vỏ mỏng, xẻn công binh chỉ gõ một cái đã bị vỡ tan ra luôn. Tôi thấy không kịp ngăn cản cậu ta, đành buông tay đứng nhìn xem dưới hai lớp vỏ bọc trong ngoài ấy, rốt cuộc là thứ cổ quái ly kỳ như thế nào. Quyền 3 chương 29, quỷ thai. Tuyền Béo ra tay quá mạnh, hối hận thì đã muộn, nhưng vẫn tự an ủi mình lành hay vụn thì vẫn là ngọc, bên trong chắc vẫn là nó có khác gì đâu. Chuyện ma thổi đèn. Bên trong hai lớp sáp và ngọc lại có một lớp li e nữa, có lẽ những thứ này đều dùng để chống nước, chống ngủ. Rốt cuộc bên trong là thứ gì mà phải bảo quản kỹ lưỡng thế này? Mọi vật trong hang hồ lô đều có trăm ngàn mối dây liên hệ với Hiến Vương và vị chủ tế của ông ta. Hiến Vương không đích thân chủ trì các cuộc tế lễ quan trọng vì đã có vị chủ tế. Điều này cho thấy họ là một thể chế thống trị có sự rạch ròi giữa chính quyền và tôn giáo, chứ không phải là chính giáo hợp nhất như vẫn thấy ở các vùng biên cương của Trung Quốc cổ đại. Li e vốn mềm và chắc, mà lần này Tuyền Béo đã rút kinh nghiệm, sợ lại làm vỡ đáo vật đáng tiền nên không dám ra tay thô bạo nữa, đành dùng lưỡi xẻn công binh cẩn thận gọn. Tôi đứng bên nhìn các mảnh ngọc vỡ dưới đất, thấy hơi kỳ lạ, bèn tiện tay nhặt vài mảnh lên xem. Thấy bề mặt mảnh ngọc khắc vân mây chi chít, trong đầu chợt nảy ra ý nghĩ chẳng lẽ đây là đồ luyện trùng thuật khắc các lời nguyền. Bên dưới tầng sáp, vỏ ngọc và lớp li e nhốt các vong hồn vì oán hận mà chết. Tôi bảo Tuyền Béo tạm dừng lại, đoạn cùng Sở Lý Dương ngồi xuống xem xét các mảnh ngọc chưa bị vỡ vụn, dùng dao lính dù cạo bỏ lớp sáp phủ ngoài. trên bề mặt mảnh ngọc lấp lánh hiện ra một số hình vẽ, có rồng hổ bách thú, có núi thần cây thần, có vết tích rõ rệt của tô tem cách điệu, nhất là các đỉnh núi vách núi hiểm trở dựng đứng trông rất thâm nghiêm, mây mù bao phủ, hình như là diễn tả cảnh tượng núi già long trong các câu chuyện thần thoại cổ xưa. Nhưng những hình vẽ tô tem này khác rất xa so với những điều chúng tôi từng biết hoặc nghe nói đến, mang đậm màu sắc của dân tộc thiểu số thời viễn cổ. Trong đó có một số cảnh đi săn ở dưới núi thần, vũ khí những người trong tranh sử dụng hình dáng hết sức đặc biệt, mà nhìn tạo hình không ngờ đều là đồ đá cả. Quả trứng ngọc này cũng không phải sẵn có trong thiên nhiên, thậm chí cả nguyên liệu cũng không phải là khối ngọc nguyên vẹn, còn có vết ghép rất rõ rệt và đều là ngọc già tuổi. Tôi nói với Sở Lỷ Dương và Tuyền Béo vật này không phải tầm thường, có lẽ là cổ vật thời đồ đá mới cách đây 4-5 nghìn năm, chưa chắc đã là của Hiến Vương. Có lẽ nó là thần khí do dân bản địa ở núi Già Long cung phụng cho sơn thần, chúng ta chớ nên đụng bừa đụng bãi. Tuyền Béo nói tư lệnh nhất đừng có vờ vịt qua mặt tôi, đây cũng là chuyên gia bao năm lăn lộn trong giới đồ cổ, được ghi danh ở Phan Gia Viên rồi đấy, người ta cũng là nhân vật hàng đầu lẫy lừng ấy chứ. Theo tôi được biết ấy, 4-5 nghìn năm trước, vào thời kỳ đồ đá, loài người còn chưa biết dùng công cụ nào cứng hơn đá ngọc thì sao lại biết ra công chế tác làm ra những hình chạm khắc phức tạp trên ngọc được. Theo tôi, đây đúng là đồ của thằng cha Hiến Vương. Chúng ta cứ theo lệ đã nói từ trước, hễ là minh khí của con quỷ già đó thì bưng tất. Ông đừng vẽ chuyện rắc rối đi, khỏi phải tung ra những danh từ kiểu thời kỳ đồ đá gì gì ấy để dọa tôi. Tôi nói với Tuyền Béo này tư lệnh Tuyền, thôi chúng ta đừng tranh luận nữa, nên để tham mưu trưởng Sở Lỷ nói xem sao. Cái cô này lúc nào mà chẳng biết mặt hàng hơn hai chúng ta. Tuyền Béo gật đầu thế thì để cố vấn Mỹ giám định vậy, nhưng cô ta chỉ biết mặt hàng hơn cậu thôi, so với trình độ của tôi cũng chỉ là 1/9/10. Sở Lý Dương nói chất ngọc này không phải loại thường gặp, tôi cũng không nhận ra được nó thuộc niên đại nào. Nhưng vào thời kỳ đồ đá mới thì đúng là loài người đã nắm được kỹ thuật chế tác đồ ngọc, ở vùng văn hóa Hồng Sơn, trong di chỉ văn hóa cổ Lương Trừ ở lưu vực Trường Giang cũng đào được nhiều đồ ngọc rất tinh xảo. Tuy nhiên, vào thời đại còn tương đối nguyên thủy man muội ấy, con người đã làm cách nào có thể chế tác được các đồ ngọc chỉ với những công cụ thô sơ thì giới khảo cổ vẫn chưa thể kết luận được. Đó vẫn là một câu hỏi lớn. Vừa nghe nói vẫn chưa thể kết luận, Tuyền Béo lập tức không cần giải thích giải thiết gì hết, cầm sẻn tiếp tục sọc vào lớp li e dày chắc. Tôi không làm gì được, đành mặc kệ cậu làm vậy. Thực ra tôi cũng rất muốn xem trong đó là vật gì, chỉ lo một điều bên trong lại có thứ thần khí nào đó mà dân Man Di cung phụng ngày trước. Lấy ra e sẽ dẫn đến những chuyện khó lường. Suốt chuyến đi chúng tôi đã gặp phải quá nhiều phiền hà, tuy chưa chết nhưng cũng đã ăn đòn như tử, tiêu hao già nửa trang thiết bị và thể lực, nếu lại bị hành xác như thế, dù vào được mộ Hiến Vương chỉ e không dễ gì mà ra nổi. Khi làm những việc kiểu này động tác của Tuyền Béo hết sức nhanh gọn, chỉ sau thời gian hút được nửa điếu thuốc lá, cậu ta đã bóc xong lớp li e, thấy bên trong là một cái vỏ bằng gốm màu xanh xịn. Chuyện ma thổi đèn. Tôi và Tuyền Béo cùng nhấc cái vỏ ấy ra khỏi lớp li e. Rồi thận trọng đặt xuống đất. Cái vỏ màu xanh, cao chừng 40cm, chỗ phình to nhất có đường kính khoảng 10cm. Miệng dựng, thân cao, bụng phình, cổ thắt, ba chân tròn thấp trái ra ngoài, miệng vỏ hoàn toàn bị kín. Ở phần vai gần miệng có 5 mẩu ống ngắn trông rất lạ, giống như cái vòi của ấm rót rượu nhưng miệng bị bịt kín đặc, phần cuống gắn liền với các đường hoa văn hình quả chám, trông rất nổi. Cái vỏ có hình dáng giản dị đơn sơ, màu sắc gấm dịu ưa nhìn, chúng tôi không biết nó là vật gì. Ngay Sở Lỷ Dương cũng không đoán ra. Tuy nhiên khắp xung quanh vỏ không có ký hiệu gì về trùng thuật, nên chúng tôi đoán rằng có lẽ bên trong không có vật gì độc hại. Tôi nghĩ đã nhấc nó ra rồi thì đánh liều mở ra xem sao, bèn dùng con dao lính dù nảy bỏ lớp sáp đen gắn ở miệng vỏ. Lúc này Tuyền Béo lại tỏ ra cẩn thận, sợ tôi bất cẩn làm vỡ cái vỏ, luôn miệng nhắc nhẹ tay, biết đâu bên trong lại có thứ gì tinh xảo hơn, nếu vỏ vỡ thì chẳng đáng tiền nữa. Thế rồi tôi cũng đã mở được cái nắp ra. Ba chúng tôi đều rất tò mò, nên cùng xuống lại nhìn vào cái miệng vò bé nhỏ, chỉ thấy bên trong chứa đầy nước trong. Thấy trong vò toàn là nước trong vắt khác thường, một câu hỏi bỗng hiện lên trong đầu tôi. Cái vò chỉ chứa nước, có cần phải cất giữ bí mật như thế này không? Sở Lỷ Dương e đèn gắn trên mũ không đủ để nhìn cho rõ, bèn bấm đèn tin mắt sói dọi vào nhìn kỹ rồi nói dưới đáy có một vật, là gì thế nhỉ? Ối là thai nhi hả? Tôi và Tuyền Béo cũng đã nhìn rõ, dưới đáy nước trong vắt. Là một thai nhi nho nhỏ màu xanh biếc. Vì góc nhìn hạn chế, tôi chỉ nhận ra thai nhi ấy to bằng nắm tay, đang nằm co ở đáy vỏ, đầu ngửa lên cứ như là đang nhìn chúng tôi, nhưng nó còn chưa mở mắt. Trán nó rộng một cách khác thường. Tại sao trong này lại có thai nhi? Mà nó lại quá bé, tư thế và ngoại hình của nó cũng rất khác với thai nhi của loài người. Tôi lấy làm kinh sợ, rồi lại chăm chú nhìn, bỗng thấy hình như nó mở to mắt ra, Chỉ trong khoảnh khắc, dưới ánh nước sóng sánh, như là có hai cái hốc đen mỗi lúc một to ra, muốn nuốt chửng người ta. Chuyện ma thổi đèn. Tôi dùng mình, vội lùi lại một bước, suýt nữa thì ngồi phẹt xuống đất. Tôi chỉ vào cái vỏ rồi hỏi một câu chẳng đâu vào đâu cái quỷ gì trong đó thế. Rồi tôi móc ra cái móng lửa đen một cách vô thức. Sở Lý Dương hỏi tôi sao anh làm cái trò gì thế? Đang yên lành thế này, ma quỷ đâu ra? Cái thai nhi đó làm bằng ngọc. Tôi chỉ lên trời tôi thề với Mao chủ tịch rằng con ma con đó vừa rồi trợn mắt nhe răng với tôi. Tôi nhận ra hành động bẽ bảng của mình, bèn bổ sung mấy lời để mọi người thông cảm. Tuyên Béo nói với tôi hay là cậu hoa mắt? Sao chúng ta cùng nhìn mà tôi chẳng thấy gì bất ổn cả? Sở Lý Dương nói có thể do ánh sáng trong nước bị khúc xạ, góc nhìn của anh vừa khéo gặp phải nên mới bị lóa. Nếu chưa tin, anh cứ đổ hết nước trong vò ra, cái thai nhi ấy có phải bằng ngọc không, nhìn là biết ngay. Sở Lý Dương nói nước trong vò trong quá, có thể là một chất lỏng đặc biệt nào đó, đừng đổ ra đất mà nên chút sang một cái bình giống, xem xét rõ cái thai nhi màu xanh đã rồi đổ trở lại. Chúng ta chỉ cốt thu thập tin tức về mộ Hiên Vương, không nên làm hỏng những cổ vật thần kỳ như thế này. Tuyền Béo cũng bị cái thai nhi ngọc xanh biếc này làm cho hơi hoang mang, liền tạm bỏ qua ý định đem nó về Bắc Kinh, mà phải xem rõ đã rồi tính sau, nếu nó là ngọc thật thì sẽ đem về, nếu nó là vật sống mà đem theo người e rất bất tiện. Thế là thực hiện luôn, chút nước sang một cái bình giống, nhưng cái thai nhi lại to hơn cổ vò, không đập vỡ vò không thể lấy nó ra, tuy thế chúng tôi đã nhìn nó rõ hơn rất nhiều. Nó đúng là một cái thai nhi bằng ngọc, ít ra là nửa người trên rất giống, có thể đếm rõ các ngón tay bé xíu. Thậm chí nhìn rõ các mạch máu ở trên trán, chỉ có nửa thân dưới là chưa thành hình. Không thấy một dấu vết nào là của bàn tay con người chế tác, nó hẳn là thứ sinh ra trong tự nhiên, những tạo vật kỳ lạ trong thế giới tự nhiên quả thật khó mà tưởng tượng ra hết được. Nếu nó không chỉ bé bằng nắm tay chắc ai cũng tưởng nó đúng là một thai nhi đang sống bị người ta dùng tà thuật biến nó thành ngọc. Lẽ nào đây cũng là một thần khí mà người dân Man Di ở núi Già Long thời viễn cổ dùng để cung phụng sơn thần. Quyển 3 chương 30, Quỷ khóc thần sầu. Tôi nói với Tuyền Béo và Sở Lý Dương ở miền hoang vu nơi biên cương ngày xưa, dân chúng thường sùng bái tín ngưỡng phồn thực, điều này có liên quan đến môi trường sống khắc nghiệt thời cổ. Thời ấy con người quá nhỏ bé khi đứng trước thiên nhiên, dân số thì ít, thiên tai địch họa luôn rình rập, rất dễ dẫn đến hủy diệt cả bộ tộc, cách chống đỡ duy nhất là sinh đẻ thật nhiều. Cho nên tôi nghĩ cái thai ngọc này có thể được dùng để cầu khấn cho phụ nữ đẻ nhiều con, là một loại tô tem hình thai nhi tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở. Tuyền Béo cười thời cổ vẫn hay hơn, đâu có như bây giờ, đi đâu cũng toàn những người là người, sinh đẻ có kế hoạch là đúng. Chúng ta phải phản đối sinh nhiều con, nên trồng nhiều cây mới tốt. Cho nên cái thứ không phù hợp với xu thế phát triển của xã hội hiện đại này ấy mà, để ở đây cũng vô ích, thôi tôi tịch thu, đem về đổi lấy tí tiền mua ít rượu với thuốc lá. Tôi gật đầu cậu nói cũng có lý, chúng ta nên ủng hộ sinh đẻ có kế hoạch, nhưng hiện giờ tốt nhất là đừng tùy tiện đụng vào những thứ này. Vì ta vẫn chưa biết nó mô tê thế nào. Chuyến đi này chủ đích là đến mộ Hiến Vương kiếm một Trần Châu liên quan đến tính mạng của cả nhà chúng ta đấy, đó mới là việc lớn hàng đầu, cậu nên tự biết cân nhắc thì hơn. Tôi còn chưa nói hết câu, Tuyền Béo đã lờ đi, cầm luôn cái vò định đập vỡ để lấy thai ngọc. Sở Lý Dương vội ngăn lại nói vật này được vị chủ tế của Hiến Vương cất trong bụng con sâu khổng lồ, chứng tỏ nó là vật khác thường, ta chưa biết rõ mục đích của nó thì đừng nên làm bừa, xem nốt mấy thứ kia đã rồi tính sau. Tôi thấy ánh mắt Tuyền Béo sáng quắc, coi như không nghe thấy chúng tôi nói gì, một mực rằng lấy cái vỏ, mồm cứ lầu đầu oán thán rằng chuyến đi Vân Nam lần này ăn gió nằm sương, bao phen lộn đầu cắm ông, biết bao nguy hiểm, nào là lăn trên kiếm xác, tắm trong vặc dầu, đâu dễ gì vớ được một ít đồ xịn thế này, lẽ nào lại không lấy. Chuyện ma thổi đèn.